Chương 1, bán mình chương 1, bán mình năm đinh xỉu, đông doanh cường đạo xâm lấn, thiên hạ dung chuyển. Dự Châu, đói nặng. Xem trong ngực chỉ còn dư lại một hơi tiểu muội, Thời Trấn hai tay không ngừng run rẩy. Nhiều năm liên tục đại hạn, lại gặp binh hai, thực tại sống không nổi, chỉ có thể ly biệt quê hương đi chạy nạn. Khó khăn lắm mới lên đường, không nghĩ tới không chỉ có thổ phỉ cướp bóc, còn gặp phải cường đạo hoành hành. Đói bụng nhiều ngày muội muội, rốt cuộc chống cự không được lại té xỉu ở Thời Trấn trong ngực. Trung quanh một ít người, ánh mắt đã thâm trầm, bọn họ trong đôi mắt hiện lên màu đỏ hung quang, đó là ăn thịt người sau mới có ánh mắt. Bọn họ giống như một đám mất đi nhân tính linh cầu vậy, đang chờ tiểu muội tắt thở. Thời Trấn đứng lên, hung tợn lừa bọn họ một cái, nhưng trong lòng lại vô cùng bí sảng. Ở nơi này hắc ám máu tanh nhân thế gian, bản thân nhỏ bé như cùng một viên bụi bặm, trơ mắt xem muội muội sắp chết đói ở ngực mình, lại cái gì cũng làm không được. Không được, tuyệt đối không thể chấp nhận, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp sống tiếp. Đang ở Thời Trấn trong lòng quyết định, dù là không chừa thủ đoạn nào cũng phải cùng muội muội cùng nhau sống tiếp thời điểm, xa xa chợt vang lên một mảnh tiếng ồn ào, có người đến mua hài tử. Là cái che mặt quý phụ nhân. Sống Bồ Tát, ngươi liền phát tử bi đem ta đây mua đi, ta đây có thể làm việc, có thể làm ruộng. Nữ Bồ Tát, nhìn một chút ta đây nhà hải tử đi, không lấy tiền, cấp cả lâm là được. Nghe được trận này hỗn loạn, Thời Trấn vẻ mặt đột nhiên động một cái, lập tức ôm muội muội hướng ồn ào chỗ trên bảo. Quả nhiên thấy, một cái đánh màu trắng dù che nắng, mang theo xanh mực cái khăn che mặt áo lục người đàn bà, đang ánh mắt lạnh lùng hướng tả hữu ngắm nhìn. Phía sau nàng đi theo một kẻ 17-18 tuổi, bộ dáng tuấn lãng, ga to khỏe, đang hùng hùng hổ hổ xô đẩy chung quanh nạn dân, để bọn họ rời quý phụ nhân xa một chút. Thời Trấn thấy cảnh này, trong lòng hơi động. Nữ nhân này dù đeo cái khăn che mặt, nhưng dung mạo cực đẹp, trong lúc phất tay còn có một cỗ quý khí. Ở trong mắt Thời Trấn, nàng hoặc là địa chủ bà nương, hoặc là tài chủ nhà tiểu thư, tóm lại là người có tiền. Muội muội có thể hay không có thể cứu, liền nhìn nàng. Nghĩ tới đây, Thời Trấn lập tức chen vào, lớn tiếng hô hoán: "Chủ nhân, ta có thể nhất chịu khổ. Cái gì sống cũng nguyện ý làm, ngài tốt bụng một lần, liền mua ta đi." Có lẽ là toàn trường liền Thời Trấn một người gọi lông ra, cũng có thể là Thời Trấn giọng cao sáng, tóm lại cái này áo lục quý phụ nhân quả nhiên xoay đầu lại, hướng Thời Trấn nhìn một cái. T. Cái nhìn này, vậy mà thấy Thời Trấn tóc gãy chợt nổi lên, thật giống như rơi vào hầm băng. Không biết có phải hay không là ảo giác, Thời Trấn vậy mà mơ hồ thấy được hai tròng mắt của nàng trong có một đạo vầng sáng thoáng qua. Nhưng loại này ảo giác cũng chỉ là một cái chớp mắt liền biến mất, rất nhanh, tất cả mọi người cũng phát ra một tràng ồ lên âm thanh. Bởi vì cái này quý phụ nhân vậy mà hướng thẳng đến Thời Trấn đi tới, sau đó vươn tay ra, một thanh vững vàng đè xuống Thời Trấn đầu vai, phảng phất e sợ cho Thời Trấn chạy mất vậy. "Ngươi bao lớn?" Quý phụ nhân thanh âm khàn khàn, giống như là có chút thời gian không có nói chuyện. 15 Thời Trấn nuốt xuống một búng nước miếng, cố ý đem tuổi tác nhiều báo một tuổi, nhưng vẫn là nguyên dương thân. Quý phụ nhân lại hỏi: "Cái gì?" Thời Trấn sửng sốt một chút. Cả đời sinh trưởng ở Thâm Sơn cùng cốc Thời Trấn, hoàn toàn nghe không hiểu đây là ý gì. "Trải qua nữ nhân không có." Quý phụ nhân thanh âm quằn quẽ. "Không có." Thời Trấn có chút lúng túng. Nghe được Thời Trấn nói như vậy, quý phụ nhân hít sâu một hơi, lạnh lùng trong tròng mắt rốt cuộc lộ ra vẻ hài lòng. "Tốt, đây là ngươi mua thân tiền, đi theo ta đi." Quý phụ nhân từ trong tay áo móc ra một khối nén bạc, cũng không thèm nhìn tới trực tiếp ném cho Thời Trấn. Thời Trấn vội vàng nhận lấy, chỉ cảm thấy khối này nén bạc cầm trong tay nặng trịch trịch, thấp nhất cũng có cái 7-8 lượng nặng. "Tiền." Thời Trấn cầm thật chặt cái này nén bạc, ánh mắt tỏa sáng. "Có số tiền này là có thể mua được ăn, muội muội mới có thể sống sót. Xin hỏi, ta có thể mang theo muội muội sao?" Thời Trấn nâng đầu hỏi. Quý phụ nhân lạnh lùng nhìn tiểu muội một cái, lắc đầu. "Tam thúc công." Thời Trấn bịch một tiếng, quỳ sụp xuống đất, đối Tam thúc công dập đầu. "Cái này thỏi bạc ta cho ngài, chỉ cầu ngươi dù sao cũng chiếu cố tốt muội muội ta. Chờ sau này có cơ hội trở lại, ta nhất định sẽ nặng nề báo đáp lão nhân gia ngài ân tình. Đem tiền cấp ta." "Ai ra, dễ nói, ta nhất định chiếu cố tốt muội muội ngươi." Tam thúc công là mọi người tại đây trong Thời Trấn duy nhất thân thích. Hắn kia đôi mắt giàn mua, đã sớm gắt gao tập trung vào Thời Trấn trong tay khối kia nén bạc. Giờ phút này nghe vậy, vui mừng quá đỗi, lập tức miệng đầy đáp ứng, đưa tay sẽ phải nhận lấy bạc. Nhưng Thời Trấn lại không có lập tức giao ra, mà là gắt gao xem hắn. Tam thúc công thấy vậy, mặt mo bốn éo một cái, cuối cùng đưa tay vào ngực, móc ra nửa hàng ổ bánh ngô, đút tới muội muội trong miệng. Muội muội bị hắn đỡ, ăn chút gì sau, rốt cuộc hồi lại, miễn cưỡng mở mắt. "Ca." Muội muội xem Thời Trấn, suy yếu kêu một tiếng. "Muội muội, ca ca tìm được việc làm, sau này ngươi trước hết đi theo Tam thúc công, hắn sẽ thay thế ta chiếu cố thật tốt ngươi." Thời Trấn mặt cưng chiều sờ một cái muội muội đầu, sau đó xoay người đem nén bạc đưa cho Tam thúc công. "Tam thúc công, đây là ta bán mình tiền, cũng là muội muội ta cứu mạng tiền. Nếu như ta trở về sau, phát hiện muội muội ta có mệnh hệ nào, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." "Ta nói là làm." Thời Trấn hạ thấp giọng, ở Tam thúc công bên tai nói. Tam thúc công nghe nói như thế, bị dọa sợ đến cả người giật mình một cái, Thời Trấn cặp kia hiện lên lục quang vệ nhân ánh mắt, để cho hắn dần dần giận. Ở trong thôn người nào không biết, cái này Thời Tam nha tử từ nhỏ liền có một cấu ngang kình, bất kể cam kết gì, trước giờ đều là nói là làm. Nhưng, do dự chốc lát sau, tham lam tâm hay là chiếm cứ thượng phong. Dù sao có số tiền này, cả nhà bọn họ cũng có thể sống tiếp, thêm ra Thời tiểu bội một cái miệng cũng không có gì. "Ba trẻ con tử, ngươi yên tâm, có ta ăn một miếng, cũng sẽ không đói bụng em gái ngươi." Tam thúc công đáp một tiếng, sau đó cầm đi nén bạc. Thời Trấn thấy vậy, lần nữa quỳ sụp xuống đất, đối Tam thúc công nặng nề dập đầu ba cái, nhìn chằm chằm muội muội một cái, cũng không quay đầu lại đứng dậy rời đi. Theo thời trấn Cân Quý phụ nhân bóng dáng đi xa, những thứ kia không có bị tuyển chọn người, từng cái một lại bắt đầu âm dương quái khí, mồm năm miệng 10. Nữ nhân này có bị bệnh không? Nhìn nàng mặt toán khí, tám phần là chết nam nhân. Không sai, bằng không tại sao nhất định phải tìm chim non? Nhất định là tâm hoài bất quý. Ta nhìn thời trấn kia khốn kiếp tiểu tử, không cần mấy ngày liền bị đùa chơi chết. Bất quá, chuyện này đang chạy nạn đại đội ngũ trong, cũng bất quá là khúc nhạc đệm ngắn mà thôi. Rất nhanh những người khác liền tiếp tục đi về phía tây, giống như là qua đường như châu chấu, cố gắng vì chính mình tìm một chút hy vọng sống. Chương 2, trời sinh tịch độc chi thể chương 2, trời sinh tịch độc chi thể rời đi chạy nạn đội ngũ sau, quý phụ nhân xua đuổi một chiếc xe ngựa, mang theo thời trấn cùng một người khác hướng phương nam đi. Xa xa, thời trấn thấy được đường chân trời nơi đó có một đạo thành tượng, tối tăm mờ mịt, cũng không biết là kia tòa thành trì. Giống vậy ở trong xe ngựa, còn có tên kia 17-18 tuổi gã to khỏe, hắn tựa hồ nhìn ra thời trấn ý tưởng, lúc này mở miệng nói: "Đó là Lạc Dương, ta láo ra. Gần đây truyền ngôn hoa khấu muốn đánh tới, ta liền suốt đêm trốn ra được." Ngừng lại một chút, hắn lộ ra mặt tò mò nhìn thời trấn: "Ta gọi Quan Quân, năm nay 18, ngươi tên là gì? Ngươi ở nơi nào?" "Quan đại ca, ta gọi thời trấn, những năm người, năm nay 15." Thời trấn kể từ ngồi lên xe ngựa sau, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, vị này quan đại ca Cân Quý phụ nhân đến tuột cùng là quan hệ thế nào, vì vậy liền bắt chuyện lên. Thường xuyên qua lại, rất nhanh liền hiểu rõ. Nguyên lai Quan Quân giống như thời trấn, cũng là bị quý phụ nhân mua được. Chỉ bất quá hắn bị mua sớm một ít, đại khái có 6-7 ngày dáng vẻ. Cho chuyện mấy câu sau, hai người quan hệ cũng quen thuộc rất nhiều, Quan Quân chợt mặt mày lấm lét lại gần, thấp giọng nói: "Ta nhìn chủ nhân rất trẻ, bộ dáng cũng xinh đẹp vô cùng. Ngươi nói nàng mua chúng ta trở về, thật là tính toán để chúng ta làm việc nhà nông sao?" "Bằng không đâu." Thời trấn sửng sốt một chút. Quan Quân lại giàn giàn cười nói: "Ta nhìn chưa chắc. Nếu là làm việc nhà nông, chọn cái tráng lao lực tốt bao nhiêu, làm gì nhất định phải chọn chúng ta loại này trai trai hài tử, hơn nữa còn cố ý hỏi chúng ta có phải hay không chim non. Theo ta thấy, sợ rằng có khác đường chỗ dùng." "Chỗ ích là gì?" Thời trấn tò mò hỏi. "Ngươi người này thật không thú vị." Quan Quân nhìn ra thời trấn hình như là thật không hiểu, lúc này nhíu mày một cái, không có hứng thú tiếp theo nói. Nhưng sau một lúc lâu, hắn lại mở miệng: "Bất quá, như đã nói qua, đông ra ánh mắt thật đúng là kỳ quái. Ta đi theo chủ nhân, ở nạn dân trong đống đi 7-8 ngày, nàng mới chọn chúng ngươi. Trước đó, giống chúng ta loại này trai trai cậu bé, nàng chọn thấp nhất phải có một lượng bằng người." Quan Quân xem thời trấn, lơ đãng nói: "Ngươi nói chủ nhân rốt cuộc coi trọng chúng ta điểm nào?" "Không biết." Thời trấn hồi tưởng một cái, nghiêng đầu nói: "Có lẽ chủ nhân ánh mắt sắc bén, có thể nhìn ra chúng ta cân người bình thường không giống nhau." "Ha ha ha, ngươi nói cũng đúng, nói không chừng hai chúng ta chính là trong một vạn không có một thiên tài đâu." Quan Quân cười ha ha. Thời trấn nghe vậy, khách khí phụ họa hai tiếng, chợt liền trầm mặt xuống. Bây giờ lúc tuổi chật vật, rất nhiều địa chủ nhà cũng không có dư lương, vì vậy đối người ở cũng biến thành phi thường hà khắc. Cái này chủ nhân thủy chung một bộ mặt lạnh, chưa chắc có Quan Quân trong miệng tốt như vậy chung sống. Đến buổi tối, xe ngựa dừng lại tới sau, cái đó áo lục quý phụ nhân liền lấy ra một cái bọc, cấp hai người ăn vận. Đây là một trương bạch diện bánh nướng, Quan Quân cùng thời trấn một người một trương. Thời trấn đời này cũng chưa từng ăn tốt như vậy bạch diện, hơn nữa bản thân cũng cực đói, lúc này từng ngụm ăn. Nắp nồi lớn như vậy dày bánh, thời trấn thuần thục thành thạo liền ăn sạch, một màn này không riêng đem bên cạnh Quan Quân thấy choáng, ngay cả quý phụ nhân cũng không nhịn được nhìn nhiều thời trấn một cái. Quan Quân kêu lên: "Lão đệ, cái bánh này thế nhưng là chúng ta một ngày cơm, ngươi thế nào một bữa liền ăn sạch?" Thời trấn có chút ngượng ngùng, gãi đầu một cái: "Ta người này, từ nhỏ là có thể ăn, như cái gì ngũ cốc hoa màu, rau dại vỏ cây, hoàn toàn không chọn. Thậm chí con cóc gián độc, cũng chiếu ăn không lầm, các hương thân cũng khoe ta có cái sắt dạ dày đâu." Nghe nói như thế, quý phụ nhân vẻ mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh liền đứng dậy rời đi. Quan Quân dậm chân: "Ngươi nói gì không tốt? Phi nói ngươi là cái thùng cơm. Lần này được rồi, chủ nhân chê ngươi ăn nhiều, cũng không cần ngươi." "A." Thời trấn nghe vậy, sợ hết hồn. Đang chuẩn bị đối quý phụ nhân nói những gì, liền thấy quý phụ nhân hướng xa xa cỏ hoàng vẫy tay một cái, liền nắm lên một cái lục dây thừng, hướng thời trấn đi tới. Rời gần, mới nhìn thấy trong tay nàng nắm lại là một cái xanh mơn mởn con rắn nhỏ. Nói đến cũng kỳ quái, quý phụ nhân không sợ rắn thì cũng thôi đi, cái này con rắn nhỏ ở trong tay nàng, không ngờ cũng khéo léo giống như là sợi mì vậy. Một màn này nhìn thời trấn sửng sốt một chút. Nhưng quý phụ nhân lại nhìn chằm chằm thời trấn, mở miệng nói: "Ngay trước mặt ta, ăn nó." "Ách." Quan Quân thấy được cảnh này, thế nào liễu lơi, khuyên đủ: "Chủ nhân, thời lão đệ hắn cũng chính là nhất thời nhanh miệng, nào có người thật có thể ăn rắn độc không có việc gì." Chẳng qua là, sau một khắc, Quan Quân mặt cũng xanh biết. Bởi vì thời trấn vậy mà không chút do dự nhận lấy quý phụ nhân trong tay rắn độc, sau đó nhét vào trong miệng. Ngay sau đó, trong miệng két ba vàng, giống như là ăn xương sụ vậy, một con rắn độc rất nhanh liền bị thời trấn ăn hết. Mà thời trấn sắc mặt như thường, liền như là ăn quả bật, làm kiện cực kỳ chuyện bình thường. Quý phụ nhân đứng ở thời trấn trước mặt, chờ giây lát, lại phát hiện thời trấn căn bản không có bất cứ gì thường nào. Điều này làm cho quý phụ nhân lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Điều này chúc Diệp Thành, người bình thường đụng phải một hớp, rất nhanh chỉ biết chán ghét nôn mửa, ngã xuống đất hôn mê. Người ngài nát ăn suốt một cái, lại chuyện gì cũng không có, thật là kỳ quái. Nàng trên dưới quan sát thời trấn một cái, tựa hồ tự nói, vừa tựa hồ cảm khái. Trời sinh tịch độc chi thể, nếu nhập ngũ độc giáo, chỉ sợ là nếu bị cung môi. Chẳng qua là đáng tiếc. Chủ nhân, đáng tiếc cái gì? Thời trấn mặt ngộp bức, xem quý phụ nhân. Không có gì. Quý phụ nhân rất nhanh liền khôi phục nguyên bản lạnh lùng vẻ mặt, nàng hướng xa xa nhìn một cái, nói, tối nay đi đường suốt đêm, sáng mai chúng ta liền đến địa phương, hai người các ngươi trước hạn chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, nàng liền trở về xe ngựa đi lên. Thời Trấn cùng quan quân nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng đều trở lại trên xe ngựa. Ở trong buồng xe, quan quân đối Thời Trấn khen không dứt miệng. Lão đệ, ngươi thật đúng là lợi hại a. Kia Trúc Diệp Thanh là nổi danh gián độc, ngươi toàn bộ ăn hết nó, không ngờ một chút chuyện cũng không có. Ngươi không là có công năng đặc dị gì đi? Ta không biết. Thời Trấn lắc đầu một cái, ta từ nhỏ liền đói bụng, cho nên cái gì cũng ăn. Có lẽ là ngổn ngang đồ ăn hơn nhiều, cho nên thành thói quen đi. Không kén ăn, cái gì cũng ăn. Có lẽ sau này, ngươi chỉ bằng vào cái năng lực này, là có thể vượt qua phần lớn người đâu. Quan quân tựa hồ có chút cảm khái, vỗ một cái Thời Trấn bả vai. Thời Trấn mỉm cười đáp lại, trợn ánh mắt không tự chủ được, rơi vào quan quân trong tay cái đó bánh nướng bên trên. Quan quân như có biết, lập tức liền đem tấm này bánh xít sao nhét vào trong ngực. Chương 3, thần bí quý phụ nhân chương 3, thần bí quý phụ nhân ngày thứ nhì, dưới Thời Trấn xe ngựa, hướng nhìn bốn phía. Phát hiện mình không ngờ đi tới một chỗ rừng sâu núi thẳm trong. Bốn phía thanh xanh đậm lục, có núi có nước, còn có một chỗ thấp tường lùn bỏ, vắt ngang ở một chỗ màu xanh biếc bên hồ nhỏ. Quý phụ nhân cái chốt ngựa, lạnh lùng nói, sau này hai người các ngươi, liền ở lại đây. Hôm nay nghỉ ngơi trước một cái, bắt đầu ngày mai ta không riêng muốn bố trí rất nhiều nhiệm vụ, còn phải dạy các ngươi một vài thứ. Làm được rồi, có tưởng thưởng, làm không tốt, roi ra phục vụ. Được được được. Bất kể chủ nhân dạy cái gì, ta nhất định thật tốt học, dụng tâm học. Quan quân miệng lưỡi rất gọn gàng, đáp ứng vô cùng nhanh, hơn nữa thứ nhất cái liền hướng nhà đi tới. Thời Trấn thấy vậy, cũng không có theo tới, mà là xem quý phụ nhân hỏi. Chủ nhân, ngài có cái gì hành lý? Cần ta giúp quân đi vào sao? Không cần, ta không ở tại nơi này. Quý phụ nhân xoay người, dọc theo hồ nhỏ bên cạnh đường mòn đi tới. Vậy có một mảnh rừng trúc, rất nhanh liền đem thân hình của nàng vùi lấp. Thời Trấn xem bóng lưng của nàng, không khỏi sửng sốt một chút, chủ nhân không ở tại nơi này. Chẳng lẽ cái đó trong rừng trúc còn có đường chỗ ở? Đang ở Thời Trấn ngẩn người thời điểm, bên cạnh quan quân chợt bu lại. Kia cái mông rất không sai đi. Chúng ta chủ nhân vóc người thế nhưng là nhất lưu, ta thích nhất nhìn chằm chằm nàng phía sau nhìn, đi trên đường lắc một cái, chật chật, khỏi nói nhiều phong tao. Quan quân mặt cười dâm đãng nói. Thời Trấn nghe, ánh mắt cũng không khỏi tự chủ rơi vào quý phụ nhân trên mông. Mượt mà, nở nang, lại bề cao. Hơn nữa theo đi bộ bước chân, khẽ run, trực tiếp đem Thời Trấn cũng nhìn ngây người. Bản thân trước kia, làm sao lại không có phát hiện nữ nhân cái mông, không ngờ như vậy có sức hấp dẫn. Một lúc lâu, Thời Trấn rồi mới đem ánh mắt chật vật lấy ra, cũng lắc đầu một cái. Quan quân, chúng ta cũng không thể nhìn như vậy chủ nhân, nàng thế nhưng là ân nhân của chúng ta. Cắt, giả vờ chính đáng, bản thân rõ ràng cũng nhìn mắt trợn tròn. Quan quân nhìn sang Thời Trấn, trong miệng khẽ hát, buộc tuyệt đi tới trong lầu. Thời Trấn cũng không nhịn được có chút lúng túng, trong lòng mặc niệm đạo. Thời Trấn a, Thời Trấn. Nàng thế nhưng là bản thân chủ nhân. Bản thân chẳng qua là một người làm, nhưng tuyệt đối không thể có ý tưởng quá phận. Chẳng qua là, giờ phút này Thời Trấn cũng không biết, mới vừa rồi cái nhìn kia, không chỉ có từ nay thức tỉnh Thời Trấn đặc thù ham mê, hơn nữa từ đó về sau, bản thân gặp nhau cân cái giấm này làm bạn đi theo, dây dưa không rõ. Tâm thần hơi định sau, Thời Trấn cũng vào phòng. Căn phòng bình thường, nhưng thắng ở đầy đủ hết, bàn ghế nên có đều có. Thời Trấn đời này, cũng ở tại mờ tối bùn trong phòng, hoặc là bốn bề gió lùa nhà lá từ trong, lúc nào trải qua loại này nhà gạch ngói. Hai cái căn phòng, hai ta vừa đúng một người một cái. Quan quân bản thân chọn cái hơi lớn hơn điểm, liền tự mình đi vào. Thời Trấn thấy vậy, cũng không có gì dị nghị, thậm chí còn có chút mừng rỡ. Dù sao, nhà ai người ở có thể có độc lập căn phòng. Còn ngày ngày ăn bạch diện bánh nướng. Thôn bên trên có tiền nhất địa chủ lão gia, cũng liền cuộc sống như thế đi. Thời Trấn trong lòng mùi mùi mãi thôi, đem giường tốt sau, liền trực tiếp nằm xuống. Trong lòng nào tưởng chờ mình sau này tiên đồ, kiếm được tiền, liền đem muội muội nhận lấy ở cùng nhau căn phòng lớn. Khi đó, người một nhà ở chung một chỗ nên có nhiều vui vẻ. Vậy nhưng thật tốt ta. Suy nghĩ một chút, Thời Trấn liền mơ mơ màng màng dựa vào mép giường ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, Thời Trấn quả nhiên bằng vào chồng chọn thảo dược, kiếm được tiền, sau đó đem muội muội nhận lấy, cho nàng kết hôn làm ai, cũng vượt qua hạnh phúc ngày. Chính hồng hồng hỏa trong lửa, Thời Trấn chợt cảm giác sau bị có chút phát lạnh, phảng phất có đồ vật gì đang ngó chừng bản thân nhìn. Thời Trấn quay đầu nhìn lại, phát hiện là đầu kia bị bản thân ăn hết tiểu thanh xà, đang chỗ tối nhìn mình chằm chằm. Nó cặp mắt kia hàn mang căm căm, tiết lộ ra một cấu người khác muốn nuốt sát ý. Thời Trấn bị nó nhìn hoảng sợ run rẩy, mồ hôi đầm đìa, không nhịn được đột nhiên thức tỉnh. Lại phát hiện trước mặt mình cửa phòng mở toang ra, một người mặc xanh mực váy dài, vóc người cực đẹp quý phụ nhân đang đứng tại cửa ra vào, lạnh lùng xem bản thân. Thời Trấn sợ hết hồn, liền vội vàng đứng lên. Chủ nhân, ngài sao lại tới đây? Quý phụ nhân không để ý Thời Trấn, mà là xoay người hướng dưới lầu đi tới. Lúc này Thời Trấn mới phát hiện bên ngoài sắc trời đã là bong bóng cá. Chiều nay đi qua nhanh như vậy, có lẽ là trước lang bạt kỳ hồ, ngày trôi qua quá khổ, cho nên một ngày bằng một năm. Bây giờ đi tới một cái dễ chịu hoàn cảnh tốt, khó tránh khỏi sẽ để cho người có chút buông lỏng. Đang ở Thời Trấn trong lòng hoảng hốt thời điểm, thang lầu bên kia truyền tới một thanh âm. Gọi quan quân đi ra, ta có chuyện muốn nói. Một khắc đồng hồ sau, Thời Trấn lôi kéo mắt nhắm mắt mở quan quân, đi tới ngoài phòng trên đất trống. Phát hiện quý phụ nhân đã sớm đứng ở chỗ này, nàng hôm nay mặc một bộ màu mực váy dài, đứng ở sơ thang thái dương trước, ánh nắng xuyên thấu qua nàng gấu váy, buộc vòng quanh nàng kia lồi lõm thân hình nóng bỏng. Quan quân vốn là rất khốn, thấy cảnh này, nhất thời tinh thần phấn khởi. Thời Trấn thời là quy củ khoanh tay mà đứng. Quý phụ nhân mắt thấy hai người tới, liền lạnh giọng mở miệng. Bắt đầu từ hôm nay, ta dạy cho các ngươi một bộ hô hấp khẩu quyết.
Khẩu quyết?
Quan quân cùng thời trấn cũng sửng sốt, quan quân càng là không nhịn được hỏi, chủ nhân, cái này có gì dùng? Quý phụ nhân lạnh lùng nói, đối thân thể các ngươi có chỗ tốt. Các ngươi bây giờ quá yếu, đối ta không được chỗ ích lợi gì. Thời trấn nghe vậy, cơn quan quân nhìn thẳng vào mắt một cái, mặc dù trong lòng còn chưa phải quá rõ, nhưng đều là gật gật đầu, đáp ứng. Nghe kỹ. Quý phụ nhân vẻ mặt khó được tốt mục, mở miệng nói, 13 thành lửa, 39 thành diễm, vòng đài mạch quang, chuyển vào tam tiêu. Vũ lửa sơ định, chân dương chiếu khắp, tu thân nuôi mệnh, ích thọ duyên niên. Quý phụ nhân liên tiếp đọc trên trăm chữ, mới vừa dừng miệng. Đoạn văn này lại tối tăm, lại khó đọc, quan quân cũng nghe choáng váng, càng khỏi nói lớn chừng cái đấu chữ không nhận biết một cái thời trấn. Quý phụ nhân hiển nhiên cũng biết, lấy thời trấn cùng quan quân trình độ, căn bản nghe không hiểu những thứ này, vì vậy liền chỉ đem một bộ hô hấp pháp môn, cặn kẽ trình bày một lần, dạy cho hai người. Lúc này, quan quân liền cân thời trấn một đạo, khoanh chân ngồi xuống trên đất, lòng bàn tay hướng lên trên, mặt hướng sơ thăng thái dương bắt đầu hơi thở, hấp khí. Ở quý phụ nhân dưới sự dẫn đường, hai người hô hấp từ từ thông thả, mềm nhỏ, cùng sử dụng ý niệm ảo tưởng chân trời kia vần mặt trời, xuất hiện ở bên trong thân thể của mình, hơn nữa ở trong ngũ tạng lục phủ qua lại lưu chuyển, chiếu sáng. Dần dần, thời trấn cảm giác được thân thể ấm áp, nhất là trong cơ thể kia vần mặt trời, ở trong thân thể đi lại thời điểm, vậy mà lại xuất hiện nóng nóng cảm giác nóng rực. Không lâu lắm, thời trấn liền đã đầu đầy mồ hôi, trên mặt lộ ra khó chịu nét mặt. Nhưng bên tai lại kịp thời truyền tới quý phụ nhân thanh âm. Ý thủ đan điền, chính là ngươi dồn đi xuống cái vị trí kia, ảo tưởng nơi đó có một cái khổng lồ khí hải, để cho trong cơ thể thái dương đi đâu, dùng ánh nắng đi ấm áp nước biển. Thời trấn nghe quý phụ nhân vậy, nhất thời ngưng tụ tinh thần, đem trong cơ thể viên kia nóng rực thái dương di động đến đan điền vị trí. Nói đến cũng kỳ quái, vầng mặt trời này đi tới đan điền sau, là mình khó chịu cảm giác nóng rực quả nhiên yếu bất rất nhiều. Phản phất nơi này cân ngũ tạng lục phủ bất động, lộ ra tương đối trống rỗng. Thời trấn liền ảo tưởng nơi này có một mảnh đại dương, sau đó để cho thái dương xuất hiện ở khí hải bầu trời. Chỉ bất quá, thời trấn xuất thân từ Trung Nguyên, đời này cũng chưa từng thấy qua biển, cho nên tưởng tượng ra được chỉ có thể là quê quán phụ cận một tòa hồ lớn. Thái dương ở hồ lớn bên trên, nước hồ từ từ ấm áp, thời trấn thân thể cũng từ từ ấm áp, chỉ cảm thấy trên người nguyên bản một ít tám thương, ốm đau, từ từ biến mất không còn tăm hơi. Thời trấn cảm giác mình ấm áp giống như là ngâm cái tắm nước nóng, cực kỳ thoải mái, liền ánh mắt cũng không nghĩ mở ra. Không biết qua bao lâu, thời trấn mở mắt, lại phát hiện đã là vào lúc giữa trưa, thái dương treo cao trên không trung. Bản thân vậy mà bất chi bất giác ở chỗ này ngồi suốt một buổi sáng. Hơn nữa toàn thân trên dưới thoải mái vô cùng, giống như là no nê ngủ một giấc, thân thể nhẹ nhõm, tinh thần hoàn phát. Chẳng qua là chân hơi có chút cứng ngắc, thời trấn một bên xoa chân, một bên hướng phụ cận nhìn, phát hiện quý phụ nhân cùng quan quân đều không thấy, cũng không biết đi nơi nào. Hỏng, cho tới chưa không làm việc. Thời trấn có chút chột dạ, một cái bước xa liền nhảy dựng lên, một bên kêu chủ nhân, quan đại ca, một bên tìm khắp nơi người. Cuối cùng ở bên cạnh nhà cậu, tìm được quan quân. Hắn cái mông trần, đang đứng ở lu nước bên cạnh tam quần. Chương 4, San yêu thú chương 4, San yêu thú quan đại ca, ngươi làm sao? Thời trấn có chút ngoài ý muốn. Khu khu, phi ngựa. Quan quân khó được lộ ra đỏ mặt bộ dáng, ho khan một tiếng. Chủ nhân khẩu quyết kia cũng thật là tà môn, ta luyện trong chốc lát, liền không nhịn được bắt đầu suy nghĩ lung tung. Trong đầu vậy mà tất cả đều là đông gia cực phẩm vóc người, liền chạy ngựa. Phi ngựa là có ý gì? Thời trấn sửng sốt một chút, dò hỏi. Chính là cái đó, ngươi cũng hẳn là từng có đi. Quan quân cũng không cầm thời trấn coi như người ngoài, trực tiếp liền giải thích một lần. Thời trấn nghe, không khỏi đỏ mặt, thẳng hắng một cái không nói thêm gì nữa. Quan quân thấy thời trấn như vậy xấu hổ, cũng không nhịn được tò mò. Ngươi lần đầu tiên làm xuân mộng, mơ thấy chính là ai? Không rõ ràng lắm. Thời trấn lắc đầu một cái, hồi tưởng chốc lát, nói, trong ấn tượng giống như mơ mơ hồ hồ, giống như là cái quần áo trắng tiên cô. Lê Gama, ngươi lần đầu tiên lại là tiên cô, cái này nhưng so với ta mạnh hơn. Quan quân chật chật có tiếng, ta là phụ lạc Dương Vương cái đó đại tiểu thư. Ta ở trên đường xa xa xem qua nàng một cái, vóc người mặc dù chẳng ra sao, nhưng gương mặt thật là xinh đẹp vô cùng. Nhất là kia miệng nhỏ, thật là cân hoa anh đào đỏ vậy mê người, thật muốn nếm thử một chút nó tư vị nha. Quan đại ca, ngươi thật không hổ là người trong thành, không riêng thấy được nhiều, còn có văn hóa, biết nhiều như vậy hình dung tử. Thời trấn xuất phát từ nội tâm sùng bái nói, ngươi trực tiếp khen ta kiến thức rộng không được sao? Quan quân tựa hồ rất lâu không có bị người khen qua, lúc này lộ ra vẻ kiêu ngạo, nâng lên cằm. Nhưng rất nhanh, hắn cũng nhớ tới cái gì, một đôi mắt nhìn chằm chằm thời trấn. Lão đệ, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi nhưng nhất định phải thành thật trả lời ta. Quan đại ca xin hỏi. Thời trấn đôi hắn vẫn là rất có thiện cảm, lúc này gật gật đầu. Ngươi thật là chim non sao? Quan quân ngưng thần hỏi. Thế nào? Thời trấn gãi đầu một cái. Quan quân không lên tiếng, trầm ngâm chốc lát, lúc này mới lên tiếng, ta mới vừa phi ngựa, liền bị chủ nhân phát hiện. Sắc mặt nàng nhất thời trở nên rất khó coi, hỏi ta có phải hay không nguyên dương thần, ta nói là. Sau đó nàng nhìn chằm chằm ta nhìn rất lâu, xoay người rời đi. Nói xong những thứ này, hắn xem thời trấn, ngươi luyện cái này cái gì khẩu quyết thời điểm, có muốn hay không nữ nhân? Hoặc là cả người nóng gian khó nhịn, ngồi cũng ngồi không yên hiện tượng. Không có à, vừa mới bắt đầu mặc dù có chút nóng rực, nhưng sau liền thật thoải mái, giống như là ngâm cái tắm nước nóng. Thời trấn hồi đáp. Quan quân nghe, hít sâu một hơi, sắc mặt có chút khó coi, không nói thêm gì nữa. Thế nào, quan đại ca? Thời trấn hỏi. Không có sao. Quan quân bắt lại tắm xong quần, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Thời trấn trong lòng kỳ quái, không biết vì sao quan quân chợt sẽ hỏi lên những thứ này. Đối với thời trấn mà nói, quan quân ở độ tuổi này cũng nên đòi tức phụ, sinh con, hắn luôn muốn nữ nhân, cũng bình thường. Bản thân mặc dù đối với mấy cái này có mông lung ý tưởng, nhưng mình tuổi tác còn nhỏ, cho nên sẽ không muốn quá nhiều. Buổi chiều, thời trấn cùng quan quân được an bài đi trên núi bộ tuổi, còn nói cái gì tôi luyện khí lực, cố bổn bổn nguyên. Thời trấn nghe không hiểu những lời này là có ý gì, nhưng đại khái đoán được là rèn luyện thân thể. Lúc này tinh thần phân chấn, lên núi bốn tuổi. Suốt một buổi chiều, thời trấn ra sức chém hai đại chói bộ tuổi, ước chừng có cái 200 cân, người cũng mau mệt mỏi mệt lạ. Cùng lúc đó, thời trấn cũng ẩn giấu cái đầu góc, đốn tuổi thời điểm khắp nơi tìm dược thảo, cùng với dã thú hành tung. Từ nhỏ ở trong núi lớn lên, muốn kiếm tiền chẳng qua chính là thảo dược cùng săn thú. Thời trấn định cho chủ nhân làm việc đồng thời, bản thân cũng tích lũy một khoản tiểu kim cố. Chờ tiền nhiều hơn liền chuộc thân cho mình, sau đó đi Lạc Dương làm chút kinh doanh. Đến buổi tối, thời trấn liền bị sợ hết hồn. Bởi vì quý phụ nhân ném cho thời trấn một cái bánh nướng sau, hai tay hướng thẳng đến hai người chém vào tuổi đốt một chảo, như nói cỏ bồ bình thường, nhẹ nhõm trở về trong rừng chút đi. Một màn này, đem thời trấn quan quân cũng thấy choáng. Ngoan ngoãn, chủ nhân lại là cái luyện gia tử, khí lực thật là lớn. Trong lúc nhất thời, hai người đối chủ nhân thật là lại kính vừa sợ, thời trấn càng là trong lòng bội phục. Nghĩ thầm bản thân nếu là cũng biết cái này một tay công phu, thật là tốt biết bao, sau này cũng không tiếp tục sợ người xấu ức hiếp. Có lẽ cái đó hô hấp khẩu quyết chính là trở nên mạnh mẽ bí mật chứ. Thời trấn trong lòng âm thầm nghĩ. Ngày thứ nhì, thời trấn thật sớm sẽ đến lầu ngoài, đem chân bàn ngồi dưới đất, luyện tập quý phụ nhân dạy cho hô hấp của mình phương pháp. Ngày hôm qua nghỉ ngơi một ngày quan quân, cũng đi theo tới, ra dáng ngồi xuống. Bất quá, hắn sáng rõ ngồi không yên, trong chốc lát liền đỉnh lều bạn, chỉ là một cái giờ liền mở mắt ra, bên trái ngó ngó nhìn bên phải một chút. Mắt thấy chủ nhân cũng không có đi ra giám đốc, định xoa xoa chân, trực tiếp đứng dậy trở về phòng lười biếng đi. Đến buổi chiều hai người tiếp tục lên núi đốn tuổi. Bất đồng chính là, quan quân chém một bó, liền nằm trên núi ngắm phong cảnh đi. Thời trấn thời là không ngại cực khổ, khắp nơi tìm thảo dược, dã thú. Thời gian không phụ người để tâm, thời trấn không riêng tìm được đại lượng nhiều năm phần thảo dược, hơn nữa còn phát hiện một đám rối mốc măng. Rối mốc măng không phải con chuột, vóc dáng lớn hơn nhiều, nặng 7, 8 cân, vị thịt tươi ngon. Thời trấn lợi dụng bẫy dập cùng tự chế ná, liên tục xử lý mười mấy con. Nhưng trong đó một con giống như là rối mốc măng thủ lĩnh ra hỏa, không chỉ có động tác bén mẹ nhiều, hơn nữa phi thường thông minh, không riêng lần lượt từ thời trấn trong tay bỏ trốn, thậm chí còn có thể triệu hoán cái khác rối mốc măng vây công thời trấn. Thời trấn cũng không nóng nảy, nhớ vị trí của nó sau, liền mỗi ngày đều tới săn thú. Rốt cuộc, ở ngày thứ bảy, thời trấn đem nó dồn đến trong bẫy dập, đem xử lý. Khiến thời trấn ngoại ý muốn chính là, con này rối mốc măng không riêng to lớn, da lông cũng chắc chắn nhiều, gần như cân thiết giáp vậy. Hơn nữa nó trong bụng còn có một viên trừng hạt gạo màu đỏ đàn xa. Thời trấn lần đầu tiên thấy đồ chơi này, không nhịn được vứt xuống trong miệng, ngay đi vài hớp. Nhưng vật này đặc biệt khó ăn, giống như là có độc vậy, vừa ở bao miệng liền hóa thành một đoàn nước toát kinh khí khắp nơi tán loạn, tăng đến thời trấn mặt đỏ dần, thiếu chút nữa phun ra. Cho đến tiến vào thời trấn sắc dạ dày sau, mới vừa tiêu đỉnh. Đến ban đêm, thời trấn phát hiện mình nơi bụng ấm áp, giống như là uống đặc biệt tư bổ thuốc đại bổ vậy, không riêng long tinh hổ mãnh, nhiều ngày tới ăn không no cảm giác đói bụng cũng quét một cái sạch. Điều này làm cho thời trấn mừng rỡ trong lòng. Bản thân lượng cơm sắc thực thật lớn, một ngày một cái bánh nướng mặc dù không chết đói bản thân, nhưng muốn ăn no bụng, ít nhất cũng phải một ngày một con rối mốc măng mới được. Không nghĩ tới cái này thần kỳ màu đỏ hạt gạo nhỏ lại có lợi hại như vậy hiệu quả, sau này mình nhất định phải nhiều làm một ít. Cứ như vậy qua mấy ngày, thời trấn một bên tìm những dã thú khác, nhất là cái loại đó cân rối mốc măng thủ lĩnh vậy đặc thù dã thú, một bên ngồi tính tọa tu luyện, lên núi lớn tuổi. Cũng không biết là ăn rối mốc măng thủ lĩnh nguyên nhân, hay là luyện tập hô hấp khẩu quyết nguyên nhân, thời trấn cảm giác mình thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mạnh mẽ. Không chỉ có lực lượng tăng cường rất nhiều, một quyền có thể có 100 cân lực. Thậm chí thân thủ cũng biến thành bén nhạy, treo núi việt dã như dẫm trên đất bằng. Một cái khác trọng yếu biến hóa chính là thai thính mắt tinh, tinh thần cũng thay đổi tốt hơn, đến ban đêm sẽ không phạm khốn. Thậm chí thời trấn phát hiện, buổi tối căn bản không cần ngủ, chỉ riêng buổi sáng ngồi tĩnh tọa cũng đã đầy đủ nghỉ ngơi. Tiếp theo không phải sợ lạnh, trong cơ thể thì giống như thật sự có cái thái dương vậy, cả người ấm áp. Cho dù là buổi sáng lạnh băng thấu xương nước hồ, thời trấn cũng có thể tùy tiện nhảy vào đi với bụng. Cuối cùng, cũng có chút kỳ quái. Thời trấn ngồi tĩnh tọa thời điểm, có thể khống chế cái này thái dương ở trong người đi lại. Nó tại cái khác địa phương sẽ nướng ngũ tạng lục phủ nóng bỏng làm đau, nhưng duy chỉ có đến chỗ đó, không riêng không có bất kỳ khó chịu, thậm chí còn trong nháy mắt đứng dậy, thể tích tăng vọt hơn 2 lần. Điều này làm cho thời trấn một lần hoài nghi, lời này có phải hay không bản thân. Bất quá chuyện này thời trấn không có cân bất kỳ kẻ nào nói, dù sao quá riêng tư. Chương 5, Vân Du thương nhân chương 5, Vân Du thương nhân nhờ vào tố chất thân thể trở nên mạnh mẽ, thời trấn định bung ra bản thân, buổi tối trực tiếp không ngủ. Ban ngày chém xong tuổi sau, liền suốt đêm săn thú, hơn nữa giấu chân trải rộng trong phạm vi bán kính 100 dặm. Không thể không nói, đến ban đêm, trên núi con mồi sáng rõ trở nên nhiều hơn. Thậm chí thời trấn còn chứng kiến rất nhiều chỉ cân rối mốc măng thủ lĩnh bậy biến dị dã thú. Bọn nó sáng rõ nhanh hơn, mạnh hơn, càng thông minh, cũng càng nguy hiểm. Thời trấn mặc dù trở nên mạnh mẽ, nhưng trong đó một ít biến dị dã thú hiển nhiên cũng không phải thời trấn có thể đối phó, tỉ như xài lang hổ báo loại này. Thời trấn tận mắt thấy, một viên một người ôm hết to cây, bị một con gấu đen một cái tắt liền giảm giá. Hơn nữa con kia gấu đen còn lạnh lùng nhìn thời trấn một cái, rõ ràng là đang cảnh cáo. Bất quá, không chọc nổi những thứ này kẻ hung ác, ước hiếp một ít cái khác biến dị dã thú vẫn là có thể. Sau đó một tháng, thời trấn lại bắt lấy mấy con biến dị rối mốc măng, cùng với trồn thỏ gà hồ cái gì, thậm chí còn bắt được một con bảy màu sặc sỡ, tốc độ cực nhanh con nhện. Thời trấn bị nó cắn cả mấy tài ăn nói bắt được, chỉ tiếc nó không có thịt gì, liền tạm thời quan trong lồng tre coi làm sủng vật nuôi. Cứ như vậy, ở lật đi lật lại săn thú trong, thời trấn không riêng tố chất thân thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, trong cơ thể viên kia mơ hồ không rõ thái dương cũng ngưng kết thành một cái màu vàng quả cầu ánh sáng, ở trong bụng tản ra trận trận ấm áp. Thời trấn đã nhận ra được, tu luyện hô hấp khẩu quyết mặc dù có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ, nhưng tiến bộ phi thường chậm chạp. Thực lực mình đột nhiên tăng mạnh chân chính nguyên nhân, hay là nuốt sống những thứ kia yêu thú biến dị trong bụng hòn đá nhỏ. Bất quá, theo thời trấn giết chết yêu thú biến dị càng ngày càng lợi hại, những thứ kia hòn đá nhỏ cũng càng ngày càng lớn, hơn nữa càng ngày càng khó ăn. Thậm chí có một lần ăn thời trấn ngấp cụt đánh rắm, thiếu chút nữa đau bụng. Nhưng chúng nó hiệu quả xác thực rất kinh người, xác xác thật thật trợ giúp thời trấn lớn lên. Chẳng qua là thịt của bọn nó, công hiệu còn kém nhiều, đại khái hiệu quả chỉ có 1/3 dáng vẻ. Bất quá thời trấn ngược lại bằng vào một viên sắt dạ dày, ai đến cũng không có cự tuyệt toàn bộ ăn hết. Một tháng sau, thời trấn lúc này đã có thể giống như quý phụ nhân như vậy, hai tay các nói 200 cân tuổi đốt, bước đi như bay. Nhưng thời trấn trong lòng phi thường rõ ràng, bản thân chẳng qua là tố chất thân thể mạnh, căn bản không biết võ công. Nghe trong thôn lão nhân nói, những thứ kia công phu cao thủ đều có bản thân độc môn tuyệt học, giống như là thiết xa trưởng, kim trung cháo, ứng chảo công cái gì. Bản thân nếu nghĩ thật trở nên mạnh mẽ, nhất định phải cũng tìm một môn công phu tu luyện. Sau này cho dù không thỏa người ở, bằng vào một thân bản lĩnh cũng có thể làm cái bảo tiêu hộ viện, đây mới là sống yên phận đứng đắn đường dây. Chẳng qua là không biết phụ cận đây nơi nào có thể mua được võ học công pháp. Đang ở thời trấn phiền não thời điểm, quan quân buổi tối tìm được thời trấn, cung cấp một cái tin tức trọng yếu. Lão đệ, ngươi có biết hay không, chúng ta trên núi đến rồi cái Vân Du thương nhân. Thương nhân? Làm sao ngươi biết? Thời trấn sửng sốt một chút, gần đây chính mình cũng đội vàng săn thú, buổi tối cũng không trở lại nghỉ ngơi, cơn quan quân gặp mặt càng ngày càng ít. Tiểu tử này mỗi ngày chém sống tuổi, liền thần thần bí bí không biết đi nơi nào, thời trấn cũng không có hỏi qua. Không nghĩ tới hôm nay, chợt nói với chính mình có thương nhân tới trên núi. Ta mới vừa ở chủ nhân nơi đó thấy được, nàng còn giống như cơn thương nhân ầm ĩ một trận đâu, cuối cùng tan rã trong không vui. Thời trấn sửng sốt một chút, cái này hơn nửa đêm, quan quân lại có thể thấy được chủ nhân cơn thương nhân gây gỗ. Bất quá, cái này không trọng yếu. Cái đó thương nhân đâu? Thời trấn hỏi tới. Mới vừa xuống núi, ngươi bây giờ nên còn có thể đuổi theo. Quan quân lời còn chưa dứt, thời trấn liền đã xách cái bọc, vội vã chạy ra ngoài. Thời trấn cước lực cực nhanh, bước đi như bay, chỉ bất quá chốc lát, liền đã chạy ra ngoài 7-8 dặm đường. Quả nhiên thấy một kẻ thấp lùn mập mạp, con cái ruột tượng, đang một bước tìm tòi đầu hướng chân núi đi. Hàng rong, dừng bước. Thời trấn kêu một tiếng, đội vàng đuổi theo. Mập mạp quay đầu, nhìn về phía thời trấn. Chỉ thấy người này 50-60 tuổi, vẻ mặt phẫn uất, nhìn chằm chằm một đôi mắt trâu, xem ra không thế nào vui vẻ dáng vẻ. Hắn vốn không muốn để ý thời trấn, nhưng khi thời trấn đi tới trước mặt hắn, mập mạp trên dưới quan sát tỉ mỉ một cái sau, chợt lộ ra một bộ tươi cười. Đạo hữu tìm ta có chuyện gì không? Thời trấn nghe sửng sốt một chút. Đạo hữu, người này thế nào như vậy xưng hô ta? Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng thời trấn không có biểu lộ ra. Dù sao ở thời trấn trong ấn tượng, những thứ này Vân Du tứ xứ hàng dòng, cũng khôn khéo cân cái quỷ vậy. Theo chân bọn họ giao thiệp với, nhất định phải cẩn thận một chút. Sau này nghĩ buôn bán kiếm tiền, liền phải trước không ở nơi này loại trong tay người thua thiệt. Dù sao bản thân bây giờ chẳng qua là một kẻ 14 tuổi hương thôn thiếu niên, tâm tính cùng trí lực khẳng định cân những thứ này tay bợm già không so được. Nhớ đến ở đây, thời trấn đánh lên 12 phần cẩn thận, mở miệng nói, ta muốn cùng ngươi làm mua bán, không biết ngươi có hứng thú hay không. Mập mạp đối thời trấn tựa hồ phi thường nhiệt tình, nghe vậy lập tức buông xuống trên bả vai ruột tượng, cười híp mắt nói, làm, người làm ăn nào có không có mở cửa. Trước tạm nhìn một chút ngươi làm muốn mua hay là nghĩ bán. Trước bán ít đồ. Thời trấn bây giờ không xu dính túi, đương nhiên phải trước bán ít đồ. Lúc này đem trong tay túi vải buông xuống, từ trong chiếc lấy ra một ít dược thảo. Đây là thời trấn những ngày này ở trên núi một chút xíu moi ra, toàn trông cậy vào cái này bán lấy tiền. Nào ngờ, mập mạp đối với mấy cái này thảo dược không có gì hứng thú, hắn chẳng qua là nhìn một cái, liền lắc đầu một cái. Những thứ này thảo dược năm không đủ, không cái gì đáng tiền. Còn có thứ khác sao? Thời trấn nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên. Bản thân lao lực khổ cực thu thập những thứ này thảo dược, tại gia tộc tiệm thuốc ít nhất cũng có thể bán cái vài đồng tiền bạc đi, trong đó mấy cái năm khá lớn, nói không chừng còn có thể bán cái giá cao hơn cách. Không nghĩ tới cái này Vân Du thương nhân không ngờ không có chút nào hứng thú. Thời trấn trong lúc nhất thời, không khỏi có chút khí sụt, nhưng mặt ngoài vẫn là không chút biến sắc, lại lấy ra một ít dị thú da lông cốt chảo. Những thứ này đâu? Mập mạp thấy, ánh mắt sáng lên. Yêu thú tài liệu, cái này hiển nhiên là mớn. Người có bao nhiêu? Thời trấn nghe được yêu thú hai chữ, vẻ mặt hơi bỗng lúc ních, nhưng chỉ tiếp tục đưa tay, đem còn lại yêu thú tài liệu toàn bộ lấy ra, ở bên chân xếp thành một cái gò nhỏ. Mập mạp ngồi chồm hổm dưới đất, cẩn thận kiểm kê một lần, gật gật đầu. Trúc Linh thử ra lông 5 tấm, Thoáng Địa Mãng Mật rắn một bộ, Thiểm Điện Điêu ra lông 2 tấm. Hắn sau khi đọc xong, cân thời trấn đúng một cái, liền mở miệng nói, toàn bộ cộng lại coi như ngươi 3 cái linh thạch đi. Ngươi thấy thế nào? 3 cái linh thạch. Thời trấn nghe, lại là ngẩn người, thế nào không cho bạc? Linh thạch vậy là cái gì vật? Bất quá, mập mạp kia thấy thời trấn sửng sốt một chút, còn tưởng rằng giá cả cấp thấp, lúc này xoa xoa đôi bàn tay. Đổi thành di vãng, phải không dừng cái giá này, có lẽ có thể bán 4 cái linh thạch. nhưng dưới mắt hoàn cảnh lớn không tốt, làm ăn cũng không tốt làm à, chỉ có thể cấp cái giá tiền này. Nếu không, ngươi xem một chút có phải hay không dựa dẫm vào ta mua chút cái gì? Ta cho ngươi giá ưu đãi. Ngươi cũng có cái gì? Thời Trấn hỏi. Mập mạp nghe, mừng rỡ, vậy coi như nhiều. Các loại tài liệu, linh đan diệu dược, trận pháp phù lục, công pháp linh khí, cấp thấp linh sủng. Còn có tin đồn, tàng bảo địa đồ. Không biết ngươi muốn cái gì? Mập mạp này liễu ra liễu dịu nói một tràng, Thời Trấn nghe thẳng rơi vào mơ hồ, rất nhiều thứ cũng không biết là cái gì. Nhưng duy nhất nghe rõ chính là công pháp hai chữ này. Đúng lúc, bản thân liền định học một môn võ công luyện một chút, nếu trước mắt cái tên mập mạp này trên người có bí tịch võ công, liền từ hắn nơi này mua xong, còn có thể có cái giá ưu đãi. Đều có công pháp gì? Mập mạp nghe được Thời Trấn đối công pháp có hứng thú, lúc này cười hắc hắc, vậy phải xem ngươi muốn học loại nào. Là công kích phòng ngự hay là nội công tâm pháp? Xem trước một chút công kích dùng. Thời Trấn lập tức mở miệng. Mập mạp lập tức đưa tay, ở ruột tượng trong móc sờ một thanh, lấy ra ba cái ố vàng ngọc tiên. Chương 6, Thuần Dương kiếm pháp chương 6, Thuần Dương kiếm pháp cái này có ba cái công pháp, theo thứ tự là Ngự Lôi Thường, Hàn Băng Trưởng cùng Thuần Dương kiếm pháp. Nói tới chỗ này, mập mạp nhìn Thời Trấn một cái, ta nếu không nhìn lầm, đạo hữu nên tu luyện chính là Thuần Dương một mạch, bộ này Thuần Dương kiếm pháp chính vừa bằng ngươi. Thời Trấn hỏi, kiếm pháp này uy lực như thế nào? Mập mạp cười ha ha nói, Thuần Dương kiếm pháp cương mãnh vô cùng, khắc chế hết thảy yêu ma quỷ quái. Hơn nữa Thuần Dương tông chính là thiên hạ trung tông, công pháp của bọn họ dĩ nhiên là tiền đồ không thể đo đếm. Thời Trấn nghe mập mạp như vậy khoe khoang, trong lòng mặc dù không tin, nhưng cũng không nhịn được có chút lửa nóng. Nhưng đem ngọc tiên cầm ở trong tay, nhưng lại cau mày. Chỉ thấy ngọc tiên bên trên chỉ khắc bốn chữ Thuần Dương kiếm pháp, trừ cái đó ra gì cũng không có, càng chưa nói kiếm phổ. Mập mạp thấy Thời Trấn lăn qua lộn lại nhìn, một bộ trao mày dáng vẻ, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Người sư môn tiền bối, không có dạy ngươi dùng như thế nào ngọc tiên. Thời Trấn lắc đầu. Mập mạp nháy mắt, lại lộ ra nụ cười, chỉ điểm, ngươi đem ngọc tiên dính vào cái trán, sau đó đem thần thức xuyên vào ngọc tiên trong, là có thể thấy được kiếm pháp. Thời Trấn nghe, đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không biết cái gì là thần thức. Nhưng xem mập mạp nhìn mình chằm chằm ánh mắt, Thời Trấn suy nghĩ một chút, hay là làm theo, ngược lại cũng không có gì tổn thất. Chỉ thấy Thời Trấn đem ngọc tiên dính vào cái trán, lấy ra bình thường quan tượng trong bụng Thái Dương chuyên chú, đi thử tìm cách quan sát trước trán ngọc tiên. Sau một khắc, Thời Trấn chỉ cảm thấy tâm thần động một cái, liền đã tiến vào ngọc tiên trong thế giới. Đây là một cái bạch quang quẩn quanh thế giới, trên bầu trời lơ lửng đông đảo kim quang lóng lánh chữ to, tựa hồ cũng cân Thuần Dương kiếm pháp có liên quan. Mà phía dưới thì có một người mặc đạo bào lão đầu, đang từng chiêu từng thức múa kiếm. Hắn kiếm pháp tinh diệu, từng chiêu từng thức giữa, thân kiếm đều có chói mắt kim quang, phản phất có ngọn lửa màu vàng đang tiêu đốt bình thường, uy lực vô cùng. Thời Trấn cũng nhìn ngây người. Một màn này, dù là Thời Trấn phát mộng cũng tưởng tượng không ra, nhưng hắn lại như thế chân thật xuất hiện ở trước mặt mình. Chẳng lẽ, mập mạp này là cái tiên sư đạo trưởng? Hắn cho mình ngọc tiên chính là tiên gia vật. Thời Trấn tâm niệm vung lòng một cái, thần thức liền từ ngọc tiên trong rơi xuống đi ra, vừa mở mắt liền thấy mập mạp kia đang tập trung tinh thần xem bản thân. Thời Trấn đội vàng lộ ra khách khí vẻ mặt chắp tay, quả nhiên là tinh diệu kiếm pháp, đà tạ tiên sư. Ha ha ha, người ta đều là luyện khí kỳ tu sĩ, cần gì phải như vậy kính cẩn, gọi ta cái gì tiên sư? Đạo hữu năm ngươi kỳ nhẹ nhàng, đã là luyện khí kỳ 4 tầng tu vi, nhưng so với ta năm đó mạnh hơn. Luyện khí kỳ 4 tầng. Thời Trấn nghe, càng thêm không giải thích được, nhưng nghĩ lại, biết cái này tiên sư đem mình làm người đồng đạo, không trách vừa thấy mặt đã gọi mình đạo hữu. Đã như vậy, bản thân cũng không thể yếu đi chẳng diện, dù sao bản thân đang cùng tiên sư làm ăn, hay là tận lực đừng rủi rẻ. Như vậy bản Thuần Dương kiếm pháp phải bao nhiêu tiền? Đổi thành người khác, thấp nhất cũng phải 7-8 cái linh thạch. Hôm nay với ngươi hữu duyên, ba cái linh thạch bán ngươi được rồi. Mập mạp làm ra một bộ rất rộng lượng dáng vẻ. Mập mạp lời nói này, Thời Trấn trong lòng dĩ nhiên là không tin, nhưng là một đống da lông nóng đâm, là có thể đổi như vậy cái thần kỳ vật, Thời Trấn dĩ nhiên hài lòng. Đồng ý. Múc huệ. Hai người bắt tay một cái, đều lộ ra vẻ hài lòng. Mập mạp vung lên ống tay áo, chỉ thấy trên đất hào quang chợt lóe, những thứ kia yêu thú tài liệu trong nháy mắt liền bị thu hẹp hết sạch. Ngón này công phu, lại đem Thời Trấn nhìn tâm thần dùng một cái. Nhưng đang ở Thời Trấn ngẩn ra thời điểm, mập mạp ngữ ở Thời Trấn tới bên hai. Đạo hữu săn thú nhiều như vậy yêu thú, liền không có nội đan sao? Cái đó có thể so với những tài liệu này đáng tiền a? Mập mạp xoa xoa đôi bàn tay, đôi mắt nhỏ xem Thời Trấn, hiển nhiên là có tính toán khác. Thời Trấn nghe vậy, biết hắn nói chính là yêu thú trong bụng, những thứ kia kỳ quái quái hạt nhỏ. Lúc này mở miệng nói, đều bị ta ăn. Mập mạp nghe sửng sốt một chút, chợt cười nói, đạo hữu thật biết nói đùa, yêu thú kia nội đan kịch độc vô cùng, sao có thể ăn sống? Cho dù là cấp thấp nhất trong trúc linh tử đan, bọn ta tu sĩ ăn cũng sẽ thân chúng kịch độc. Nhẹ thì thần hồn điên đảo, phong điên ngu dại, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Nói tới chỗ này, mập mạp chợt dừng miệng, đạo hữu thần sắc ngươi thế nào cổ quái như vậy? Không, không có gì. Thời Trấn nuốt ngụm nước miếng, nói, đã có kịch độc, muốn nó có ích lợi gì? Nhất định là luyện đan a. Mập mạp không chút nghĩ ngợi nói, yêu thú này trong nội đan tụ tập đại lượng thiên địa linh khí, đối với chúng ta tu sĩ có lợi ích khổng lồ. Nhưng nhất định phải thông qua luyện đan, điều hòa ngũ hành, trừ bỏ tà độc mới có thể dùng. Vì vậy, yêu thú nội đan là cái vô cùng hút hàng thương phẩm, bán chạy được không ngắt đâu. Nói tới chỗ này, mập mạp chợt phát hiện chính mình nói quá nhiều, lập tức dừng miệng. Thời Trấn lại lập tức hỏi tới, từ đâu có thể học tập luyện đan đâu? Cơ bản hơi nổi danh tông môn đều có truyền thụ luyện đan kỹ xảo. Ai không muốn có một cái chuyên nghiệp luyện đan sư đâu? Dù sao đan sư ở cái thế giới này, thế nhưng là phi thường được người tôn kính. Mập mạp dừng một chút, xem Thời Trấn, ngươi muốn làm đan sư? Thời Trấn không có trả lời ngay, mà là hỏi ngược lại, đan sư kiếm tiền sao? Nhìn ngươi nói, đan sư dĩ nhiên kiếm tiền, thậm chí là trên đời này kiếm lợi nhiều nhất chuyên nghiệp. Mập mạp dùng lẽ đương nhiên giọng nói. Thời Trấn nghe vậy, ánh mắt liền nóng bỏng, vậy ta sau này phải làm đan sư. Tốt, đạo hữu thật là tốt chí hướng. Cái này đan đạo một đường dù không dễ dàng nhập môn, chỉ khi nào bước vào, tiền đồ chính là vô hạn quang minh a. Như vậy, hôm nay ngươi ta gặp nhau hữu duyên, coi như là kết giao bằng hữu, xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh. Mập mạp nghe được Thời Trấn muốn làm đan sư, lập tức lộ ra thân thiết bộ dáng, giống như là nhìn thấy một cái đại kim chủ. Ta gọi Thời Trấn. Thời đạo hữu, ta gọi Phạm Đại Thành, ngươi gọi ta lão Phạm là tốt rồi. Mập mạp một thanh chụp về phía Thời Trấn bả vai, lộ ra hào phóng bộ dáng, ngươi muốn học luyện đan đâu, ta cái này vừa đúng có đan đỉnh cùng cách điều chế, sẽ đưa cấp lao đệ ngươi. Thời Trấn ngạc nhiên, như vậy thì làm sao được? Hi, đây coi là cái gì? Chỉ hy vọng lao đệ sau này luyện đan thành công, có thể nhiều hơn chiếu cố một cái lao ca làm ăn, là được rồi. Phạm Đại Thành một bộ phi thường dễ nói chuyện dáng vẻ. Đây là tự nhiên. Thời Trấn miệng đầy đáp ứng. Lúc này, Phạm Đại Thành đem bàn tay đến ruột tượng trong, lại lấy ra một cái to bằng chậu rửa mặt đồng thau đan đỉnh, cùng với một quyển cổ xưa sách, một mạch cũng nhét vào Thời Trấn trong ngực. Sau hai người vừa rảnh rỗi trò chuyện một hồi, ước định một tháng sau gặp mặt lại sau, liền mỗi người rời đi. Đối với Thời Trấn mà nói, hôm nay không riêng làm quen một vị tiên sư bình thường nhân vật lớn, còn lấy được hy vọng đạt được đã lâu bí tịch võ công, cùng với thêm thu hoạch đan đỉnh toa thuốc, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Chẳng qua là, nghe cái đó Phạm Đại Thành mở miệng một tiếng đạo hữu thê, Thời Trấn hay là cảm giác lại mới lạ, lại quái dị. Về đến phòng sau, Thời Trấn không kịp chờ đợi đóng cửa lại, ngồi ở trên giường, đem ngọc tiên dính vào trên trán, đi nhìn cái đó ảo cảnh trong lão đạo trưởng mùa kiếm. Cũng không biết là thiên phú dị bẩm, hay là tu luyện hô hấp khẩu quyết sau, trí nhớ thay đổi tốt hơn. Thời Trấn chỉ nhìn 3 năm lần, liền cơ bản ghi xuống bộ kiếm pháp này. Lúc này, Thời Trấn cầm lên cây chổi, trong phòng diễn luyện kiếm pháp, trong lúc nhất thời cũng là cắt bay đá chạy, vù vù băng rội. Chẳng qua là không thấy ảo cảnh kim quang kiếm mang. Hơn nữa, Thời Trấn động tác mặc dù xem mèo vẽ hổ, không sai biệt lắm, nhưng ngọc tiên trong những chữ kia cũng là một cái cũng không nhận biết. Dù sao lấy trước là địa phương nghèo nghèo hải tử, nào có điều kiện đi học biết chữ. Được vội vàng nghĩ biện pháp, học được biết chữ. Thời Trấn đè xuống cây chổi, trong lòng âm thầm suy tư. Chương 7, gặp gỡ manh thú chương 7, gặp gỡ manh thú sau một ngày, 100 dặm ngoài, trong núi một cái tư thủ. Xem trước cửa một con đen mập heo rừng, tiên sinh dạy học gật gật đầu, đem Thời Trấn thu làm đệ tử. Từ nay Thời Trấn xế chiều mỗi ngày chạy tới học tập, đến trạm vạng tối mới rời khỏi. Để cho cái này tiên sinh khiếp sợ chính là, chỉ 3 năm ngày công phu, Thời Trấn liền từ chữ to không biết một cái mù chữ, biến thành đọc thuộc tam tự kinh, bách gia tính, ngàn chữ văn người. Thiên tài a, ngươi đây tuyệt đối là thiên tài. Tiên sinh khiếp sợ hơn, lại là mừng lớn, vội vàng dùng tâm truyền thụ tứ thư ngũ kinh những thứ này thánh nhân sách. Nhưng Thời Trấn lại hứng thú không lớn, đơn giản học được sau, sẽ phải cáo biệt tư thục, để cho tiên sinh liền hô đáng tiếc. Người có trạng nguyên chi tư, sao có thể hoang phế lãnh đạm? Sau này nếu là hồi tâm chuyển ý, tùy thời có thể tới tìm ta. Người này mặc dù chỉ dạy Thời Trấn không tới một tháng, nhưng hắn cũng coi là Thời Trấn vỡ lòng đan sư, vì vậy Thời Trấn trang trọng bái biệt. Trở lại chỗ ở sau, Thời Trấn tâm tư liền toàn đặt ở thuần dương kiếm pháp cùng luyện đan phía trên. Quả nhiên, ngọc tiên trong kiếm pháp cần phối hợp phía trên khẩu quyết cùng nhau tu luyện. Thời Trấn dựa theo phía trên khẩu quyết, khu động trong cơ thể thái dương đoán lưu cũng chính là thuần dương chân khí, dựa theo đặc biệt mạch lạc đi về phía thi diễn kiếm pháp. Thường làm một bộ kiếm pháp đi xuống, Thời Trấn cũng cảm giác cả người nóng lên, trong cơ thể khí tức mênh mông, đỉnh đầu khói mù lượn lờ, giống như là trong suối nước nóng ngâm một lần, phi thường thoải mái. Nhưng một ngày tối đa cũng liền diễn luyện 3 lần, nhiều hơn nữa vậy thân thể liền bắt đầu không chịu nổi, cả người đau nhói. Ngoài ra chính là luyện đan. Trên phương thuốc trừ các loại giải độc, đan dược chữa thương ra. Còn đi lại một cái trọng yếu nhất toa thuốc, Hoàng Long đan. Viên thuốc này miêu tả là có thể tăng lên luyện khí kỳ tu sĩ tu vi, tăng cường thực lực. Mặc dù Thời Trấn không hiểu cái gì là luyện khí kỳ, nhưng Thời Trấn đại khái có thể đoán được. Nên là quý phụ nhân dạy cho hô hấp của mình khẩu quyết, để cho bản thân tiến vào luyện khí kỳ. Bây giờ bản thân thân thủ bén nhạy, lực lớn vô cùng, trí nhớ tốt, buổi tối không cần ngủ, còn đêm có thể thấy mọi vật, đều là dựa vào cái này hô hấp khẩu quyết. Nếu như cái này Hoàng Long đan có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ, Thời Trấn dĩ nhiên vui lòng đi luyện chế. Trọng yếu nhất chính là, sau khi luyện thành có thể đem bán lấy tiền a. Phạm Đại Thành thế nhưng là chính miệng nói, một cái Hoàng Long đan đáng giá ngàn vàng, có bao nhiêu hắn muốn bao nhiêu. Liên hướng cái này, Thời Trấn cũng nhất định phải đem nó luyện chế ra tới. Vừa nghĩ tới có tiền, liền có thể chủ thân, còn có thể đem thân cận nhất muội muội nhận lấy cùng hưởng phú quý, Thời Trấn liền cả người tràn đầy động lực. Hoàng Long đan cách điều chế không phải đặc biệt khó, cần dược thảo trên núi liền có, chẳng qua là yêu thú nội đan có tìm. Những thứ kia trúc linh thử, thiểm điện điêu nội đan quá nhỏ, nhất định phải góp đủ 18 cái mới có thể luyện một lần đan. Xài lang hổ báo nội đan ngược lại một cái liền đủ dùng, nhưng chúng nó quá lợi hại, Thời Trấn trước mắt còn không có hoàn toàn chắc chắn. Ngồi ở trên giường suy tư chỉ chốc lát sau, Thời Trấn quyết định buổi tối đi ra ngoài săn thú, nhiều bắt một ít trúc linh thử loại tiểu yêu thú. Chất lượng không đủ, số lượng tới gót, ưu tiên bảo đảm tự thân an toàn. Là đêm, thế núi hiểm trở rừng sâu, đêm đen gió lớn. Tối nay đặc biệt đen, trăng sáng đều bị nặng nề đám mây che đậy, gần như đưa tay không thấy được năm ngón. Cũng may Thời Trấn đêm có thể thấy mọi vật, thật cũng không sợ hắc ám, nhắc tới một cây trạm canh gác côn liền lên núi. Giống như là bình thường dã thú, Thời Trấn đã làm như không thấy. Kể từ thưởng thức qua yêu thú tươi ngon máu thịt, cùng với nội đan các loại diệu dụng, thời trấn khoái cảm giới hạn đã đề cao. Bình thường gia thú đã không cách nào thỏa mãn thời trấn. Lên núi sau, thời trấn đi trước một chỗ bản thân còn không có thăm dò qua khu vực. Đây là một mảnh kinh cức lĩnh, vừa bước vào nơi đây, thời trấn liền sinh lòng cảnh ý bởi vì bốn phía quá an tĩnh, chớ nói yêu thú, liền bình thường gia thú cũng không nhìn thấy. Hoặc là nơi này quá cằn cỗi, không thích hợp sinh tồn, hoặc là chính là chỗ này có một con cường đại yêu thú. Nghĩ tới đây, thời trấn nhướng mày, đang muốn tối lui, chợt chóp mũi đánh hơi được một cỗ nồng nặc tanh tưởi vị. Trong nháy mắt, thời trấn vẻ mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi thân hình nhún xuống, liền lộn mèo. Mèo. Chỉ nghe một cái cực nhanh tiếng xé gió, một cái to lớn cự vật cơ hồ là lướt qua thời trấn ra đầu, từ bên trên bay đi. Thời trấn vội vàng đi nhìn, lại phát hiện mới vừa rồi từ đỉnh đầu bay qua, lại là một con dáng to lớn điếu tình bạch ngạch cự hổ. Thật là lớn bạch hổ. Thời trấn đời này cũng chưa thấy qua khổng lồ như vậy lão hổ, nó eo hết so ba người ôm hết đại thụ còn lớn hơn, một con chân trước cũng so với mình bả vai còn chiều rộng. Cùng nó so sánh với, thời trấn giống như là bỏ túi khỉ nhỏ. Mà thời trấn thứ nhất phản ứng, cũng phải không muốn dây dưa, đi nhanh lên. Nhưng, đang ở thời trấn lật người bò dậy, chuẩn bị trốn đi nơi đây thời điểm, con kia bạch hổ lại thân hình lóe lên một cái, hổ khẩu một trương lao thẳng tới thời trấn mà tới, như muốn đem thời trấn ăn một miếng rơi. Thời trấn nghe sau hót tiếng gió, vội vã phía bên phải né tránh, nhưng vẫn là bị bạch hổ móng phong quét đến, trong nháy mắt cánh tay phải xé ra một đạo miệng máu. Trong nháy mắt, máu chảy như suối, đau đớn kịch liệt, để cho thời trấn vừa giận vừa sợ. Xuất sinh này phải không tính toán thả bản thân đi. Cũng được, hai chân nhất định không chạy nổi bốn cái chân, nếu nó nghĩ như vậy ăn bản thân, sẽ để cho bản thân nhìn một chút, rốt cuộc là nó răng lợi tốt, còn là mình răng lợi tốt. Rốt cuộc ai ăn ai, sợ rằng còn chưa nhất định. Thời trấn lật người nhảy lên, cầm trong tay chạm canh gác côn, hướng về phía mới vừa nhào qua bạch hổ vỗ đầu chính là một côn. Phanh. Bạch hổ mới vừa xoay người, không kịp né tránh, một côn này hung hăng đánh vào bạch hổ trên trán, phát ra phịch một tiếng vang lớn. Nhưng thời trấn sắc mặt cũng là biến đổi. Bản thân cái này mang giận một côn, cũng không nương tay, ngay cả là một khối ngân thạch cũng phải gõ được vỡ nát. Nhưng là đánh trúng bạch hổ sau, lại thật giống như bền chắc như thép, ngược lại chấn động đến thời trấn hổ khẩu tê dần, chạm canh gác côn suýt nữa rời tay. Ngao. Bạch hổ nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ hoàn toàn không bị một côn này ảnh hưởng, ngược lại tốc độ nhanh hơn hướng thời trấn đánh tới. Bạch mang chợt lóe, bạch hổ đã vọt tới thời trấn trước mặt, trực tiếp vung móng chặn ngang quét tới. Một chảo này bao phủ thời trấn chung quanh hơn một trượng phạm vi, căn bản là không thể tránh né. Thời trấn cắn chặt hàm răng, vung côn đối banh mà đi. Bang! Một tiếng nổ vang, thời trấn thân thể như là sao băng, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, trong tay chạm canh gác côn càng là cắt thành hai khúc. Cho đến 7-8 trượng ngoài, thời trấn mới vừa đụng vào một viên đại thụ bên trên, tiếp theo bắn về mặt đất. Trong lúc nhất thời trấn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ cũng đau nhức vô cùng, cả người khí huyết sôi trào, thật giống như bị nấu mở vậy. Thời trấn gắng sức mong muốn dãy rủa đứng lên, lại phát hiện một hơi ngăn ở cổ họng chỗ, để cho thời trấn hoàn toàn không cách nào hô hấp. Thời trấn hướng cổ mình ngắt nhéo một cái, tiếp theo một cái chớp mắt liền đột nhiên há mồm, hoa một tiếng, nhổ ra một miệng lớn máu tươi. Chỉ một kích, thời trấn liền đã người bị thương nặng. Cái này bạch hổ yêu thú, thực lực thật là khủng bố như vậy. Thời trấn liên tục vùng vẫy nhiều lần, mới miễn cưỡng đứng lên, trong tay cầm nửa đoạn trạm canh gác côn, nhìn chằm chằm bạch hổ yêu thú. Kia bạch hổ tựa hồ đã nhận ra được, thời trấn gần như không có năng lực phản kháng, vào lúc này ngược lại không nóng nảy, chậm rãi, trong tròng mắt mang theo hài hước, hướng thời trấn đi tới. Xem từ từ áp sát bạch hổ, cùng với nó tấm kia chảy nước miếng một máu. Thời trấn đầy đầu đều là một cái ý niệm. Chẳng lẽ, ta phải chết ở chỗ này? Không, ta không thể chết. Vì tiểu muội, vì không chút tâm hơi cha mẹ, cũng vì chính ta. Ta nhất định phải sống tiếp. Hùng mạnh dục vọng cầu sinh, để cho thời trấn cưỡng bách bản thân tỉnh táo lại. Muốn tiếp tục sống, không bị ăn hết, liền nhất định phải giết chết con này bạch hổ. Nhưng mình hoàn toàn không đấu lại nó, bây giờ lại người bị thương nặng, muốn như thế nào mới có thể chuyển bại thành thắng. Chương 8, đêm trăng giết hổ chương 8, đêm trăng giết hổ trận, thời trấn phúc trí tâm linh. Liên phảng phất trong lúc sinh tử, lại khủng bố mới có thể kích thích cảm thấy hiểu vậy, thời trấn chợt nghĩ thông suốt một chuyện. Lao hổ mạnh nhất bộ vị, chính là đầu đồng đuôi sắt cùng nanh bớt. Bản thân cùng nó dáng trên lệch cực lớn, lực lượng càng là khác một trời một vực, vì sao nhất định phải cùng nó mạnh nhất đầu cùng móng đuốt lẫn nhau bính? Cái này chẳng phải là quá ngu xuẩn. Cùng nó so sánh, bản thân mặc dù lực lượng, tốc độ, phòng ngự cũng không bằng, nhưng thắng ở bản thân càng thông minh, linh xảo, còn có vũ khí có thể dùng. Nhất định phải chọn vẹn lợi dụng ưu thế của mình, đi làm thịt con này bạch hổ. Thời trấn há to mồm, dùng sức hô hấp, miễn cưỡng tích góp được một kích sau lực lượng. Cùng lúc đó, một cái kế hoạch to gan hiện lên ở thời trấn trong đầu. Ngu xuẩn, ngươi thật sự coi chính mình có thể thắng? Thời trấn đối bạch hổ lộ ra một cái châm chọc nét mặt. Nguyên bản từ từ đi tới, chuẩn bị ung dung ngăn hết thời trấn bạch hổ, nhất thời giận dữ, chân sau một cái phát lực, thân thể khổng lồ giống như rời dây mũi tên nhọn bình thường, bay nào hướng thời trấn. Nhưng làm người ta khiếp sợ chính là, thời trấn đối mặt bạch hổ lần này bay nào, không ngờ không tránh không né ngược lại cũng là tăng tốc độ ngay mặt nên đón. Ngao. Một thanh âm vang lên ngày triệt địa gào lên đau đớn, nhất thời ở trong núi rừng nổ vang. Chỉ thấy được, thời trấn thân thể lơ lửng giữa không trung, giống như con tôm to bình thường, hai tay siết hai cái rơi chặn chạm canh gác côn, hung hăng đâm vào bạch hổ trong hai mắt. Côn thể xâm nhập hốc mắt bảy tấc. Nhưng màn này chỉ dừng lại một cái chớp mắt, sau một khắc lơ lửng giữa không trung thời trấn, liền bánh đạp một cái bạch hổ xuống núi, cả người phi thân lui nhanh. Bạch hổ hốc mắt trong nháy mắt máu tươi phun ra, khó có thể dùng lời diễn tả được đau nhức, để nó thống khổ kêu rên, lăn lộn đầy đất. nó không ngờ bị thời trấn theo chính mặt chọc mù cả mắt. Nguyên lai, thời trấn lớn mật kế hoạch chính là lợi dụng Bạch Hổ Sông lại lực lượng khổng lồ, mượn lực đả lực, theo chính mặt công kích nó yếu kém nhất ánh mắt. Đây là tuyệt đối trên ý nghĩa liều mạng một kích. Nếu như Bạch Hổ cẩn thận nữa một ít, dù là nó chậm rãi đi tới, cũng không thể bị thời trấn thương nặng. Thời trấn căn bản không có cái đó tốc độ, càng không cái đó lực lượng phá vỡ phòng ngự của nó. Chỉ trách nó ngang ngược càn rỡ, cho là thời trấn không có năng lực phản kháng, lại chúng thời trấn giễu cợt, lúc này mới không lưu đường sống bay nào tới. Cuối cùng nó phát hiện không đúng thời điểm, lại muốn tránh tránh đã là không thể nào. Bất quá, bị thương nặng Bạch Hổ, giờ phút này đã hoàn toàn phong điên, lực tàn phá càng thêm kinh người, chung quanh trong vòng 3 trượng đều bị nó toàn bộ xoắn nát, thời trấn căn bản là không có cách bổ đao. Cho dù có thể bổ đao, cái này Bạch Hổ toàn thân cứng rắn như sắt, không có chút nào sơ hở, chỉ bằng thời trấn trong tay hai khúc gãy côn, làm sao có thể phá được phòng ngự của nó. Nhưng thời trấn cũng không nóng nảy, ngược lại giống như là một cái lão đạo thợ săn vậy, một bên cho mình dây dưa tới băng vải, một bên khôi phục khí lực. Chờ con kia mắt bị mù Bạch Hổ làm ầm ĩ sắp xỉ, thời trấn mới vừa đi tới. Cắn ta a, ngu xuẩn. Thời trấn vậy mà thò đầu ra, chủ động gây hấn Bạch Hổ. Bạch Hổ ánh mắt tuy mù, lỗ tai vẫn vậy bén nhạy, lúc này nghe âm thanh phân biệt vị, đông dưng mở ra một máu, xoay người sẽ phải cắn chết thời trấn. Nhưng ở nó há mồm đồng thời, thời trấn vậy mà chủ động dò được trong miệng của nó. Xa xa nhìn lại, thời trấn cả nửa đoạn thân thể cũng tiến vào Bạch Hổ trong miệng. Nhưng kỳ quái chính là, Bạch Hổ lại chậm chạp không có khép lại miệng, ngược lại trong cổ họng ken két một trận băng sau, lật người té nhào vào trên đất. Nguyên lai, là thời trấn cầm trong tay đôi côn, một đoạn giơ lên chống đỡ trên dưới hàm, một đoạn giống như kiếm sắc bình thường, từ nơi cổ họng đâm về phía sọ đỉnh. Một cái này, thời trấn đem tu luyện thuần dương kiếm pháp kia cổ cương mãnh lực, từ đan điền phát lực toàn bộ quen đi qua. Một kiếm mở thiên môn, đánh xuyên Bạch Hổ đại não. Ở đánh chết Bạch Hổ sau, thời trấn cũng đánh mất tất cả sức lực, đi theo Bạch Hổ thi thể cùng nhau ngã nhào trên đất, liền một đầu ngón tay đều chẳng muốn động. Không biết qua bao lâu, thời trấn mới vừa chậm rãi từ hổ khẩu trong bò ra ngoài, sau đó từ bên hông lấy ra một thanh lóc sừng dao, đi Bạch Hổ nơi bụng nóc sở. Chỉ chốc lát sau, một cái lớn chừng trái nhãn, toàn thân trắng như tuyết đan hoàn, liền xuất hiện ở thời trấn trong tay. Đây chính là Bạch Hổ yêu thú nội đan sao? Quả nhiên không giống bình thường. Thời trấn xem trong tay cái này quả nội đan, không nhịn được nuốt xuống từng ngụm nước. Mặc dù nội đan ăn rồi thôi sau dễ dàng tiêu chảy, nhưng sau đó chừng mấy ngày cũng sẽ để cho thời trấn quanh thân thoải mái, phiêu phiêu dục tiên. Cái này thái thượng nghiện. Mặc dù không biết cái đó Vân Du thương nhân Phạm Đại Thành, vì sao nói nội đan có kịch độc, nhưng thời trấn cảm giác cho dù là có, cũng không có hắn nói khoa trương như vậy mà. Thôi, trước nhịn một chút, cái này quả nội đan liền giữ lại luyện đan dùng đi. So sánh với nhất thời thoải mái, hay là kiếm được tiền sau một mực thoải mái, thời trấn hay là lựa chọn người sau. Bất quá, nội đan có thể lưu lại, con này hổ yêu thi thể, nhất là cái này nặng mấy ngàn cân máu thịt, thời trấn coi như sẽ không khách khí. Rất nhanh, thời trấn ở phụ cận tìm chốc lát, liền tìm được lao hổ xào huyệt, sau đó gắng sức đem hổ yêu thi thể kéo đi vào, tính toán trong thời gian kế tiếp, từ từ hưởng dụng. Trời sáng sau này, giống như lớn dạ dày vương bình thường, đã nướng đống lửa ăn mười mấy cân hổ yêu thịt, uống mười mấy chén hổ yêu máu thời trấn, long tinh hổ mánh trở lại trụ sở. Không thể không nói, thịt hổ chính là tư bổ. Trên người trọng thương, đều tốt hơn phân nửa. Đang lúc thời trấn tính toán, con này hổ yêu đủ bản thân ăn bao nhiêu ngày thời điểm, quan quân chạm mặt đi tới. Thời trấn, tối hôm qua trong núi lao hổ gọi, ngươi nghe thấy được sao? Quan quân có chút hốt hoảng nói. Hắn mặc dù cân thời trấn cùng đi, nhưng tu luyện hô hấp khẩu quyết không hề thuận lợi, cũng liền so người bình thường mạnh một ít mà thôi. Nửa đêm nghe được hổ gầm, tự nhiên là có chút sợ hãi. Thời trấn nghe vậy, cười một tiếng, cách xa như vậy, ngươi không ngờ cũng có thể nghe được. Ngươi nói, con cọp kia có thể hay không thừa dịp chúng ta lên núi đốn tuổi thời điểm, đột nhiên tập kích chúng ta, đem chúng ta hai cái cũng ăn hết à? Quan quân vẻ mặt có chút sợ hãi. Không có sao, con cọp kia đã. Thời trấn đang muốn nói chuyện, bên cạnh chợt vang lên một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Chỉ cần các ngươi không chạy ra nơi này quá xa, trong phạm vi bán kính 30 dặm bên trong đều là tuyệt đối an toàn. Nghe được cái thanh âm này, thời trấn cùng quan quân cũng quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện đương nhiên đó là quý phụ nhân. Nàng hôm nay bên trong mặc một tịch màu xanh váy dài, bên ngoài bọc một cái màu đen áo khoác, trong suốt dịch tấu trên gương mặt tươi cười, có một loại bệnh hoạn trắng bệnh. Nàng con ngươi rất lạnh, nhất là nhìn thời trấn một cái sau, càng là lộ ra vẻ không vui. Ngươi bị thương? Không cẩn thận bị bắt một cái, không có gì đáng ngại. Thời trấn vội vàng che đánh băng vải cánh tay phải. Ừ, nhớ kỹ, ngươi là người của ta. Không nên quá lấy chính mình không xem ra gì. Quý phụ nhân lạnh giọng khiển trách thời trấn. Thời trấn từ biết đối lý, vội vàng túi đầu đáp ứng. Nhưng bên cạnh quan quân, lại kể từ quý phụ nhân xuất hiện sau, liền si ngốc nhìn chằm chằm thân thể nàng nhìn. Nhất là kia kinh người cự phong, dường như muốn tùy thời nổ tung chói buộc, chút xuống, vô cùng đánh vào thị giác. Tựa hồ là nhận ra được quan quân ánh mắt, quý phụ nhân nhìn hắn một cái, kỳ quái chính là lại không có bất kỳ cửa trách, cũng không có lộ ra cái gì vẻ tức giận, chẳng qua là ánh mắt càng lạnh hơn một ít. Các ngươi tới đây, cũng sắp 2 tháng đi. Chờ chút đều đi ra, ta kiểm tra một chút các ngươi luyện công thành quả. Là. Thời trấn túi đầu đáp ứng. Bên cạnh quan quân thời là nghe sau này, vẻ mặt sáng rõ có chút bối rối. Bất quá, hắn hay là cân thời trấn cùng nhau, đi tới bên ngoài trên đất trống khoanh chân ngồi xuống. Chương 9, dù bại còn thành chương 9, dù bại còn thành hai người dựa theo quý phụ nhân chỉ thị, vận chuyển hô hấp khẩu quyết. Bất đồng chính là, thời trấn rất nhanh đắm chìm trong đó, cảm nhận được vô cùng dễ chịu, cả người mệt nhọc nhanh chóng tiêu tán. Mà quan quân thời là giống như gắn motor vào đít, hoàn toàn ngồi không yên, lúng túng mở mắt. Quý phụ nhân thấy được cảnh này, ánh mắt càng lạnh hơn, cơ hồ là lãnh đạm, nhưng lại vô quan quân một cái bà bay. "Đứng lên, tối nay tới phòng ta một chuyến." Quan quân nghe vậy mừng lớn, trong miệng lại nói, "Chủ nhân, cái này không thích hợp đi." Quý phụ nhân trên mặt lộ ra một tia trào phúng, cũng không để ý tới hắn, mà là đem sự chú ý đặt ở thời trấn trên người. Khi nàng thấy được thời trấn an tĩnh ngồi tính toán, biểu hiện trên mặt ung dung điềm tĩnh sau, trên gương mặt tươi cười rốt cuộc lộ ra vẻ hài lòng. Nhưng sau đó, khi nàng trong con ngươi vầng sáng chợt lóe, lại đi nhìn kỹ thời trấn thời điểm, nhưng trong nháy mắt sắc mặt đại biến, như là gặp ma. Luyện khí kỳ 4 tầng. Làm sao có thể? Lúc này mới 2 tháng, chẳng lẽ hắn là đỉnh cấp linh mạch? "Chủ nhân, thế nào?" Quan quân ở một bên tò mò hỏi. "Không, không có gì." Quý phụ nhân ánh mắt phức tạp vô cùng, đầu tiên là kinh hãi, tiếp theo hoang mang, sau đó ao ước, ghen ghét, cuối cùng lại toát ra mấy phần tiếc hận. Giờ khắc này nét mặt của nàng biến hóa, liền đã vượt qua 2 tháng này tới tổng cộng. Nhưng cuối cùng, nàng hay là cái gì cũng không làm, chẳng qua là lúc rời đi, tấm kia trắng như tuyết trên gương mặt tươi cười mơ hồ nhiều hơn một phần cảnh giác. Làm thời trấn tử ngồi thiền trong lúc tỉnh lại, đã là buổi chiều. Quý phụ nhân cùng quan quân đều đã không thấy, cũng không biết chủ nhân có phát hiện hay không, ta trở nên mạnh mẽ. Thời trấn tâm tính hay là rất ôn hòa, bởi vì mình đã quyết định chủ ý muốn rời khỏi nơi đây. Chờ mình luyện đan kiếm được tiền, hãy cùng chủ nhân chủ thân. Bằng vào bản thân bây giờ võ nghệ, vô luận là giữ cửa hộ viện hay là tuần trận áp tiêu, luôn có thể mưu cái đứng đắn kế sinh nhai. Dù sao, cho người ta làm người ở, tuyệt không phải kế hoạch lâu dài. Buổi chiều hoa một chút thời gian, chém 200 cân tuổi lốt sau, thời trấn liền trở về kinh cức lĩnh hổ yêu xảo huyện, bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Cái này quả trong bạch hổ đan là thời trấn liều mạng, mới vừa bình tới, dĩ nhiên quý trọng vô cùng. Nhưng vì sau này tiên đồ, thời trấn hay là đem ném vào đan trong đỉnh, sau đó phân phối cái khác dược thảo, dùng tới tốt gỗ than dẫn hỏa, bắt đầu luyện đan. Dựa theo sách bên trên ghi lại, luyện chế viên thuốc này cần ít nhất 6 canh giờ, chốc lát không thể rời người. Thời trấn liền coi chừng đan đỉnh, cẩn thận hầu hạ lửa than, cũng dựa theo yêu cầu thỉnh thoảng đầu nhập cái khác dược thảo. Thời trấn dĩ nhiên biết luyện đan cũng không dễ dàng, thất bại tỷ lệ rất cao, nhưng nội tâm vẫn là hy vọng bản thân vận khí đủ tốt, có thể một lần thành công. Bất quá, kết quả hay để cho thời trấn thất vọng. Ngày thứ nhì sáng sớm, xem trong đan đỉnh đen thủi, thật giống như cặn thuốc bình thường 7 viên đan hoàn, thời trấn cũng biết là luyện chế thất bại. Bởi vì, sách bên trên ghi lại kim long đan thế nhưng là ánh vàng rực rỡ, giống như vàng ròng bình thường. Mặc dù đau lòng, nhưng lần đầu tiên luyện đan liền thất bại, cũng ở đây thời trấn trong dự liệu. Vì vậy đau lòng chỉ chốc lát sau, thời trấn hay là thử cầm lên một cái thất bại đan dược, ném vào trong miệng nhấm ướt. Mặc dù có chút đắng, nhưng còn có thể nuốt trôi. Nuốt vào sau, thời trấn cảm giác trong dạ dày đầu tiên là quay cuồng một hồi, giống như có một cỗ khí đang khắp nơi tán loạn. Nhưng chỉ chốc lát sau, liền an tĩnh lại. Sau đó, cả người cũng ấm áp, trong kinh mạch linh khí sôi trào, giống như là bay lên đám mây vậy, rất thoải mái. Ừm, không phải luyện đan thất bại sao? Thế nào ăn đi sau, cân nuốt sống một cái yêu thú nội đan cảm giác sắp xỉ. Thời trấn có chút mở ra, chẳng lẽ luyện chế thất bại đan dược cũng có thể bình thường dùng? Mặc dù không hiểu, nhưng phát hiện cái này 7 viên đan dược cũng có thể ăn, để cho thời trấn tâm tình thật tốt. Ăn đan dược sau, thời trấn lại liên tục ăn rất nhiều hổ yêu máu thịt, cảm giác mình thực lực lại có sáng rõ tăng trưởng. Ban ngày trở về trụ sở sau, thời trấn thấy được quan quân mặt dương dương đắc ý, nằm ở trên giường huýt sáo. "Quan quân, chuyện gì cao hứng như thế?" "Hắc hắc, không thể nói ra sợ người ghen ghét." Quan quân làm ra một bộ cao thâm khó dò nét mặt, nhưng rất nhanh liền dỗi người, bắt đầu ngáp. "Ai, chính là eo có chút chua. Người đi mau đi, ta muốn ngủ." Thời trấn nghe vậy sửng sốt một chút, "Ngươi không đi ngồi tính toán, đốn tuổi sao?" Chủ nhân nói, "Không cần ta làm những thứ này việc nặng. Hơn nữa vội một đêm, bây giờ mệt mỏi rất." Quan quân khoát tay một cái, liền trực tiếp lật người đi ngủ. Thời trấn thấy vậy, trong lòng buồn bực, không biết hắn đã làm gì, không ngờ vội một đêm. Bất quá, thời trấn cũng không nhiều lời cái gì, vẫn là tiếp tục ngồi tính toán, đốn tuổi, buổi chiều cùng buổi tối thời là đi kinh cức lĩnh chung quanh săn yêu thú. Chẳng qua là từ ngày thứ 3 bắt đầu, quan quân liền bắt đầu trở nên kỳ quái. Hắn trở về phòng thời điểm, cơ hồ là đỡ tường đi vào, hơn nữa nét mặt như có chút sợ hãi. Đến ngày thứ 4, quan quân cả người cũng thay đổi, rõ ràng gầy không ít, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh như tờ giấy. Điều này làm cho thời trấn trong lòng không khỏi bắt đầu lo lắng cho hắn. Đến ngày thứ 5, quan quân căn phòng là vô ích, thời trấn đang buồn bực đâu, kết quả quý phụ nhân đi tới, một con tay cầm quan quân cổ, giống như xách theo một con gà. Nàng trấn hải quân nhét vào trên giường, sẽ phải xoay người đi ra. Thời trấn nhìn rõ ràng, quan quân đã ngất xỉu đi, mí mắt xanh mét. "Chủ nhân, quan đại ca đây là thế nào?" Thời trấn không nhịn được truy hỏi. "Quản tốt chính ngươi là được." Quý phụ nhân lạnh lùng bỏ lại những lời này, liền xoay người đi. Chỉ bất quá, nàng thời điểm ra đi, eo giấy rủa, xà yêu xuân đảo, run lẩy bẩy, đem thời trấn nhìn sửng sốt một chút. Lúc này mới phát hiện, hôm nay nàng chỉ mặc thiếp thân váy lụa mỏng, mạn rượu vóc người ở ánh nắng chiếu xuyên xuống nhìn một cái không sót gì. Hơn nữa không biết có phải hay không là thời trấn ảo giác, hôm nay chủ nhân hồng quang đầy mặt, khí sắc cứ tốt, da cũng không còn trắng bệnh, mà là trong trắng lộ hồng, chân mềm như sữa, xem ra phi thường mê người. Thời trấn nhìn, cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Chủ nhân thật là đẹp á, trượng phu của nàng nhất định phi thường hạnh phúc đi. Thời trấn âm thầm nghĩ. Ngày thứ 6, quan quân vẫn là bị chủ nhân ném vào tới, giống như vứt bỏ một khối phế liệu. Chủ nhân bộ dáng càng thêm mê người, nàng trong lúc biểu lộ trừ lạnh lùng ra, còn nhiều hơn một kia lười biếng cùng quyến rũ, một đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn quanh, đoạt phách câu kia. Thời trấn ngơ ngác nhìn nàng bóng lưng biến mất ở trong rừng trúc, mới vừa thu hồi ánh mắt. Quan quân nói không sai, Đông gia cái mông tuyệt đối là thế gian đệ nhất. Chỉ bất quá, làm thời trấn đi nhìn quan quân thời điểm, lại giật mình. Bởi vì mấy ngày trước còn vóc người cường tráng quan quân, giờ phút này lại gầy như que tủi. Hơn nữa hắn sau khi hôn mê, trong miệng còn một mực lẩm bẩm cái gì, thời trấn kề sát đất gần mới vừa nghe đến, lại còn nói chính là yêu quái hai chữ. Điều này làm cho thời trấn thất kinh. Quan quân mấy ngày nay rốt cuộc trải qua cái gì? Làm sao sẽ biến thành như vậy? Ngày này, thời trấn chẳng hề làm gì, một bên chiếu cố quan quân, một bên đợi đến vào đêm. Thời trấn muốn nhìn một chút, chủ nhân rốt cuộc để cho quan quân làm cái gì. Đến buổi tối, thời trấn nuốt ở ngoài phòng, quả nhiên thấy chủ nhân đi tới, đem quan quân nhắc tới, đi ngay xa xa cái rừng trúc kia. Thời trấn một đường nín thở ngưng thần, theo tới trong rừng trúc, thấy được một cái sơn động, bên trong sáng quang, ẩn có thanh âm truyền ra. Thời trấn nhỏ giọng sờ lên, thò đầu hướng bên trong nhìn một cái. Cái nhìn này nhìn, thời trấn cũng sợ ngây người. Chỉ thấy một trương trên giường đá, quan quân ở nơi nào nhanh chóng ngọ ngoại, trong sơn động tiếng va chạm chốc lát không ngừng. Thời trấn ngẩn ra nhìn chốc lát, vội vàng lui về phía sau, chạy ra nơi này. Nhưng trong đầu, lại tất cả đều là cô kia trắng lòa lòa nhục thể, vô luận như thế nào cũng bung đi không được. Ngày này, thời trấn hiếm thấy không cách nào ngồi tĩnh tọa nhập định, ở trên núi săn yêu thú thời điểm, cũng một mực không yên lòng. Cho đến ăn hổ yêu máu thịt, dùng đan dược sau, thời trấn mới vừa thoáng tập trung ý chí. Chủ nhân cân quan quân chuyện riêng, không liên quan gì tới ta. Ta hay là chuyên tâm luyện đan kiếm tiền, sớm chụp thân rời đi nơi này. Quyết định chủ ý sau, thời trấn khoanh chân xếp bằng, rốt cuộc lắng lại nội tâm sao động, khôi phục tỉnh táo. Chương 10, đột phá luyện khí kỳ tầng 5 chương 10, đột phá luyện khí kỳ tầng 5 buổi tối hôm đó, thời trấn dựa theo lệ thường nuốt một cái đan dược sau, đang chuẩn bị bắt đầu ăn thịt hổ, uống hổ huyết. Nhưng đột nhiên, thời trấn sắc mặt đại biến, cả người cũng đỏ lên, phảng phất khí huyết sôi trào vậy. Nguyên lai, viên thuốc này vào bụng sau, cũng không có như di vãng bình thường tiêu hóa hết, mà là toàn bộ hóa thành mênh mông khí lưu, ở trong người khắp nơi tán loạn. Trong lúc nhất thời, thời trấn cảm giác mình thân thể giống như là một cái khí cầu vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ bể ra tới. Thời trấn rất là kinh hãi, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, cố gắng dùng ý niệm dẫn dắt trong cơ thể linh khí, thuộc về buộc đến đan điền khí hải trong. Nhưng lúc này, thời trấn mới phát hiện trong đan điền tất cả đều là loại này linh khí, đã sớm đầy ấm áp, lại không khe hở. Đáng chết, ta mấy ngày nay đan dược ăn nhiều lắm. Thời trấn một cái liền hiểu chuyện gì xảy ra. Liền như là tham thì thầm, ăn nhiều dạ dày bụng vỡ vậy, bản thân đan dược ăn được nhiều, đan điền đã không chứa được những linh khí này. Tỉnh táo, tỉnh táo. Khẳng định còn có biện pháp. Thời trấn hít sâu một hơi, lấy ra bản thân trước đây không lâu săn giết bạch hổ lúc, cái loại đó trong lúc sinh tử tỉnh táo tâm tính, nhanh chóng suy tính biện pháp. Rất nhanh, thời trấn liền tìm được một cái phương pháp. Đó chính là dẫn dắt trong cơ thể những thứ kia khắp nơi tán loạn khí lưu, đi dựa theo bản thân thường ngày hô hấp ngồi tính toán phương thức, ở trong kinh mạch nhanh chóng lưu chuyển. Quả nhiên, theo thời trấn chính xác dẫn dắt, những thứ kia ngang ngược tán loạn khí lưu, rất nhanh liền trở về kỳ kinh bát mạch trong. Khổng lồ linh khí giống như xiết sông ngòi bình thường, không ngừng đánh vào, cải tạo, cường hóa lấy thời trấn kinh lạc. Dần dần, trong đan điền linh khí cũng đều bị dẫn dắt, rối rít đi theo xung ra, ở thời trấn càng khuyết trương càng rộng trong kinh mạch dâng trào không ngừng. Trong lúc nhất thời trấn cảm giác trong cơ thể lực lượng giống như đại giang đại hà, tuôn trào không ngừng, phản phất thân thể có mãi mãi cũng dùng không hết khí lực. Thời trấn không nhẫn mãi được, đột nhiên đứng dậy, tiện tay cầm lên một cây côn gỗ, diễn luyện lên thuần dương kiếm pháp. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy được kiếm quang màu vàng nở rộ lên, bóng kiếm như lôi đỉnh dâng trào, kiếm âm thanh gào thét chói tai, liên miên bất tuyệt. Huyệt động kia bên trong càng là cắt bay đá chạy, kiếm quang có thể đạt được chỗ, từng đạo vết kiếm chừng dài hơn ba thước, tấp hơn sâu, rậm rạp chẳng chịt, xem xét làm lòng người sợ. Không biết qua bao lâu, thời trấn chợt than dài một tiếng, nổ ra một hớp có thể thấy rõ cho khí. Nhưng trong hai mắt cũng là kim quang trong vắt, phản phất trong đêm tối sáng lên hai ngọn kim đăng. Hô, thời trấn thở ra một hơi sau, đứng chốc lát, chợt hướng bên cạnh vách đá quát tay. Chỉ thấy được một đạo màu vàng hư ảnh lập tức chợt lóe mà ra, nặng nề đánh vào trên vách đá. Bên trong huyệt động ầm vang một tiếng thật lớn, bị trưởng ảnh đánh trúng địa phương, thình lình xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay trưởng ấn, có chừng ba tấc sâu. Hơn nữa trưởng ấn bốn phía càng là rậm rạp chẳng chịt rách ra vô số đường vân. Cái này không khỏi hiện lộ rõ ràng mới vừa rồi một cách không trưởng kia uy lực. Thời trấn thấy cảnh này, lộ ra mặt vẻ mừng rỡ. Ta đây cũng là nhân họa đắc phúc, tu luyện lần nữa lấy được đột phá. Bây giờ, nếu như dựa theo cái đó Vân Du thương nhân Phạm Đại Thành cách nói, ta nên là luyện khí kỳ tầng 5 đi. Đặt ở trong giang hồ, bao nhiêu cũng có thể coi như là một cao thủ. Bất quá, nói tới chỗ này, thời trấn túi đầu xem một cái trong ngực bình thuốc nhỏ, ở trong đó còn thừa lại một cái đan dược. Cái này luyện chế thất bại đan dược, dược lực liền đã kinh người như thế. Thật không biết những thứ kia luyện chế thành công đan dược, lại sẽ có như thế nào kinh người hiệu lực. Không trách Phạm Đại Thành nói cái này Hoàng Long đan đáng giá ngàn vàng. Mấy ngày nay, ta được đội vàng nghĩ biện pháp lại luyện chế mấy lò, tranh thủ mau sớm luyện chế thành công. Đang ở thời trấn tính toán rời đi huyệt động, đi phụ cận lại săn thú mấy con yêu thú lúc, chợt vẻ mặt động một cái. Đó là cái gì? Thời trấn xoay người, hướng huyệt động chỗ sâu nhìn. Chỉ thấy được, nơi đó vốn là một mảnh loạn thảo đống, trước kia nên là bạch hổ sống tạm chỗ. Lúc ấy thời trấn cũng không có quan sát tỉ mỉ qua mảnh khu vực này. Mới vừa rồi bản thân diễn luyện kiếm pháp, cắt bay đá chạy, đem mảnh này đống cỏ cũng cuốn bay lên, ngược lại lộ ra đống cỏ phía dưới bẩn, hình như là một cái cẩm nang cùng một cái lệnh bài. Thời trấn vẻ mặt động một cái, đi tới, túi đầu nhặt lên. Đầu tiên là lệnh bài, chỉ thấy phía trên có một hàng chữ, viết là Thanh Linh Tông lệnh bài trưởng môn. Này bài không phải vàng phi đồng, không phải gỗ không phải ngọc, đen đủi, nặng chỉnh trịch, không biết là chất liệu gì. Thời trấn nhìn một cái, tiện tay ôm vào trong lòng, sau đó đem cẩm nang cầm trong tay. Chỉ thấy cẩm nang màu xanh đậm, nửa lớn chừng bàn tay, bẹp bẹp giống như là không có gì vật. Thời Chấn gỡ ra nhìn một chút, bên trong tối tăm mở mịt phảng phất không có vật gì. Chẳng qua là cẩm nang bên ngoài, viết ba chữ, túi đựng đồ. Túi đựng đồ, đây là vật gì? Nhỏ như vậy, cũng không chứa nổi cái gì a. Thời Chấn vốn định ném, nhưng nghĩ lại, cái này rất đẹp cẩm nang nhỏ, để lại cho muội muội trang một ít đồ chơi, cũng thật tốt, vì vậy cũng một mạch nhét vào trong ngực. Rời đi huyệt động sau, Thời Chấn trực tiếp tiến về khu vực phụ cận tiến hành săn thú, hơn nữa lần này mục tiêu phi thường rõ ràng, chính là trước đã từng gặp được những thứ kia xài lang hồ báo. Vì vậy, dưới đêm trăng một trận hung hiểm săn thú, cứ như vậy triển khai. Thời Chấn lần này săn thú dị thường thành công. Không riêng giết chết một con cự lang màu bạc, càng ở phụ cận đánh chết một con biến dị heo rừng. Bọn nó nội đan mặc dù không có bạch hổ tốt, nhưng dùng để luyện chế hoàng long đan cũng là đủ dùng. Hơn nữa, Thời Chấn đột phá đến luyện khí kỳ tầng 5 sau, cảm giác thực lực lại có cực lớn đột phá, có thể phóng ra kiếm khí, đánh ra trường ấn, so trước đó mạnh ít nhất gấp đôi. Lần này săn yêu thú, có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Thừa dịp trời còn chưa sáng, Thời Chấn đem hai con yêu thú thi thể kéo về bạch hổ huyệt động, hơn nữa sau này cũng tính toán lâu dài đem nơi này làm thành cứ điểm của mình. Về phần chủ nhân cho mình lưu cái đó nhà, Thời Chấn chỉ tính toán lúc ban ngày trở về ngồi tính tọa nghỉ ngơi một chút, sau này cơ bản cũng không ở bên trong nghỉ ngơi. Đợi đến trời sáng sau, ăn rất nhiều thịt sói, thịt heo, thịt hổ, tinh khí viên mãn, long tinh hổ manh Thời Chấn, trở về rừng trúc ngoài. Đúng dịp thấy quý phụ nhân từ bên cạnh một tòa núi nhỏ sườn núi kia xuống. "Chủ nhân, sớm nha." Mặc dù Thời Chấn thực lực bây giờ đã rất mạnh, nhưng đối chủ nhân vẫn là vô cùng khách khí. Thấy Thời Chấn, quý phụ nhân gật gật đầu, cũng trên dưới quan sát Thời Chấn một cái. "Ngươi tối hôm qua đi đâu?" Quý phụ nhân hỏi. "Đi trong núi rèn luyện thân thể đi." Thời Chấn hồi đáp. "Sau này đừng đi, trong núi nguy hiểm. Ngươi ở chỗ này thật tốt đợi, mỗi ngày tu luyện khẩu quyết là được." Quý phụ nhân lạnh lùng nói. Thời Chấn nghe vậy sửng sốt một chút, "Ngài không phải cần ta mỗi ngày đi đốn tuổi sao?" "Tạm thời không cần." Quý phụ nhân ngáp một cái, sau đó ngay trước mặt Thời Chấn duỗi người. Chỉ thấy được, nàng hôm nay chỉ khoác một món màu tím áo chấn thủ, bên trong xuyên điều miếng vải đen quấn ngực, phía dưới lỏng lỏng lẻo lẻo buộc lên một cái màu đen váy lụa mỏng, duỗi người thời điểm, kia một đôi đỉnh nhọn lắc tới lắc lui, cũng lộ ra rốn cùng mảnh khảnh eo thon, quá đáng điều điệu đường cong gần như có thể dùng khoa trương để hình dung. Mới vừa ăn đại bổ yêu thú thịt Thời Chấn, một cái liền nhìn mà trợn tròn mắt. "Ừm." Quý phụ nhân tựa hồ chú ý tới, Thời Chấn đang ngó chừng bản thân nhìn, lúc này mỹ mâu híp một cái. "Ngươi đang nhìn cái gì?" "Không có gì, không có gì." Thời Chấn vội vàng nghiêng đầu, mặt vẻ lúng túng. Quý phụ nhân lại khẽ nhếch mi, lần nữa trên dưới quan sát Thời Chấn một cái sau, chợt mở miệng nói, "Ngươi tới nơi này 2 tháng đi, chưa từng vào rừng trúc đi. Có muốn tới hay không phòng ta nhìn một chút?" "Đông ra căn phòng, ta không có phương tiện tiến đi." Thời Chấn ánh mắt nhìn dưới mặt đất, đắc, "Không có sao, đến đây đi. Vừa đúng ta cũng có chút chuyện, cần ngươi giúp một tay." Quý phụ nhân lười biếng xoay người, trước tiên hướng rừng trúc đi tới. Thời Chấn suy nghĩ một chút, cảm thấy chủ nhân cũng sẽ không hại bản thân, vì vậy hãy cùng đi lên. Chương 11, chủ nhân bệnh lạ chương 11, chủ nhân bệnh lạ không thể không nói. Đi theo quý phụ nhân sau lưng thời điểm, Thời Chấn ánh mắt không tự chủ được liền rơi vào trên mông đít nàng. Mượt mà, vẻn cao, còn rất lớn. Nghe trong thôn lão nhân nói, mông lớn cô bé có thể sinh dưỡng, chỉ từ phương diện này nói, đông ra cái mông cũng tuyệt đối là đỉnh cấp. Hơn nữa, Thời Chấn bây giờ mỗi lần thấy được nó thời điểm, trong đầu đều không khỏi tự chủ sẽ nghĩ tới đêm hôm ấy, trên giường đá cũ kia trắng lòa lòa nhục thể. Mặc dù chỉ nhìn một cái, nhưng Thời Chấn đã sớm đem đông ra bộ dáng sâu sắc khắc ở trong đầu. Có lẽ là tu luyện hô hấp khẩu quyết sau, trí nhớ trở nên quá tốt rồi. Giờ phút này cách quần áo đi nhìn, trong đầu nhưng có thể dễ dàng mô phỏng ra chủ nhân không mảnh vải che thân bộ dáng. Điều này làm cho chỉ có 14 tuổi Thời Chấn, trong nháy mắt có chút không kềm chế được, chỉ cảm thấy từng trận nhiệt tình bùng nổ, các loại nguồn ngang ý niệm thẳng hướng trong óc chui. Đến, chủ nhân kia giống như trước đây lạnh lùng thanh âm, trong nháy mắt liền tưới tắt Thời Chấn trong đầu các loại ý niệm, để cho Thời Chấn trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Lúc này, Thời Chấn mới phát hiện, bản thân không riêng tiến dừng chút, hơn nữa đã đứng ở thạch động lối vào chỗ. Lần trước lén lén lút lút tới thời điểm, cũng không có tới kịp quan sát, hôm nay mới phát hiện, mảnh này rừng trúc lớn đến lạ kỳ, diện tích chừng 4-5 mẫu. Hơn nữa mỗi một viên cây trúc cũng phi thường cao lớn, thanh đen ngòm mặt ngoài hiện lên một tầng nhàn nhạt màu tím, xem ra phi thường xinh đẹp. Càng làm Thời Chấn kinh ngạc chính là, trong rừng trúc dị thường mát mẻ, nếu như nói bên ngoài hay là nóng bức mùa hè, như vậy trong rừng trúc hoàn toàn chính là mát mẻ mùa thu. "Ta cái này rừng trúc thế nào?" Quý phụ nhân xem Thời Chấn, cố ý hỏi. "Rất tốt, rất tốt." Thời Chấn cũng không hiểu cái gì a du định hót tán dương, chỉ biết là hung hăng gật đầu. "Vậy ngươi sau này ở trong rừng trúc tu luyện thế nào? Nơi này so bên ngoài mát mẻ nhiều." "Tốt." Thời Chấn không chút nghĩ ngợi, lập tức gật đầu đáp ứng. Quý phụ nhân trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó trực tiếp đi vào trong thạch động. "Vào đi." Nàng có chút lười biếng nói. "Là." Thời Chấn lập tức đi theo, tiến vào thạch động sau, bên trong là một cái 30-40 mét vuông nhà đá, lại tiến vào trong còn có một cái cửa nhỏ, chỉ có cao hơn nửa người, không biết đi thông nơi nào. Trong thạch thất trang sức đơn giản, chỉ có một chương màu trắng giường đá, cùng với một cái tủ treo quần áo, mấy cái thùng đựng hàng, tạp hóa chiếc. Trong góc còn mang lấy một cái chảo, bên trong không biết là thứ gì, sền sệt thoạt nhìn như là dược cao vậy, màu sắc cho chít chít. Quý phụ nhân tiến động, liền đặt mông ngồi ở trên giường đá, cũng hướng Thời Chấn ngáp. "Thời Chấn, quan quân tối hôm qua đi xuống núi, sau này trên núi cũng chỉ có 2 người chúng ta. Ngươi ban ngày ở trong rừng trúc ngồi tính tọa tu luyện, buổi tối khốn, cũng có thể tới nơi này ngủ. Thời Trấn vừa nghe, giật cả mình. Chủ nhân, vậy cũng không được. Ta chẳng qua là ngài người ở, nào có tôi tớ ngủ chủ tử giường. Quý phụ nhân thấy Thời Trấn không muốn, cũng không miễn cưỡng, lúc này hướng bên cạnh cái nồi kia chỉ. Nhìn thấy cái nồi kia sao? Bên trong nấu chính là thuốc, ta mỗi ngày đều phải dùng các ngươi chém bổ củi nấu thuốc, sau đó dùng tới phao thân thể. Thời Trấn sửng sốt một chút, chủ nhân, ngài bị bệnh gì? Lạnh bệnh, đã nhiều ngày, mỗi qua một đoạn thời gian liền mắc bệnh, cần trí dương vật mới có thể hóa giải. Quý phụ nhân khẽ to mày, tựa hồ thật bị cái bệnh này khốn nhiều rất lâu rồi, nhưng có khỏi hẳn biện pháp. Thời Trấn lại hỏi, dù sao, chủ nhân đối với Thời Trấn mà nói, coi như là Thời Trấn ân nhân, vì vậy Thời Trấn vẫn là vô cùng quan tâm thân thể của nàng. Thấy Thời Trấn đối với mình quan tâm như vậy, quý phụ nhân ngược lại có chút ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh, nàng liền khẽ nhếch mi, cũng là có biện pháp, chẳng qua là phải đi cầu những thứ kia thực lực cường đại trúc cơ cao nhân, còn phải là thuần dương một mạch người, dùng cực lớn giá cao tới giúp ta. Trong mắt của ta, đây là mãi mãi cũng chuyện không thể nào. Vì sao? Thời Trấn không nhịn được hỏi. Nào có nhiều như vậy vì sao? Bọn họ không muốn, ta cũng không muốn cầu bọn họ, chỉ đơn giản như vậy. Quý phụ nhân nói xong những thứ này, lại tiếp tục nhìn về phía Thời Trấn. Tư chất ngươi rất tốt, là ta mấy năm nay trông thấy tốt nhất. Cái đó hô hấp khẩu quyết, ngươi thật tốt tu luyện, có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta, nhất phải nhớ kỹ chính là nhất định phải giữ được thuần dương thân, ta sau này có tác dụng lớn. Là, đa tạ chủ nhân. Thời Trấn không chút nghi ngờ, lập tức gật đầu đáp ứng. Ừm, dưới ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta khốn. Quý phụ nhân tựa hồ buổi tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, lúc này lại ngáp một cái, nhìn Thời Trấn lại là một trận lắc thần. Rời đi thạch động sau, Thời Trấn đứng ở trong rừng trúc suy nghĩ một chút, hay là rời đi. Dù sao mới vừa thấy chủ nhân bộ dáng kia, lấy Thời Trấn bây giờ trạng thái, mong muốn bình tâm tĩnh khí bắt đầu tu luyện, thật sự là quá khó khăn. Vì vậy, Thời Trấn trở về gian phòng của mình, hoa thời gian rất lâu mới bình định xuống tâm thần, đem đông ra vịnh cao cái mông, nhất là cô kia vung đi không được trắng lòa lòa nhục thể, từ trong đầu khu trừ đi ra ngoài, sau đó bắt đầu ngồi tĩnh tọa tu luyện. Đến buổi chiều, Thời Trấn tu luyện xong sau, liền chuẩn bị đi trên núi lớn tuổi. Nhưng vừa ra cửa, Thời Trấn chợt nhớ tới, chủ nhân đã từng nói, quan quân đã xuống núi. Điều này làm cho Thời Trấn trong lòng ít nhiều có chút vắng vẻ. Dù sao, quan quân người này thật tốt, ở trên núi hai tháng này cũng giúp qua bản thân mấy lần, hai người quan hệ cũng coi như không tệ. Chẳng qua là mấy ngày trước không biết chuyện gì xảy ra, không riêng mỗi ngày cần chủ nhân làm loại chuyện đó, hơn nữa thân thể cũng biến thành kém như vậy, phảng phất hại bệnh nặng vậy. Có thể là thân thể thực tại không được, mới vừa xuống núi rời đi đi, cũng không biết bây giờ tới nơi nào. Thời Trấn vừa muốn đi sang một bên quan quân trong căn phòng nhìn một cái, lại phát hiện quan quân một vài thứ vẫn còn ở trong phòng, nhất là đầu giường kia bảng nhỏ tập tranh, thế nhưng là quan quân mến yêu vật, bên trong mô tả rất nhiều dung mạo khác nhau mỹ nữ. Nghe nói là quan quân ở Lạc Dương thời điểm, hoa rất giá cả cao mới đoạt tới tay. Hắn bình thường cũng không nỡ để cho bản thân nhìn, thế nào lần này rời đi, cũng không mang tới nó. Chẳng lẽ là quên mang? Thời Trấn nghĩ tới đây, vội vàng cầm lên liền hướng chân núi chạy. Quan quân bệnh không nhẹ, cho dù là tối ngày hôm qua rời đi, bây giờ hẳn là cũng không đi xa, dựa vào bản thân cất lực, nên rất nhanh là có thể đuổi kịp. Nhưng, Thời Trấn chạy ra ngoài chừng 20-30 dặm, cũng không thấy quan quân cái bóng. Chẳng lẽ quan quân ngồi xe đi? Hay là nói, ta đi nhầm phương hướng? Không có lý a, xuống núi liền con đường này a. Thời Trấn có chút buồn bực, gãi đầu một cái, trở về trên núi. Làm Thời Trấn trở lại quan quân căn phòng thời điểm, phát hiện hắn còn lại chút đồ vật kia, tỉ như thay giặt quần áo giày cái gì, đều đã không thấy. Đây càng để cho Thời Trấn trong lòng hoang mang. Thôi, ngày mai hỏi một chút chủ nhân, có lẽ thật là ngồi xe rời đi. Dù sao cũng bệnh thành như vậy, chủ nhân là cái người tốt bụng, thuê một chiếc xe đưa hắn cũng rất bình thường. Thời Trấn quyết định tạm thời buông xuống chuyện này, tiếp tục đi trên núi luyện chế đan dược, săn yêu thú. Bởi vì yêu thú nội đan đối Thời Trấn tăng lên phi thường lớn, mặc dù chủ nhân nói không cần lại đi trên núi, nhưng lấy Thời Trấn thực lực bây giờ, trên núi tạm thời đã không có có thể uy hiếp được Thời Trấn yêu thú. Buổi tối hôm đó, Thời Trấn đầu tiên là đi trước Bạch Hổ huyệt động mở lò luyện đan. Một đêm trôi qua, Thời Trấn lại thu hoạch một lò đen tuổi lùi cặn thuốc đan hoàn, hơn nữa chỉ có 6 cái. Tựa hồ yêu thú nội đan phẩm chất quyết định đan dược số lượng. Thời Trấn thở dài, đem những này luyện chế thất bại đan dược nhét vào bình thuốc trong, chuẩn bị một ngày một cái ăn trước. Tối mai lại luyện một lò. Địch Thiên cải mệnh, kiếm tiền chu thân, liền toàn dựa vào Hoàng Long đan, cho dù là luyện chế thất bại 100 lò, Thời Trấn cũng nhất định phải thành công một lò. Chương 12, điểm đáng ngờ nặng nề chương 12, điểm đáng ngờ nặng nề ngày thứ nhì, Thời Trấn bởi vì không cần đốn tuổi, vì vậy thật sớm liền đi trước Bạch Hổ huyệt động, bắt đầu luyện đan. Không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên lại thất bại. Chẳng qua là lần này, đan dược hình dáng không còn là đen tuổi lùi cắn thuốc, mà là hơi mang theo một tia màu vàng kim. Thời Trấn cũng thông qua cái này 3 lần luyện đan, tích lũy một ít tâm đắc cùng cảm ngộ, sau này luyện đan tỷ lệ thành công tăng lên một ít. Đang ở Thời Trấn tinh thần phân chấn, chuẩn bị tiếp tục cố gắng thời điểm, quý phụ nhân tìm được Thời Trấn, hơn nữa vẻ mặt phi thường không vui. Ta không phải nói sao, không để cho ngươi lại đi trong núi, ngươi vì sao còn hướng trong núi chạy? Nàng vẻ mặt quặn quẽ, một trương trên gương mặt tươi cười mang theo một tia vẻ giận dữ, hiển nhiên rất không vui. Lúc này Thời Trấn mới vừa ở rừng trúc ngoài quanh chân ngồi xuống, chuẩn bị tu luyện khẩu quyết. Thấy chủ nhân như vậy không vui, Thời Trấn chỉ có thể cúi đầu nói, chủ nhân dạy phải, ta sau này tận lực ít đi. Không phải ít đi, mà là không nên đi. Quý phụ nhân lạnh lùng nói, trong núi vô cùng nguy hiểm, có thật nhiều thực lực cường đại yêu thú ẩn hiện, lấy ngươi thực lực hôm nay, đụng phải bất kỳ một cái nào cũng khó mạng sống. Không để cho ngươi đi, là vì tốt cho ngươi. Nghe được quý phụ nhân lời nói này, Thời Trấn trong lòng kinh khỉnh. Phu cận phương biên vài trăm dặm, Thời Trấn gần như cũng chạy toàn bộ. Những thứ kia yêu thú mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng rất nhiều đều bị Thời Trấn đánh chết, trở thành trong bụng nữa. Chủ nhân cẩn thận như vậy, sợ là đối với mình thực lực hôm nay không hề hiểu. Bất quá, Thời Trấn cũng không tính nói những thứ này, dù sao Thời Trấn cũng không chuẩn bị ở chỗ này dài lưu. Luyện chế ra một lò hoàng long đan lúc, chính là Thời Trấn rời đi nơi đây ngày. Cho dù quý phụ nhân là ân nhân của mình, hơn nữa dung mạo xinh đẹp, cái mông lại bể lên, nhưng cũng không cách nào ngăn cản Thời Trấn rời đi. Chủ nhân dạy phải, ta đã biết. Thời Trấn vẫn vậy cúi đầu trả lời, lộ ra phi thường cung kính. Quý phụ nhân thấy vậy, khẩu khí dịu đi một chút. Chớ có trách ta đối ngươi quá nghiêm nghị, bởi vì ngươi đối với ta phi thường trọng yếu, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất. Như vậy đi, ngươi đi theo ta trong căn phòng, ta tự mình dạy kèm ngươi tu luyện. Là. Thời Trấn đáp ứng một tiếng, đứng dậy đi theo quý phụ nhân đi tới trong thạch động. Trong thạch động vẫn vậy cùng lần trước thấy vậy, chẳng qua là trong không khí thêm ra một luồng hơi lạnh, nhất là giường đá chung quanh, vung đi không được. Ngồi ở trên giường, giống như thường ngày vận chuyển khẩu quyết, bắt đầu tu luyện. Quý phụ nhân ra lệnh. Thời Trấn hơi chần chờ một chút, cũng không cự tuyệt, liền trực tiếp lên giường. Thứ một cảm giác, chính là trương này giường đá lạnh quá, thật giống như khối băng vậy. Bất quá, làm Thời Trấn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển khẩu quyết tâm pháp sau, một cỗ sáng quắc ấm áp lập tức manh phát, toàn thân trên dưới lại không bất kỳ giá rét, ngược lại tản ra từng cổ một hơi nóng. Cỗ này hơi nóng, tựa hồ đối với quý phụ nhân có cực mạnh sức hấp dẫn, nàng không kiềm hãm được liền dính vào, từ phía sau ôm lấy Thời Trấn. Điều này làm cho Thời Trấn từ trong tu luyện lập tức thức tỉnh, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Chủ nhân, ngươi đây là? Đừng để ý ta, tiếp tục tu luyện, đừng phân tâm. Quý phụ nhân lạnh giọng quát mắng. Thời Trấn không dám vi phạm, lúc này hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại, cưỡng ép đem sau lưng kia co giãn cực mạnh, lực áp bách cực lớn hai luồng xúc cảm, cấp quên mất rơi. Dần dần, Thời Trấn rơi vào giai cảnh, hoàn toàn nhập định, bắt đầu công pháp tu luyện. Từng cổ một chí dương khí, hóa thành sáng quắc hơi nóng, tan ra bốn phía. Không chỉ có đem dưới người giường đá ấm áp, thậm chí còn đem toàn bộ nhà đá nhiệt độ cũng đề đi lên, trở nên ấm áp như xuân. Mà giờ khắc này, nguyên bản cao lãnh vô cùng, cả ngày gương mặt lạnh lùng quý phụ nhân, lại bị nhãn như tơ, gương mặt đỏ đỏ, giống như thiếu nữ hoài xuân bình thường, từ phía sau ôm chặt lấy Thời Trấn. Nàng một trương trên gương mặt tươi cười, tất cả đều là phát ra từ xương thủy thoải mái, mang đến khát vọng, thèm thuồng, thậm chí còn chưa thỏa ham muốn. Liên phảng phất Thời Trấn trên người phát ra hơi nóng, đối với nàng mà nói đơn giản chính là vô thượng chân bảo. Mà nàng vẻ mặt đó cùng đắm chìm vẻ mặt, giống như là hận không được một hớp liền đem Thời Trấn ăn đi. Trong lúc nhất thời, Thời Trấn giống như tượng gỗ tượng đá bình thường khoanh chân xếp bằng, mà vóc người mặn rượu, da thịt trắng như tuyết quý phụ nhân, thì như cùng một điều như rắn quay quanh sau lưng Thời Trấn. Nàng một đôi nở nang bắp đùi trắng như tuyết, cũng như cùng cây giả cuộn dễ bình thường, xít sao cuộn tại Thời Trấn trên bụng, toàn bộ thân thể mềm mại cũng dính thật sát vào Thời Trấn. Nét mặt của nàng tiểu diễm bất át, một trương gương mặt cũng dính vào Thời Trấn bên hai, toàn bộ hình ảnh xem ra vô cùng hương diễm. Chẳng qua là cặp kia xem ra mị nhãn mê ly trong mắt chỗ sâu, lại mơ hồ có một tia kỳ lạ vẻ mặt. Cái này vẻ mặt mang theo ba phần cảnh giác, ba phần sợ hãi, ba phần mong đợi, còn có một phần chìm đắm. Trong miệng càng là thấp giọng thì thầm nói, lúc này mới 2 tháng, thì đã đột phá đến luyện khí kỳ tầng 5. Cái này Thời Trấn, chẳng lẽ là yêu nghiệt cấp độ ngút trời kỳ tài? Hoặc giả, hắn thật có hy vọng đột phá đến trúc cơ kỳ, giúp ta khôi phục thương thế, lần nữa ngưng tụ một cái nội đan. Thời Trấn từ trong nhập định lúc tỉnh lại, chủ nhân đã biến mất không thấy. Chẳng qua là sau lưng trên giường đá, có một vũng nước ở lại nơi đó, cũng không biết là cái gì. Thấy không có một bóng người nhà đá, Thời Trấn trong lòng lại là may mắn, lại là mất mát. May mắn chính là, nếu là chủ nhân còn giống như ngay từ đầu như vậy ôm bản thân, Thời Trấn thật không biết nên như thế nào đối mặt. Mất mát chính là, chủ nhân bộ dáng xinh đẹp như vậy, vóc người như vậy cực phẩm, nói bản thân đối với nàng một chút ý tưởng cũng không có, vậy khẳng định là chuyện không thể nào. Hơn nữa cái ý niệm này vừa ra tới, Thời Trấn trong đầu liền lại hiện ra Quan Quân Cân Đông ra đêm ấy, lúc ấy cũng là ở nơi này cái giường đá bên trên, kia trắng loà, lẩy bẩy thân thể. Đang ở Thời Trấn sự chú ý, không tự chủ được đi trệ thời điểm, khỏe mắt liếc qua chợt thấy được nhà đá trong góc, chiếc kia chảo sắt. Càng sát thực nói, là chảo sắt phía dưới cho bụi. Ở cho bụi trong, mơ hồ có một ít thứ khác, Thời Trấn bây giờ tu luyện thành công, ánh mắt trở nên tốt, chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra những thứ đó bộ dáng. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, Thời Trấn vẻ mặt đột nhiên biến đổi, đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo nghi ngờ, cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi. Cục cục. Thời Trấn từ trên giường đá nhảy lên một cái, thân hình nhanh chóng như liệp báo bình thường, chỉ ở không trung một cái bay vọt, liền đã vượt qua mấy trượng khoảng cách, hai chân nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào chảo sắt bên cạnh. Thời Trấn túi người đi, đưa tay từ cho bụi trong móc móc ra một khối màu lam xám miếng vải. Cái này miếng vải, rõ ràng là Quan Quân một bộ y phục. Nói chuẩn xác, là Quan Quân ở lại trong phòng của hắn, không có mang đi quần áo. Mà nồi hạ cho bụi trong, còn có cái khác một ít chưa thiêu đốt sạch sẽ mảnh vụn, tất cả đều là Quan Quân vật. Thời Trấn thấy, vẻ mặt quái dị. Chủ nhân tại sao phải thiêu hủy Quan Quân vật? Nếu như không phải là mình ngoại ý muốn cầm đi tiêu bản nhỏ tập tranh, có phải hay không cũng bị chủ nhân một cây đốt đốt rủi? Nguyên bản Thời Trấn còn tưởng rằng là Quan Quân đi mà trở lại, đem hắn vật cầm đi, bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải chuyện này. Không đúng. Thời Trấn sắc mặt lại là biến đổi. Bởi vì suy nghĩ kỹ một chút, Quan Quân xuống núi rời đi chuyện, thật sự là điểm đáng ngờ đông đảo. Thứ một, hắn rời đi nơi đây, vì sao không mang tới đồ vật của mình? Kia bản tập tranh tuyệt đối là hắn tâm yêu vật, tuyệt đối không có vứt bỏ đạo lý. Thứ hai, ở hắn trước khi rời đi, bản thân chính mắt thấy Quan Quân đã hôn mê 2 ngày, người đều nói mê sảng, thế nào còn có thể xuống núi rời đi? Huống chi hắn vô thân vô cố, xuống núi lại có thể đi nơi nào? Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, chủ nhân tại sao phải cần quan quân làm loại chuyện đó? Quan hệ bọn họ rất tốt sao? Một điểm này Thời Trấn hoàn toàn không nhìn ra, ngược lại thì cuối cùng hai ngày chủ nhân xốc lên quan quân thời điểm, đơn giản giống như là xốc lên một món vật phẩm, không tình cảm chút nào. Cái này hoàn toàn không nhìn ra, giống như là bạn trai bạn gái cái chủng loại kia quan hệ. Lại nghĩ sâu nghĩ, vì sao quan quân cần chủ nhân làm loại chuyện đó sau, liền thân thể ngày càng đi xuống, cuối cùng thậm chí trở nên gầy trơ cả xương, hôn mê bất tỉnh. Nhiều như vậy điểm đáng ngờ, trong này tuyệt đối có vấn đề. Đang ở Thời Trấn trong lòng kinh nghi không chừng thời điểm, nhà đá ngoài chợt chuyển tới thanh âm. Đó là Đông Gia tiếng bước chân, nàng đang bước chân nhẹ nhàng hướng trong động đi tới. Mà Thời Trấn giờ phút này còn đứng ở cạnh nồi, cầm trong tay quan quân quần áo mảnh vụn. Chương 13, như rơi vào hầm băng chương 13, như rơi vào hầm băng Thời Trấn đầu chuyển cực nhanh, biết giờ phút này tuyệt không thể để cho chủ nhân đem lòng sinh nghi, vì vậy lập tức ngừng thở, một bên cầm quần áo mảnh vụn nhét vào trong ngực, một bên thân hình giống như linh miêu bình thường, vô thanh vô tức nhảy lên một cái, lại tiếp tục nhảy trở về trên giường đá, hơn nữa khôi phục ngồi tĩnh tọa tư thế. Ở quý phụ nhân vào sơn động một khắc kia, Thời Trấn cũng theo đó vừa quay đầu, hướng nàng nhìn. Bộ dáng kia, liền phảng phất mới từ trong nhập định tỉnh lại. "Chủ nhân, ngươi đi đâu?" Thời Trấn vẻ mặt rất là cung kính. "Đi làm cho ngươi một chút thuốc bổ, hoặc giả có thể phụ trợ ngươi tu hành." Quý phụ nhân trong tay mang theo một cái đấm máu cái bọc, tiện tay nhét vào trên bàn đá. Cái bọc hệ được không hề bền chắc, rơi vào trên bàn đá sau liền tản ra, Thời Trấn nhìn một cái, cũng là hổ tiên, gấu roi cùng báo roi. Vóc dáng đầy đủ, bộ dáng mới mẻ, hiển nhiên đều là mới vừa lấy tới. "Cái này?" Thời Trấn thấy không khỏi lộ ra vẻ giật mình. "Chủ nhân, vật này cái này có thể phụ trợ tu hành sao?" "Nên có thể, đều là chí dương vật, bất kể pha rượu hay là ăn sống, cũng rất bổ." Quý phụ nhân đi ra ngoài một chuyến, lấy cái này ba roi, liền phảng phất làm một món không đáng nhắc đến chuyện nhỏ, nàng một đôi mắt đẹp trong tràn đầy nhiệt tình xem Thời Trấn, mang theo một nụ cười nói, "Ngươi tối nay cầm đi ăn hết, nếu là có dùng, ngày mai ta lại lấy chút cho ngươi. Nếu là vô dụng, ta lại đi tìm chút nhiều năm phần dược thảo tới." Nghe nói như thế, Thời Trấn trong lòng ít nhiều có chút cảm động. "Chủ nhân, vì sao ngài đối ta tốt như vậy?" Dù sao, quý phụ nhân thường ngày đối với mình đều là lời lẽ cách quẻ, chưa bao giờ đối với mình từng có sắc mặt tốt, huống chi, giờ phút này là đối với mình tươi cười chào đón. Cái này đặt ở trước kia, tuyệt đối là Thời Trấn nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Bây giờ trên núi chỉ có hai người chúng ta, đương nhiên phải nâng đỡ lẫn nhau. Hơn nữa ta đã nói với ngươi, ngươi đối với ta có tác dụng lớn, hơn nữa thực lực của ngươi càng mạnh, đối ta chỗ dùng lại càng lớn. Nói lời nói này thời điểm, quý phụ nhân cổ họng rung động một cái, tựa hồ nuốt xuống từng ngụm nước. Nàng nhìn về phía Thời Trấn ánh mắt càng thêm nhiệt liệt, chẳng qua là hành vi động tác phi thường khắc chế. Ở trong mắt Thời Trấn, nàng đối với mình tuyệt không giống như là giữa nam nữ cái chủng loại kia nhiệt liệt, cũng không giống là cấp trên đối thuộc hạ cái chủng loại kia thưởng thức yêu thích, mà là thuần túy dục vọng, giống như là một loại đối mặt cực phẩm thức ăn ngon, mong muốn khẩn cấp hưởng thụ ăn hết, nhưng lại không thể không tạm thời nhẫn mại nét mặt. Điều này làm cho Thời Trấn cảm giác rất là khó chịu. Bất quá, lúc này Thời Trấn vẫn không có nghĩ quá nhiều, mà là một bên cảm tạ quý phụ nhân, một bên đứng dậy muốn đi giúp nàng bổ chút tuổi đốt đi. Lần này, quý phụ nhân cũng không có ngăn trở, chẳng qua là phân phó Thời Trấn đừng cách xa, hơn nữa lần nữa nhắc lại, chỉ cần là ở chỗ này 30 dặm phương viên bên trong, hắn liền tuyệt đối là an toàn. Thời Trấn gật đầu đáp ứng, sắp đến xuất động thời điểm, chợt quay đầu nhìn về phía quý phụ nhân, giống như là thuận miệng đặt câu hỏi vậy, hỏi một câu nói như vậy. "Chủ nhân, quan đại ca là dưới chính mình núi, hay là ngồi xe xuống núi a?" "Dưới chính mình núi. Ta mượn chiếc xe ngựa, đưa hắn đi, thế nào?" Quý phụ nhân đầu tiên là tiềm thức mở miệng, nhưng rất nhanh nàng liền mỹ mâu híp một cái, lập tức đổi lời nói, cũng chăm chú nhìn Thời Trấn. Thời Trấn thấy vậy, cười nói, "Quan đại ca đi quá gấp, ta cũng không kịp cáo biệt, ít nhiều có chút mất mát đâu. Sau này hữu duyên, tự sẽ gặp hắn." Quý phụ nhân gật gật đầu. Thời Trấn không nói chuyện, mà là trực tiếp xoay người rời đi. Mà quý phụ nhân thời là nhìn chằm chằm Thời Trấn rời đi bóng dáng, ôm lấy bà bay, trong mắt đẹp ánh sáng lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Thời Trấn rời đi dừng chút sau, bước chân trong nháy mắt biến nhanh, giống như trốn đi nơi đây bình thường, nhanh chóng đi tới xuống núi con đường bên trên. Sau đó, Thời Trấn trừng to mắt, nằm trên mặt đất, qua lại tìm. Liền như là chó săn đang tìm lưu lạc vậy, từ xa nhìn lại, bộ dáng phi thường tức cười. Rất nhanh, Thời Trấn thân hình mấy cái lên xuống, liền đi tới xa hơn một nơi, túi đầu tìm kiếm. Đại khái như vậy, kéo dài 4 lần sau, Thời Trấn sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Trên sơn đạo hoàn toàn không có xe ngựa dấu vết. Chủ nhân đang nói dối. Phát giác sự thật này sau, Thời Trấn trong lòng gần như có thể phán định, quan quân cũng không hề rời đi trên núi. Lấy hắn yếu đuối thân thể, bệnh thành cái dáng mẹ kia, tuyệt đối không có cách nào một mình xuống núi. Hắn giờ phút này hoặc là vẫn còn ở trên núi, hoặc là cũng đã chết rồi. Nghĩ đến đây, Thời Trấn hít sâu một hơi, đại não nhanh chóng vận chuyển, không ngừng hồi ức quan quân biến mất một ngày kia, chuyện đã xảy ra. Chợt, Thời Trấn phảng phất nhớ ra cái gì đó, thân hình nhanh chóng nhảy một cái hướng trên núi chạy đi, tốc độ giống như liệp báo bình thường tấn mãnh. Rất nhanh, Thời Trấn liền đi tới một tòa gò đất nhỏ bên trên, sau đó tìm khắp nơi tìm. Sau đó, Thời Trấn ở một chỗ có đào móc dấu vết khu vực, đưa tay lùa đứng lên. Lần này, chẳng qua là lùa 2-3 thước sâu, Thời Trấn liền thấy một bộ gầy như quét ủi, trắng bệnh không máu thi thể này trợn to cả mắt, chống chân nhìn lên bầu trời, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng, chính là quan quân. Thấy cảnh này, Thời Trấn như rơi vào hầm băng, thất thần lạc phách ngã ngồi trên mặt đất, sững sờ xem quan quân thi thể. Nhưng không lâu lắm, Thời Chấn phảng phất giật mình tỉnh lại bình thường, lập tức hướng bốn phía nhìn một cái, mắt thấy không có những người khác chú ý mình sau, Thời Chấn lập tức ra tay trấn hải quân thi thể lần nữa chôn giấu, cũng cố gắng trả lại như cũ dáng vẻ mới vừa rồi. Sau đó, Thời Chấn đem mình dấu chân cũng xóa sạch, chốc lát không dám dừng lại rời đi mảnh khu vực này. Chẳng qua là, ở Thời Chấn rời đi về sau, gò đất nhỏ cách đó không xa một viên cao lớn cây cối phía sau, chuyển ra một cái thân ảnh màu tím. Nàng đứng ở nơi đó, tựa hồ đã rất lâu rồi, chẳng qua là ẩn nút quá tốt, giống như là hoàn toàn dung nhập vào trong rừng núi, thật khó bị người phát hiện. Giờ phút này, nàng đang lặng yên không một tiếng động, lạnh lùng xem Thời Chấn bóng lưng, ánh mắt kia liền giống như một cái che giấu trong bóng tối gián độc, đang nhìn mình chằm chằm con mồi. Thời Chấn rời đi gò đất nhỏ sau, cố gắng bình phục tâm tình của mình, để cho bản thân cố ý quên mất mới vừa rồi chuyện đã xảy ra. Nhưng, quan quân kia chết không nhắm mắt cả mắt, cùng với hài cốt bình thường thê thảm bộ dáng, lại luôn vùng đi không được. Thời Chấn dù sao tuổi tác còn nhỏ, chỉ có 14 tuổi, cho dù là trong thôn dị thường gian khổ sinh hoạt, đã sớm đem Thời Chấn tâm trí ma luyện không thua gì người trưởng thành. Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên thấy người quen chết thảm ở trước mặt mình. Đây đối với Thời Chấn đánh bảo, thật sự là quá lớn. Cũng để cho Thời Chấn âm thầm hạ quyết tâm, sau này vô luận là ai, cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Bất cứ lúc nào chỗ nào, nếu như muốn mạng sống, đều nhất định muốn cẩn thận một chút. Sống tiếp mới là bản thân mục tiêu lớn nhất. Nghĩ đến đây, Thời Chấn trong đầu liền lập tức hiện ra quý phụ nhân bóng dáng. Điều này làm cho Thời Chấn cảm thấy dị thường sợ hãi. Không nghi ngờ chút nào, quan quân là chết ở quý phụ nhân trong tay. Trong đó có khả năng nhất, chính là quan quân cân quý phụ nhân làm việc không nên làm, lúc này mới đưa đến quan quân thân thể trôi xa ngàn dặm, cuối cùng chết. Nếu như vậy suy đoán, như vậy bản thân đầu tiên liền hiểu một chuyện. Vô luận như thế nào cũng không thể cân chủ nhân làm. Cho dù là nàng cưỡng bách bản thân, cũng nhất định phải cự tuyệt. Dĩ nhiên biện pháp tốt nhất, hay là mau rời khỏi nơi này, cách xa cái địa phương nguy hiểm này. Trong lúc nhất thời, Thời Chấn đầy đầu đều là mau rời khỏi nơi này, thậm chí ngay cả thế nào thu thập hành lý, từ nơi nào cả đêm xuống núi cũng muốn được rồi. Cứ như vậy, không yên lòng chém 200 cân tuổi lốt sau, Thời Chấn mới vừa đem những này vật đặt ở thạch động bên ngoài, liền nghe đến trong thạch động vang lên một cái lười biếng thanh âm. Thời Chấn, đi vào một chút, ta có chuyện nói với ngươi. Chương 14, Rồng Thanh chương 14, Rồng Thanh nghe được quý phụ nhân thanh âm, Thời Chấn thân thể hơi cứng đờ, chợt trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ cảnh giác. Trước mắt rừng trúc, cùng với trong rừng trúc cái đó thạch động, đối với Thời Chấn mà nói cũng biến thành nguy hiểm địa phương. Nếu như không phải cần thiết, Thời Chấn thật không nghĩ lại bước vào nửa bước. Nhưng, liền bộ dạng như vậy trực tiếp rời đi, cũng không phải Thời Chấn tính cách. Thời Chấn trước giờ đều là một cái có thủy có chung người, bất kể quý phụ nhân bực nào nguy hiểm, nhưng nàng dù sao còn không có hãm hại bản thân. Huống chi nàng ở bản thân chạy nạn thời điểm, bỏ tiền mua bản thân, gián tiếp cứu mình muội muội tính mạng. Đối với mình, cũng còn tính là đãi ngộ không sai. Liên bộ dạng như vậy đi thẳng một mạch, thật không phải đại trượng phu gây nên. Thời Chấn trước giờ đều là một cái người ân oán phân minh, vì vậy tính toán đối mặt quý phụ nhân, cân nàng ngay mặt nói rõ ràng. Nếu như nàng nguyện ý giải thích quan quân nguyên nhân cái chết, kia không thể tốt hơn nữa, bản thân trực tiếp ngay mặt cáo tử, xuống núi rời đi. Nếu như nàng vẫn vậy che giấu chân tướng, đối với mình không thành thực, vậy thì đừng trách Thời Chấn không nói đạo nghĩa, tối nay cũng không cáo chia tay, cả đêm trốn đi. Quyết định sau, Thời Chấn hít sâu một hơi, tiến vào trong rừng trúc, cũng bước vào trong sơn động. Vào giờ phút này, cái sơn động này đối với Thời Chấn mà nói, liền đã không phải cái loại đó sẽ làm mình ý nghĩ kỳ quái hương diễm nơi, mà biến thành sẽ để cho bản thân bỏ mạng đáng sợ chỗ đi. Nhưng, làm Thời Chấn tiến vào thạch động sau, trước mắt một màn lại làm cho Thời Chấn sợ ngây người. Chỉ thấy được, trong thạch động chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái dưới người cao thùng gỗ lớn, trong thùng gỗ đầy âm áp ngâm rất nhiều dược liệu, toàn bộ trong thạch thất khắp nơi tản ra mùi thuốc nồng nặc. Mà quý phụ nhân giờ phút này thì không mảnh vải che thân ngồi ở trong thùng gỗ, nàng đưa lưng về phía Thời Chấn, đang tay cầm một cái hồ lô chế tác một bầu, ở hướng trên người tưới nước. Tóc của nàng xoa ra, giống như đen nhánh rong biển, lộ ở trên mặt nước vai giống như bạch ngọc, bóng loáng nhắn nhủi, phía trên tràn đầy hơi nóng bốc hơi lên nước lộ, còn có kia trắng như tuyết cao giáo ngọc cảnh, tôn lên nàng cả người cũng phi thường có khí chất. Từ Thời Chấn cái này thị giác xem ra, thật là nhút nhát đáng thương, tú sắc khả san. Nếu là đặt ở mấy ngày trước, Thời Chấn thấy một màn này, sợ rằng cũng sẽ tại chỗ sửng sốt, sau đó không tự chủ ý nghĩ kỳ quái. Nhưng giờ phút này, Thời Chấn lại tỉnh táo dị thường, trong cặp mắt thậm chí không che giấu chút nào để phòng ý chủ nhân, gọi ta tới có chuyện gì không? Trong thùng nước có chút lạnh, ngươi giúp ta đốt một thùng nước tới, ta có khác lời nói với ngươi. Quý phụ nhân khẩu khí thản nhiên nói. Là. Thời Chấn gật gật đầu, đi liền căn phòng góc, chống lên một cái chảo, bắt đầu nấu nước. Trang sức vô cùng giản trong thạch thất, nhất thời lâm vào tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được quý phụ nhân vẩy nước thanh âm, cùng với củi thiêu đốt lúc phát ra nhỏ nhẹ đôm đốt âm thanh. Chốc lát, quý phụ nhân lên tiếng. Thời Chấn, ngươi tới trên núi hơn 2 tháng đi. Thật giống như ta còn không có nói cho ngươi tên của ta. Nghe nói như thế, Thời Chấn có chút ngoài ý muốn, không biết quý phụ nhân rốt cuộc muốn cùng chính mình nói cái gì. Vì vậy, Thời Chấn chỉ có thể phụ họa. Chủ nhân không muốn nói bản thân tên, ta làm tôi tớ tự nhiên cũng không tốt nghe ngóng. Bất quá, cái này cũng không làm trở ngại ta cấp chủ nhân đi làm. Ngươi ngược lại người tốt. Kỳ thực, ta trước kia giống như ngươi, cũng là người tốt, thậm chí tâm địa so ngươi còn phải đơn thuần. Quý phụ nhân chẳng biết tại sao, nói những lời này. Nhưng nàng sau khi nói xong, liền trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, nàng vừa rồi mở miệng yếu ớt. Ta tên thật, gọi Rồng Thanh. 20 năm trước tu luyện thành công, tới chỗ này, cũng không cố ý giữa từ hồ khẩu trong, cứu một kẻ lạc phách thư sinh, cuối cùng cùng hắn yêu nhau. Sau đó, ta giúp hắn kim bảng để danh, thành tên nổi như cồn triều đỉnh tân quý, sau hắn liền bức bỏ ta, đã cưới đương triều tể tướng chi nữ. Nói tới chỗ này, quý phụ nhân lại tiếp tục yên lặng, hơn nữa cúi đầu, tựa hồ nhớ tới một chút rất không tốt qua lại trải qua. Chỉ chốc lát sau, rồng thanh lên tiếng lần nữa, chỉ bất quá lần này giọng trong đã mang theo một tia trào phúng. Sau đó có một ngày, hắn đột nhiên tìm được ta, nói phải cùng ta hòa hảo trở lại. Chẳng qua là hắn bị bệnh nặng, không thể không mượn dùng ta nội đan chữa thương. Ta nhất thời ma xui quỷ khiến, liền đem nội đan cho hắn, cuối cùng bị hắn gạt đi. Sau đó mới biết, hắn là dùng cái này quả nội đan đi cứu vợ mình đi. Nội đan. Thời Trấn nghe vậy, lấy làm kinh hãi. Phải biết, Thời Trấn mấy ngày qua một mực tại trong núi săn yêu thú, hơn nữa nuốt sống rất nhiều yêu thú nội đan. Nếu như rồng thanh cũng có nội đan, nàng kia xác suất lớn không phải là loài người. Trước mắt quý phụ nhân, lại là yêu thú biến thành, nghĩ đến đây, Thời Trấn liền tâm thần sợ hãi, khắp cả người phát rét. Nhưng ở Thời Trấn mặt khiếp sợ thời điểm, rồng thanh lên tiếng lần nữa. Lần này, nàng trong giọng điệu mang theo một tia cười lạnh. Chẳng qua là, ta nội đan, tầm thường người bình thường há có thể tiêu thụ. Thê tử của hắn, rốt cuộc vẫn phải chết. Nghe nói lưu lại một kẻ mồ côi từ bụng mẹ, là cô gái, bây giờ cũng có 14, 15 tuổi. Ta vốn định giết hắn cả nhà, nhưng thứ nhất, ta đánh mất nội đan, thực lực đại tổn. Hắn gạt ta nội đan sau, phải có chuẩn bị, ta chưa chắc có thể đáp thủ. Tiếp theo, ta nhiều lần bị người phụ tình chốt gạt, cũng là ta trừng phạt đúng tội. Vì vậy, liền tắt giết cả nhà của hắn tâm tư. Chẳng qua là có một chút. Rồng thanh nói tới chỗ này, chợt quay đầu, nhìn Thời Trấn một cái. Ta rốt cuộc phát hiện, thế gian này yêu thú chưa chắc đều là hư, người cũng chưa chắc đều là tốt. Có lúc, người xấu so yêu thú càng đáng sợ hơn. Chỉ tiếc, một điểm này ta hiểu quá muộn. Thời Trấn nghe vậy, trong lòng không khỏi động một cái, không nhịn được tự lẩm bẩm. Thế gian này, yêu thú chưa chắc đều là hư, người cũng chưa chắc đều là tốt. Có lúc, người xấu so yêu thú càng đáng sợ hơn. Không sai. Rồng thanh thở dài, bất quá nhân yêu khác đường, nếu thân là yêu thú, liền tất nhiên sẽ bị thế gian tu sĩ vây công, tàn sát. Thực lực ta tổn hao nhiều sau, chỉ có thể ẩn cư ở chỗ này, hy vọng một ngày kia có thể một lần nữa ngưng tụ nội đan. Ta trước cũng nói cho ngươi biết, chỉ có thuần dương một mạch trúc cơ kỳ cao thủ mới có thể giúp ta trọng tụ nội đan. Bởi vì ta đánh mất nội đan sau, bị buộc tu luyện một loại âm hàn công pháp, nhất định phải trí dương lực mới có thể hóa giải hàn động. Thời Trấn nghe đến đó, chợt nhớ tới cái gì, cho nên ngươi mới có thể dạy ta cùng quan đại ca tu luyện bộ kia hô hấp khẩu quyết. Không sai. Rồng điểm sinh đầu, các ngươi đều là có linh mạch người, phi thường hiếm thấy. Ở trên thế giới này, chỉ có linh mạch người mới có thể bước vào con đường tu luyện. Ta ở lưu dân trong đội ngũ tìm rất lâu, cũng liền phát hiện hai người các ngươi. Kia quan đại ca. Thời Trấn không nhịn được đặt câu hỏi, nhưng lại bị rồng thanh khoát tay một cái, cắt đứt. Chớ nói tên phế vật kia. Hán tử vừa mới bắt đầu liền lừa ta, bởi vì hắn không phải đồng tử thân, vì vậy nhất định không cách nào tu luyện thuần dương công. Hơn nữa, hắn nuôi lúc trời tối cũng tới rừng trúc rình coi ta, đúng là tâm thuật bất chính. Loại người này, nhìn lén chi tiết của ta sau, ta là tuyệt không thể thả hắn xuống núi. Cho nên, ngươi liền giết hắn. Thời Trấn giọng điệu chuyển lệnh. Có đôi lời, gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cung phong lưu. Hắn chết ở giường của ta bên trên, coi như là vinh hạnh của hắn. Hơn nữa làm phiền hắn nguyên tinh, thân thể ta phải lấy khôi phục một chút. Rồng thanh khẩu khí nhàn nhạt, phản phất hoàn toàn không có Trấn Hải Quân tính mạng để ở trong mắt. Thời Trấn nghe được những thứ này, ánh mắt cũng trở nên lạnh. Ngươi quả nhiên là yêu thú biến thành, hoàn toàn không có nhân tính. Nói đi, ngươi vì sao chọn lựa lúc này, đem mình lai lịch cũng tiết lộ cho ta. Ta nói, biết ta lai lịch người, quyết không thể buông xuống núi đi. Nếu không một khi bị những thứ kia danh môn đại phái tu sĩ biết được tin tức, tất nhiên sẽ giết ta. Rồng thanh cũng không quay đầu lại, vẫn vậy bình tĩnh tự nhiên ngâm tam thuốc, chẳng qua là giọng dần dần trở nên lạnh. Cho nên, ta là quyết không sẽ thả ngươi đi. Ngươi ngăn được sao? Thời Trấn hai mắt híp một cái, thân thể đã hướng cửa động phương hướng di chuyển, tựa như lúc nào cũng muốn chạy trốn đi ra ngoài. Ở tối nay tiến vào rừng trúc trước, Thời Trấn liền đã làm xong trở mặt chuẩn bị. Mặc dù không biết rồng thanh thực lực như thế nào, nhưng Thời Trấn bây giờ thực lực đã một ngày ngàn dặm, không như xưa. Nếu như nhất định phải lưới rách cá chết, Thời Trấn cho là rồng thanh chưa chắc có thể ngăn cản bản thân. Nhưng sau một khắc, Thời Trấn sắc mặt liền trong nháy mắt khó coi lên. Chương 15, uy hiếp chương 15, uy hiếp bởi vì rồng mặt xanh đối Thời Trấn gây hấn, cũng không có làm ra cái gì quá nhiều phản ứng, chẳng qua là nhẹ nhàng đưa tay ra, làm cái hoa lan chỉ động tác. Hình dáng giống như bóp hoa bình thường, phi thường ưu nhã. Nhưng ở nàng đạn chỉ trong nháy mắt, Thời Trấn chỉ cảm thấy gò má hơi đau xót, chợt bên tai liền chuyển tới hưu một tiếng vang nhỏ. Thời Trấn lập tức đưa tay che mặt, lại phát hiện trên tay đã tràn đầy máu tươi, mà sau gót kia mặt trên tường đá, càng là lưu lại một đạo hơn một xích sâu lỗ thủng, trực tiếp đã thông đến rừng trúc bên kia. Thấy cảnh này, Thời Trấn trong lòng hoảng hốt. Nếu như rồng thanh cương mới kia một chỉ, nhắm ngay không phải là mình gò má, mà là đầu mình vậy, sợ rằng mới vừa rồi bản thân liền đã bị nàng một chiêu bể đầu. Rồng thanh thực lực, không ngờ khủng bố như vậy. Lấy bản thân bây giờ trình độ, vạn vạn không phải là đối thủ của nàng. Thậm chí có thể nói, nàng chỉ cần bắt tay, liền có thể tùy tiện giết chết bản thân. Trong lúc nhất thời, Thời Trấn hô hấp cũng ngưng động, thậm chí cảm giác có chút thở không lên đầy khí, một đôi mắt cũng chừng được tròn xoe. Trong lòng càng tràn đầy hồi ý, tựa hồ bản thân đã sớm nên trốn đi nơi đây, thoát được càng xa càng tốt, vạn bạn không nên khinh thân mạo hiểm, lại chủ động tiến vào hang cọp. Rồng thanh tựa hồ đối với bản thân một kích này lực uy hiếp phi thường hài lòng, nàng cúi đầu nhìn một chút bản thân trắng non ngón tay sau, chợt phát ra một tiếng cười khẽ. Thời Trấn, ngươi biết em gái của mình ở nơi nào sao? Thời Trấn nghe vậy, trong nháy mắt vẻ mặt run lên, ngươi biết? Ta biết, cho nên ngươi không nghĩ nàng có chuyện vậy, tốt nhất đàng hoàng một ít. chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời của ta, ta sẽ không hại ngươi. Rồng Thanh nói những lời này thời điểm nghiền ngẫm, nhưng ở thời chấn trong hai lại hoàn toàn là ác ma nói nhỏ, nghe thời chấn vừa giận vừa sợ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Rất đơn giản, ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Rồng Thanh chợt đứng dậy, nàng giơ chân lên, động tác ưu nhã từ trong thùng tắm nhảy ra tới, hơn nữa không thèm để ý chút nào, mình lúc này giờ phút này đã xuân quang ngoại tiết, thân thể mỗi một tấc da thịt cũng hoàn toàn bại lộ ở thời chấn dưới mắt. Nàng cái mông ngồi dựa ở bên thùng tắm duyên, hẹp mảnh thùng gỗ bên, đem nàng mông thịt siết gồ lên, nở nang trên da thịt lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Nàng cứ như vậy ngồi ở thùng gỗ ranh giới bên trên, một con tay từ trong thùng múc ra một bầu nước, mang cằm, hướng trên cổ tới nước. Trong lúc nhất thời, bạo hiểm màu trắng hơi khói nước nóng từ ngọc cảnh, đỉnh nhọn, một đường chảy xuống trôi, từ chặt chẽ bụng, cuối cùng theo hai đầu trắng loà loà, sáng lấp lánh, phảng phất để hào quang màu nhũ bạch đùi đẹp, từ mũi chân rơi trên mặt đất. Nếu như đổi thành sắc trung quỷ đói ở chỗ này, sợ rằng cũng không kịp chờ đợi quỷ dưới đất, nâng đầu há mồm đi đón cái này gáo nước. Nhưng thời chấn chẳng qua là lạnh lùng xem nàng, không nói một lời. Cuối cùng, hay là Rồng Thanh mở miệng. Ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Thứ một, mỗi tháng cân ta giao hợp một lần, ta cần ngươi nguyên giường, nó đối ta có chỗ tốt cực lớn. Hơn nữa mỗi tháng một lần vậy, ngươi hẳn là cũng chịu nổi, tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nói tới chỗ này, Rồng Thanh một đôi xinh đẹp mỹ mâu xem thời chấn, trong con ngươi không che giấu chút nào quyến rũ ý, dĩ nhiên, nếu như năm ngươi thiếu khí thịnh, chưa thỏa hàm muốn, ta cũng tùy thời hoan nên. Chỉ cần ngươi chịu nổi, bao nhiêu lần ta đều có thể. Thứ hai đâu? Thời chấn không chút nghĩ ngợi, lập tức truy hỏi. Thứ hai, liền là mau chóng lên cấp trúc cơ. Lấy tư chất của ngươi cùng tốc độ tu luyện, lên cấp trúc cơ nên có nhiều khả năng. Chỉ cần ngươi có thể ở trong vòng một năm lên cấp trúc cơ, cũng giúp ta trọng tụ nội đan, như vậy ta liền có thể bỏ qua cho ngươi. Nói miệng không bằng chứng, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thời chấn hai mắt híp một cái, lúc này lại hỏi. Đối với thời chấn nghi vấn, Rồng Thanh nhưng chỉ là nhíu mày. Ngươi có chọn sao? T. Thời chấn hít sâu một hơi, không lên tiếng, chẳng qua là sắc mặt dị thường khó coi. Nhưng Rồng Thanh lại nhảy xuống, từ thùng nước tắm bên trên nhảy xuống. Nàng hai chân sau khi rơi xuống đất, cả người mị thịt cũng run không ngừng, trong nháy mắt liền hấp dẫn thời chấn sự chú ý. Nếu như nói chỗ mã thành thuộc thiếu phụ, có thể nói là nhân gian vưu vật, như vậy Rồng Thanh tuyệt đối chính là vưu vật trong cực phẩm. Cho dù là thời chấn trong lòng đối với nàng đã dậy rồi cực lớn cảnh giác, nhưng thấy đến chỗ này màn, một đôi mắt vẫn không tự chủ được nhìn sang. Rồng Thanh hiển nhiên cũng chú ý tới thời chấn ánh mắt, lúc này bước chân trực tiếp đi tới. Nàng vóc người cao ráo, vóc dáng cũng cao, gần như cân thời chấn giống nhau như lúc. Khi nàng đi tới thời chấn trước mặt thời điểm, không chút khách khi đứng ở thời chấn có thể đụng tay đến địa phương, hơn nữa đem cặp kia hơn người đỉnh nhọn trực tiếp rất ở thời chấn trước mặt. Người tu luyện chính là thuần dương công pháp, mong muốn lên cấp trúc cơ liền nhất định phải giữ được đồng tử thân. Thời gian một năm thật sự là quá dài, ta thực tại không kịp đợi. Thời chấn vừa xấu hổ vừa giận, vội vàng lui về phía sau một bước. Rồng Thanh thấy thời chấn không chịu nghe lời, cũng không cưỡng bách, chẳng qua là ôm lấy bà bay, khẽ hừ một tiếng. Nếu không chịu, vậy thì cố gắng tu luyện. Điều kiện tiên quyết là ngươi thật là biết nhẫn nại được. Không, hoặc là nói là ta có thể nhịn được, không có trước hạn ăn hết ngươi. Ngươi muốn ăn ta? Thời chấn sắc mặt lại là biến đổi. Ngu ngốc, là một cái khác ý tứ ăn hết, bất quá giống như cũng không có chênh lệch. Rồng Thanh nhìn một cái thời chấn gồ lên chỗ, nuốt xuống một búng nước miếng, một đôi mắt đẹp trong lộ ra không che giấu chút nào lửa nóng dục vọng. Thời chấn lần này không dám tiếp tục dừng lại, lập tức xoay người cũng như chạy trốn rời đi hang núi. Kỳ quái chính là, Rồng Thanh cũng không có đuổi theo ra tới, mà là đứng ở tại chỗ xem thời chấn chạy trốn. Cứ như vậy, thời chấn một đường chạy ra khỏi hang núi, lại rời đi rừng trúc, ở trên sơn đạo chạy hết tốc lực hơn 10 dặm địa, mới vừa hồng hộc mang thở dừng bước lại. Cái chán, sớm đã là mồ hôi lạnh trải rộng. Trái tim càng là bịch bịch nhảy không ngừng, trong cơ thể khí huyết cũng là cuộn trào không dứt. Hôm nay gặp phải chuyện, thật sự là quá ngoại hạng, quá không thể tưởng tượng nổi, cũng quá kỳ huyễn. Bản thân một mực kính trọng chủ nhân, nguyên lai là yêu thú biến thành, hơn nữa còn sát hại quan quân. Hơn nữa, nàng chứa chấp bản thân, hơn nữa dạy mình thuần dương công pháp mục đích, lại là muốn cùng bản thân giao hợp, cướp đi bản thân nguyên dương. Một khi bị nàng được như ý, sợ rằng bản thân chỉ biết rơi vào cân quan quân kết cục giống nhau, bị cái này xinh đẹp rắn giết người đàn bà cấp hoàn toàn bắt kiệt. Nhưng kỳ quái chính là, đối với một cái như vậy thực lực cực mạnh, thậm chí còn hèn hạ đến dùng muội muội tới uy hiếp nữ nhân của mình, thời chấn phẫn hận hơn, nhưng trong lòng cũng có kiểu khác tình tố. Nhất là trong đầu lần nữa hiện ra Rồng Thanh kia nổ tung vậy cực phẩm vóc người, cùng với trên người nàng kia cổ kỳ lạ tắm thuốc khí tức lúc, thời chấn liền khắc chế không nổi bản thân dục vọng, thế nào đều không cách nào bình tĩnh lại. Đáng chết, ta như thế nào đối một cái như vậy nữ nhân xấu động tâm. Thời chấn a thời chấn, ngươi muốn tỉnh táo. Thời chấn ngồi chồm hổm dưới đất, hai tay vỗ bản thân gò má, một lúc lâu mới vừa dần dần tỉnh táo lại. Vì không bị Rồng Thanh bắt kiệt, bản thân nhất định phải nhanh tu luyện, đột phá kia cái gì trúc cơ kỳ. Thế nhưng là, trúc cơ kỳ rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Bản thân căn bản là không có nghe nói qua. Rốt cuộc muốn tu luyện đến luyện khí kỳ mấy tầng mới có thể đột phá đến trúc cơ kỳ? Giờ phút này thời chấn hoàn toàn chính là một cái tu luyện giới tiểu bạch, làm sao biết như thế nào lên cấp trúc cơ kỳ? Chương 16, phân chia thực lực. Chương 16, phân chia thực lực cái gì? Thời gian một năm lên cấp trúc cơ kỳ. Thời đạo hữu, ngươi điên rồi sao? Phạm Đại Thành mặt kinh ngạc xem thời chấn, một trương trên mặt tròn thịt mỡ cũng run rẩy mấy cái. Thời chấn nghe vậy không khỏi có chút ngoài ý muốn. Lên cấp trúc cơ kỳ thật có khó khăn như thế sao? Nào chỉ là khó, đối với chúng ta những thứ này tư chất bình thường người mà nói, đơn giản là khó như lên trời. Phạm Đại Thành thở dài một tiếng, nói, giống ta 6 tuổi bắt đầu tu luyện, 16 tuổi luyện khí kỳ tầng 5, đến nay 57 tuổi, cũng bất quá chỉ có luyện khí kỳ tầng 8, đời này có thể hay không đột phá tầng 9 cũng có nói, càng khỏi nói trúc cơ. Đoán chừng sau này nếu là không có gì đại cơ duyên, ta là trúc cơ kỳ là khẳng định vô duyên. Ngừng lại một chút, Phạm Đại Thành nhìn về phía Thời Trấn. Thời đạo hưu tu vi cũng coi như không kém, làm sao sẽ đối với mấy cái này tu chân giới thông thường, như vậy một chữ cũng không biết. Chẳng lẽ tông môn tiền bối cũng không có nói cho người sao? Thời Trấn xe cái láo, thường ngày chẳng qua là cắm đầu tu luyện, đối những chuyện khác không hiểu nhiều lắm, còn mời Phạm Đại Ca dạy ta. Một tiếng này Phạm Đại Ca, gọi được Phạm Đại Thành rất là vừa lòng, lúc này đem đôi mắt nhỏ mở ra, đưa tay ôm Thời Trấn bả vai, mặt nhiệt tình nói, dễ nói dễ nói, những thứ này bất quá đều là thông thường mà thôi, ta nói cho ngươi nghe. Chúng ta tu luyện giới, cảnh giới tu vi từ thấp đến cao, theo thứ tự là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần. Trong đó, hóa thần kỳ tu sĩ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, trong thực tế đã hơn ngàn năm không ai thấy qua. Vì vậy, nguyên anh kỳ đại tu sĩ chính là chúng ta trên đại lục tu sĩ mạnh mẽ nhất, mỗi một cái đều là kinh tài tuyệt diễm, hùng bá một phương, kẻ hung ác. Tiếp theo, kim đan kỳ tu sĩ cũng rất mạnh, đồng dạng tại phương biên mấy chục ngàn dặm khu vực trong, cũng có thể khai tông lập phái, xưng hùng làm tổ. Tiếp theo chính là trúc cơ kỳ tu sĩ. Mỗi một tên trúc cơ kỳ tu sĩ đều là ngàn dặm mới tìm được một nhân trung lão vượng, tu luyện giới cao thủ, bọn họ pháp lực cao cường, chạm yêu trừ ma, chân đạp phi kiếm, ngang dọc đại lục, thực lực ở xa chúng ta những thứ này luyện khí kỳ tu sĩ trên. Nói như thế, mỗi một tên trúc cơ kỳ tu sĩ, cho dù là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, đều có thể tùy tiện treo lên đánh mười mấy cái, thậm chí còn mấy chục cái luyện khí kỳ tầng 9 tu sĩ. Có thể nói là quyền sinh sát trong tay, không tốn sức chút nào. Phạm Đại Thành băng nước miếng, đối với cảnh giới phân chia, như lòng bàn tay. Thời Trấn cũng nghe được sửng sốt một chút, không nhịn được đặt câu hỏi. Kia luyện khí kỳ tu sĩ, liền tuyệt đối đánh không lại trúc cơ kỳ tu sĩ sao? Loại này vượt cảnh giới chiến đấu, không phải là không có thành công có thể. Nhưng loại khả năng này, không đáng kể, liền một phần bạn cũng không có. Phạm Đại Thành xem Thời Trấn, nói, ở tu sĩ chúng ta trong thế giới, tu vi cao thấp, trực tiếp ảnh hưởng thực lực mạnh yếu. Tỷ như ta bây giờ là luyện khí kỳ tầng 8, như vậy ta liền có thể đánh bại dễ dàng tuyệt đại đa số luyện khí kỳ tầng 7 tu sĩ. Ngươi cũng là vừa vặn lên cấp luyện khí kỳ tầng 5 đi. Ngươi cảm giác mình có thể đối phó mấy cái luyện khí kỳ 4 tầng bản thân? 2-3 cái đi. Thời Trấn thành thật trả lời. Đây chính là. Phạm Đại Thành nheo mắt lại, mở miệng nói, bọn ta luyện khí kỳ tu sĩ tu vi là càng về sau càng khó tăng lên. Bất quá, một khi thành công tăng lên, mang đến thực lực biến hóa, tuyệt đối là hết sức rõ ràng. Chính vì vậy, có thể trực tiếp tăng cao tu vi Hoàng Long Đan, mới có thể như vậy đáng tiền. Nói tới chỗ này, Phạm Đại Thành nhìn về phía Thời Trấn, đem đề tài chuyển tới đan dược phía trên. Lão đệ, ngươi tháng trước nói muốn luyện đan, bây giờ thành quả thế nào? Không tốt lắm. Thời Trấn lắc đầu một cái, từ trong ngực lấy ra một cái than cốc vậy màu vàng sẫm đan dược. Ta luyện chế 3 lần, cũng thất bại. Cuối cùng chỉ luyện chế ra như vậy một vật. Phạm Đại Thành nghe được Thời Trấn luyện đan thất bại, cũng không ngoài ý muốn, chẳng qua là đem cái này quả luyện chế thất bại đan dược cầm ở trong tay, trên dưới tường tận chỉ chốc lát sau, gật gật đầu. Luyện đan vốn chính là phi thường khó khăn chuyện, có chút tay mới đan sư luyện 7-8 năm, đều không cách nào luyện chế thành công một lò Hoàng Long đan, cũng là rất thường gặp chuyện. Lão đệ là vừa vận học tập luyện đan, không cần nóng lòng. Phạm Đại Thành đem đan dược trả lại cho Thời Trấn, thuận tiện trấn an một phen. Thời Trấn nghe, âm thầm lắc đầu. Bản thân mới vừa bị rồng thanh uy hiếp, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, làm sao có thời giờ chờ 7-8 năm. Phạm Đại Ca, cái này luyện chế thất bại đan dược, bình thường là xử lý như thế nào? Ném nha. Phạm Đại Thành dùng lẽ đương nhiên khẩu khí nói, chẳng lẽ ăn sao? Không thể ăn sao? Thời Trấn sửng sốt một chút. Ha ha, lão đệ thật biết nói đùa. Rất nhiều luyện chế thất bại đan dược cũng có thể so với cực độc. Bình thường tu sĩ phạm là ăn một viên, không cần nhất thời chốc lát sẽ phải thất khiếu chảy máu, bạo thể mà chết. Lão đệ, ngươi sắc mặt thế nào khó nhìn như vậy? Phạm Đại Thành chợt dừng miệng, xem Thời Trấn. Khụ khụ, không có gì. Thời Trấn vội vàng khoát tay, sau đó lại chưa từ bỏ ý định mà hỏi, chẳng lẽ loại này luyện chế thất bại đan dược coi như thật một chút tác dụng cũng không có? Có lẽ làm độc dược có chút dùng, nhưng thế gian vật kịch độc nhiều như vậy, ai cầm đồ chơi này đầu độc? Hơn nữa, có chút luyện chế thất bại đan dược không riêng không có độc, còn ngoài ý muốn sẽ có một ít không giải thích được hiệu quả, thì như cũng có thể tăng lên chút ít tu vi. Chẳng qua là, phàm là đầu óc bình thường một chút, liền không ai cầm tính mạng đi trận đồ chơi này hiệu quả đặc biệt. Phạm Đại Thành khoát tay một cái. Nhưng hắn nhìn thấy Thời Trấn sắc mặt của quái, hay là Trấn An nói, ta biết lão đệ ngươi luyện chế thất bại 3 lần, lãng phí không ít dược liệu cùng nội đan, nhưng những thứ này đều là muốn trở thành đan sư, mà nhất định phải bỏ ra chi phí. Nếu như lão đệ cảm giác đan đạo quá khó, chi phí quá cao, bây giờ buông tha cho cũng không muộn. Phạm Đại Ca yên tâm, ta sẽ không buông tha cho. Thời Trấn hít sâu một hơi, lắc đầu một cái. Mặc dù không biết vì sao đối với người khác mà nói, có thể so với kịch độc thất bại đang dược, đối với mình không riêng không có độc, ngược lại giống như bình thường Hoàng Long đan vậy có thể tăng cao tu vi. Nhưng có độc vật đối với mình không có hiệu quả, Thời Trấn đã sớm thành thói quen. Chuyện này tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện nói ra. Phạm Đại Ca, ta lần này mang đến rất nhiều yêu thú tài liệu, ngài nhìn một chút, có thể hay không thu? Thời Trấn lần này cân Phạm Đại Thành chạm mặt, là hai người trước ước định cẩn thận một tháng thấy mặt một lần. Vì vậy, Phạm Đại Thành đúng hẹn tới trước sau, Thời Trấn cũng mang đến khoảng thời gian này, săn thú đến đông đảo yêu thú tài liệu. Trong đó, gia hổ, hổ trảo, nanh sói loại tài liệu, trực tiếp đem Phạm Đại Thành nhìn đôi mắt nhỏ cũng sáng lên. Nguyễn Vân Hổ, đây chính là thực lực không tầm thường yêu thú cấp 2A, giống ta dạng này luyện khí kỳ tầng 8 tu sĩ, cũng rất khó đối phó nó. Thời lão đệ, ngươi mới luyện khí kỳ tầng 5, là thế nào giết chết nó? Phạm Đại Thành không nhịn được hỏi. Thời Chấn gãi đầu một cái, vận khí tốt. Phạm Đại Thành nghe, cho là Thời Chấn không muốn tự nói với mình, lúc này gật gật đầu, đây coi như là ngươi phát tài đường dây, không muốn tiết lộ cũng rất bình thường. Như vậy đi, những tài liệu này so với lần trước muốn tốt rất nhiều, ta coi như ngươi 8 cái linh hạch. Ngươi có cái gì mong muốn vật? Cùng lần trước vậy, ta có thể giá ưu đãi cho ngươi. Thời Chấn nghe, đã sớm chuẩn bị, lúc này mở miệng nói ra một vật. Chương 17, Long Ngâm kiếm chương 17, Long Ngâm kiếm, ta mong muốn một thanh kiếm, càng sắc bén càng tốt. Kiếm? A, là ngươi học thuần dương kiếm pháp, còn thiếu một thanh vừa tay linh khí. Phạm Đại Thành sờ lên cằm, hơi suy nghĩ một chút sau, đem một con mập đưa tay nhập trên bả vai Liên Dự Trọng, móc ra một thanh dài 3 thước kiếm. Kiếm này dạng thức xưa cũ, toàn thân màu vàng sậm, xem ra rất là cũ kỹ. Cái thanh này Long Ngâm kiếm, cũng coi là một thanh danh kiếm, năm đó chính là một kẻ trúc cơ kỳ cao thủ bội kiếm, sau đó người này chiến bại vẫn lạc, kiếm này liền lưu truyền đến trên phố, cuối cùng rơi vào trong tay ta. Phạm Đại Thành một bên giới thiệu, một bên đem kiếm này đưa cho Thời Chấn. Thời Chấn đưa tay tiếp đến, chỉ cảm thấy vào tay nặng nề, chừng 7-8 cân, so với sắt muốn chìm nhiều lắm. Đưa tay sờ sờ thân kiếm, chỉ thấy trên lưỡi kiếm còn có gồ ghề lỗ trô dấu vết, hiển nhiên trải qua cực kỳ thảm thiết chiến đấu. Thời Chấn ánh mắt một đường đi xuống, rơi vào trên chuôi kiếm, thấy phía trên còn có khắc hai cái xưa cũ có lực chữ nhỏ, rõ ràng là Rồng Ngâm hai chữ. Thời Chấn thấy, không nhịn được cau mày. Ta muốn một thanh kiếm sắc bén, ngươi thế nào cấp ta một thanh cũ kiếm? Cái này, Thời đạo hữu liền có chỗ không biết. Phạm Đại Thành mở miệng nói, thanh linh khí này mặc dù hư hại, nhưng nó vẫn có thể bình thường sử dụng. Không tin, ngươi đem trong cơ thể linh khí rót vào trong kiếm, sau đó hướng bên cạnh đá chạm kích một cái nhìn một chút. Thời Chấn nghe vậy, liền từ trong đan điền phân ra một cô linh khí, rót vào trong tay cái thanh này trong lòng ngầm kiếm. Đinh. Trong ngay mắt, một tiếng thanh thúy dễ nghe tiếng kiếm reo từ Thời Chấn trước người vang lên, nguyên bản tối tăm mờ mịt, âm u long ngâm kiếm, trong nháy mắt liền trở nên sáng lên, phản phất nguyên bản ảm đạm vô quang vật chết, đột nhiên có sinh mạng vậy. Thời Chấn thấy, rất là ngạc nhiên, lúc này tiện tay một kiếm, hướng bên người một tảng đá lớn chém tới. Vèo. Long ngâm kiếm chợt lóe lên, giống như dao nóng cắt đậu hũ, không tốn sức chút nào liền đem khối này cự thạch chém thành hai khúc. Tê. Thời Chấn lần đầu tiên thấy cảnh này, nhất thời cả kinh hít một hơi linh khí. Thanh kiếm này, lại như thế sắc bén, thật sự là lớn ra Thời Chấn dự liệu. Bên cạnh Phạm Đại Thành thấy Thời Chấn lộ ra vẻ khiếp sợ, lúc này cười ha ha, Thời đạo hữu xem ra là lần đầu tiên sử dụng linh khí đi. Không trách, ngươi mới vừa rồi chê bai nó không đủ sắc bén. Ta như vậy nói với ngươi đi, cho dù là lại cùn, lại phá, nếu không thu hút linh khí, chỉ cần ở tại chúng ta tu sĩ trong tay, cũng so phàm phu tục tử trong tay thần binh lợi khí sắc bén gấp trăm lần. Thời Chấn nghe vậy, vừa mừng vừa sợ, đối thủ bên trong cái thanh này Long Ngâm kiếm càng là yêu thích không buông tay. Phạm đại ca, thanh kiếm này ta rất hợp ý, bán thế nào? Thanh kiếm này, ta ban đầu là 8 cái linh thạch thu lại, chuẩn bị bán 12 cái linh thạch. Bây giờ nếu là Thời lao đệ thích, vậy ta cũng không kiếm tiền, giá mua nhường cho người được rồi. Phạm Đại Thành đưa ra một con tay, vừa trà trên khỏe miệng một luồng dĩa chuột, một bên cười híp mắt nói. Đối với Phạm Đại Thành vậy, Thời Chấn đương nhiên là một chữ cũng không tin. Nhưng, đối với Thời Chấn mà nói, có thể sử dụng một ít bản thân chưa dùng tới da lông móng đâm, là có thể đổi được như vậy một kiện vừa tay như ý thần binh lợi khí, đây tuyệt đối là đáng giá. Quan trọng hơn chính là, có cái thanh này Long Ngâm kiếm, Thời Chấn thực lực đại tăng, sau này đối kháng Rồng Thanh thời điểm, liền lại thêm một ít lòng tin. Cứ như vậy, hai người giao dịch hoàn thành sau, đều lộ ra vẻ hài lòng. Thời lão đệ, ta nhìn ngươi vẫn luôn ở tại nơi này ngọn núi bên trên, ngươi cân cái đó đá xem âm ra sao quan hệ? Đá xem âm? Thời Chấn nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút. Chính là bên trong hang núi kia nữ tu sĩ. Nhân nàng bộ dáng xinh đẹp, lại cả ngày mặt vô biểu tình mặt lạnh, một mực ở trong sân động, vì vậy chung quanh người sẽ dùng đá xem âm cái ngoại hiệu này gọi nàng. Phạm Đại Thành nói. Thời Chấn nghe vậy, không có trả lời Phạm Đại Thành vậy, mà là hỏi ngược lại hắn, ngươi là thế nào nhìn nàng? Chỉ sợ không phải người tốt lành gì. Phạm Đại Thành nhíu mày, nàng tu luyện chính là một môn âm độc công phu, nghe nói âm thầm đã ăn xong mấy cái nam đồng. Lần trước nàng cân ta mua Cửu Dương Hoàn Hồn Đan, giá cả không có nói thỏa, thiếu chút nữa trở mặt, vì vậy ta đối với nàng không có ấn tượng gì tốt. Thời Chấn nghe, lập tức hỏi tới, nàng thực lực cân Phạm Đại ca so với như thế nào? Phạm Đại Thành nghe, suy nghĩ một chút, nói, nên cân ta sấp xỉ, hoặc giảm mạnh hơn ta một ít, có luyện khí kỳ tầng 9 tu vi, bất quá khẳng định không phải trúc cơ kỳ. Nghe đến đó, Thời Chấn trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống. Không phải trúc cơ kỳ, vậy liền dễ làm. Từ Phạm Đại Thành mới vừa rồi những lời kia nhìn, mong muốn lên cấp trúc cơ kỳ, thật sự là khó như lên trời. Nhưng trong vòng một năm lên cấp đến luyện khí kỳ tầng 8, tầng 9, hay là có hy vọng. Đến lúc đó, bản thân chỉ cần mưu đồ thỏa đáng, chuẩn bị sẵn sàng, chưa chắc không có chiến thắng Rồng Thanh cơ hội. Đang ở Thời Chấn âm thầm suy tư thời điểm, Phạm Đại Thành lại nhìn về phía Thời Chấn. Thời lão đệ, ngươi còn chưa nói đâu, ngươi cân cái đó đá xem âm là quan hệ như thế nào đâu? Nàng coi như là ta thuê. Cố nhân đi. Thời Chấn thiếu chút nữa đem chủ thuê hai chữ nói ra, nhưng cũng may phản ứng nhanh, biến thành cố nhân. Cố nhân? Chẳng lẽ ngươi là vãn bối của nàng? Phạm Đại Thành hơi kinh ngạc. Đó cũng không phải, tóm lại có chút quan hệ, nhưng quan hệ cũng không sâu. Thời Chấn lắc đầu một cái. Như vậy à? Phạm Đại Thành nhìn ra, Thời Chấn không muốn nói nhiều, vì vậy cũng sẽ không truy hỏi nữa, chẳng qua là ngự trọng tâm trưởng vỗ một cái thời trấn bà bay. Thời lão đệ, ngươi là người thật thà, nghe ca ca một lời khuyên, tận lực cách xa nàng một ít. Người nữ nhân này, nhưng quyết không phải cái gì hiền lành. Ngươi cân nàng ở cùng một chỗ, rất dễ dàng gặp nguy hiểm. Cảm ơn Phạm đại ca quan tâm, ta sẽ chú ý. Thời trấn lần này, biết Phạm đại thành là thật ở quan tâm bản thân, trong lòng không khỏi có chút cảm động, lúc này gật đầu đáp ứng. Ừm, vậy chúng ta tháng sau gặp lại. Phạm đại thành khoát tay một cái, sau đó liền lấy ra một cái màu tím cẩm nang, hướng xuống đất bên trên yêu thú tài liệu thoáng một cái. Trong nháy mắt, chỉ thấy một đạo hào quang màu tím thoáng qua, những thứ kia yêu thú tài liệu đã bị thu thập hết sạch. Phạm đại thành xoay người, sải bước trực tiếp đi xuống núi. Mà thời trấn thì đưa mắt nhìn Phạm đại thành sau khi đi xa, mới từ ngực mình móc ra một cái màu xanh đậm cẩm nang tới. Mới vừa rồi nhìn thấy hắn, dùng cái này cẩm nang trang rất nhiều thứ, thì ra là như vậy. Không trách gọi là túi đựng đồ. Thời trấn đem túi đựng đồ cầm trong tay, hướng nó rót vào một luồng linh khí. Ở linh khí rót vào đồng thời, thời trấn chỉ cảm thấy thần thức tùy theo động một cái, liền trực tiếp từ trong đầu thấy được trong túi đựng đồ một cái kỳ lạ không gian. Cái không gian này chừng mấy trượng phương biên, bên trong chất đống rất nhiều nguồn ngang đồ linh tinh, chủ yếu là lấy dược liệu làm chủ. Một số ít thời là chai chai lọ lọ, cơ bản đều là một ít bị thương loại thuốc chữa thương, cũng có chút ít độc dược, cùng với đối ứng thuốc giải độc. Trừ cái đó ra, chính là một ít bộ bạc, mấy thân quần áo cũ, cùng với một quyển màu xanh phong bì sách. Thời trấn vẻ mặt động một cái, đem thần thức tập trung ở nơi này trên quyển sách, chẳng qua là ý niệm động một cái, quyển sách này liền hóa thành một đạo xoáy xanh, trực tiếp từ trong túi đựng đồ lóe ra, rơi vào thời trấn trong tay. Thật là thần kỳ. Lần đầu tiên sử dụng túi đựng đồ, để cho thời trấn cảm giác rất là mới lạ, trong lòng không khỏi có chút kích động. Bất quá rất nhanh, thời trấn sự chú ý liền bị quyển sách này thu hút tới. Chỉ thấy quyển sách này phong bì bên trên, thình lình viết một nhóm phi thường ngay ngắn dài sách chữ to, Thần Nông Bản Thảo Kinh. Chương 18, Thần Nông Bản Thảo Kinh chương 18, Thần Nông Bản Thảo Kinh Thần Nông Bản Thảo Kinh, đây là cái gì? Thời trấn trong lòng hơi động, lúc này mở ra, nhìn kỹ lại. Chỉ chốc lát sau, thời trấn hít sâu một hơi, lộ ra vẻ vui mừng. Đây là một quyển hàng thật giá thật luyện đan bí tịch. Tỷ như Hoàng Long Đan, phía trên không chỉ có ghi lại, còn xa so Phạm Đại Thành cho mình cái đó sách nhỏ cả kẽ. Hơn nữa, trừ sách bản thân nội dung, còn kèm theo rất nhiều bút ký. Phía trên ghi lại luyện đan tâm đắc thể hội, cùng với thành công án lệ, thất bại kinh nghiệm. Nhất là Hoàng Long Đan, ghi lại cái này đan dược cách điều chế kia một trang tròng, gấp cả mấy trang giấy, phía trên rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là tí ti chữ nhỏ, ghi lại luyện chế cái này đan dược thất bại sau, tổng kết các loại kinh nghiệm dạy dỗ. Có thể thấy được, quyển sách này chủ nhân trước phi thường muốn luyện chế cái này đan dược, nhưng vẫn thất bại. Ít nhất thời trấn nhìn từ đầu tới đuôi, cũng không thấy một lần thành công án lệ. Hoàng Long Đan khó như vậy luyện, thời trấn thấy, không khỏi lấy làm kinh hãi. Vốn chỉ muốn, loại đan dược này cho dù tỷ lệ thành công rất thấp, bản thân chỉ cần luyện thêm cái 10 lần 8 lần, luôn có thể thành công. Dù gì, 20 30 lần cũng có thể đi. Không nghĩ tới, quyển sách này nguyên chủ nhân, kinh nghiệm như vậy phong phú, chuẩn bị nghiêm túc như vậy, lại như thế có bền lòng nghị lực, nhưng vẫn là một lần cũng không thành công. Cùng hắn so sánh với, thời trấn đơn giản liền từ hình thành huế. Quyển sách này lại sau này lần, ghi lại đan dược liền từ ngoại hạng, xem ra giống như đều là trúc cơ kỳ mới cần đan dược. Rất nhiều dược thảo tên thời trấn nghe cũng chưa nghe nói qua, hơn nữa rất nhiều đan dược đều cần yêu thú cấp 3 nội đan, thậm chí là cấp 4 yêu thú nội đan. Phải biết, thời trấn đánh một con yêu thú cấp 2 Nguyệt Ngân Hổ sẽ phải gắng sức liều mạng. Bây giờ thực lực mặc dù tăng lên không ít, lại có Long Ngâm kiếm, nhưng thời trấn vẫn là không muốn tùy tiện trêu chọc những thú dữ này. Vì vậy, những thứ kia cần cấp 3, cấp 4 yêu thú nội đan, thời trấn cũng sẽ không tiếp tục nhìn xuống. Chẳng qua là đem sách lại trở về trước mặt, nhìn một chút có cái gì bây giờ là có thể luyện chế đan dược. Khoan hay nói, thật để cho thời trấn thấy được. Cửu Dương Hồi Hồn Đan. Đây là một loại cực phẩm thuốc trị thương, đặc biệt trị liệu hết thể âm độc bệnh chứng, tỉ như chết chìm, độc chết, chết rét, cùng với hết thể yêu ma quỷ quái, âm tà vật đưa đến bệnh nặng. Vừa lúc, thời trấn trong tay dược thảo, phối hợp một ít yêu thú cấp thấp rác rưởi nội đan, là có thể luyện chế. Rồng Thanh giống như cũng bởi vì vật này, cân Phạm đại ca trở mặt rồi. Vật này chẳng lẽ đối với Rồng Thanh mà nói, cực kỳ trọng yếu. Ta nếu có thể luyện chế ra tới, hoặc giả thời khắc mấu chốt có thể uy hiếp Rồng Thanh. Dù gì, cũng có thể cân nàng làm trao đổi ích lợi. Thời trấn trong lòng suy tư nói, ngược lại Hoàng Long đan luyện chế cực kỳ khó khăn. Không ngại luyện chế một chút loại này đơn giản đáng dược, luyện tay một chút. Vừa đúng cũng ấn chứng một cái này Thần Nông Bản Thảo Kinh đan dược cách điều chế cùng kinh nghiệm tâm đắc, có phải hay không hàng thật giá thật. Trong lòng quyết định chủ ý sau, thời trấn liền trực tiếp hướng trong núi đi tới. Đại khái nửa canh giờ, thời trấn liền đã đi hơn 10 dặm đường núi, đi tới Bạch Hổ huyệt động. Cái huyệt động này bây giờ đã trở thành thời trấn sống tạm chỗ, thường ngày cơ bản sẽ ngủ ở cái này. Vì vậy, huyệt động cũng bị thời trấn đơn giản cải tạo một cái, bên trong không chỉ có cỏ khô trải ra đơn sơ giường, còn có nồi chậu trên bát, gỗ than đan đỉnh loại vật. Ngay cả cửa vào cũng bị thời trấn tìm được một khối tấm đá, đem cửa động che đậy đứng lên. Như vậy, nhìn từ đằng xa, hoàn toàn liền không nhìn ra nơi này còn có một cái huyệt động cửa vào. Vào động sau, thời trấn đem trong túi đựng đồ dược thảo cũng nghiêng đổ ra tới, trên mặt đất phân loại, si tuyển. Khoan hay nói, bên trong có thật nhiều năm thâm hậu thảo dược, thậm chí rất nhiều đều là có giá trị không nhỏ vật, điều này làm cho thời trấn lại là trong lòng một trận mừng rỡ. Làm sơ chuẩn bị sau, thời trấn liền bắt đầu luyện chế Cửu Dương Hồi Hồn Đan. Cái này đan dược so sánh với Hoàng Long Đan, liền đơn giản rất nhiều. Một canh giờ là có thể luyện chế xong. Sau đó thời trấn cẩn thận khống chế đan đỉnh hỏa hầu, nghiêm khắc dựa theo sách đi lại, lục tục đầu nhập tương ứng dược thảo, một khắc cũng không dám lãnh đạm. Sau một canh giờ, trong đan đỉnh chợt hiện ra một cỗ kỳ dị mùi thơm, giống như là quả sung, người đứng lên là một loại thơm ngọt quả vị khí tức. Thời Chấn thấy vậy, mừng rỡ trong lòng, vội vàng mở ra đan đỉnh. Quả nhiên thấy, trong đan đỉnh sáng lấp lánh chín cái màu đỏ đang dược, còn đang đấy xoay vòng vòng trực chuyển, phát ra một trận nhỏ nhẹ len ken âm thanh. Thời Chấn đưa tay, đem đan dược lấy ra, đặt ở dưới mắt nhìn kỹ. Chỉ thấy được cái này chín cái đan dược, khéo léo đẹp đẽ, chỉ có đầu ngón tay to bằng ngón tay, nhưng màu sắc lại kiểu diễm bức ác, đỏ hồng hồng phảng phất anh đào bình thường, hơn nữa mùi thơm sáng rõ, làm người ta thèm thuồng. Nhưng Thời Chấn nhưng trong lòng rõ ràng, nếu như vật này giống như sách ghi lại vậy, đích thật là cửu dương hồi hồn đan vậy, như vậy vật này đơn giản chính là thế gian nhất cay vật. Miệng vừa hạ xuống, bảo đảm từ đầu lưỡi cay đến ruột đôi. Loại này chí dương thuốc, người bình thường là vạn vạn ăn không được. Nếu không nhẹ thì bốc lên máu mũi, nặng thì ôn nóng ho ra máu, có nguy hiểm tính mạng. Thậm chí còn có tin đồn, nói đúng không dơ nam nhân dùng vật này, cũng có thể 7 ngày 7 đêm mềm không xuống, đây mới thực sự là muốn chết địa phương. Vì vậy, Thời Chấn đối cái này quả màu đỏ đang dược, nhìn kỹ chỉ chốc lát sau, liền lộ ra vẻ hài lòng đem nhận được bình thuốc trong. Hoàng Long đan mặc dù rất khó luyện chế, nhưng Cửu Dương hồi hồn đan cũng là một lần là thành công. Xem ra quyển này Thần Nông Bản Thảo Kinh là một quyển chân chân chính chính luyện đan bí tịch. Hôm nay thu hoạch, để cho Thời Chấn phi thường hài lòng. Lúc này đem đan đỉnh phía dưới gỗ than tắt mất, sau đó xài bước rời đi huy động, chuẩn bị đi chúng quanh khu vực triển khai hôm nay săn thú. Một tháng qua, Thời Chấn mỗi ngày đều sẽ dùng một cái Hoàng Long đan, thực lực vẫn luôn ở bước bước tăng trưởng. Chẳng qua là chúng quanh khu vực yêu thú cấp thấp đều đã bị Thời Chấn chém giết hết sạch. Trừ mấy cái bây giờ vẫn trêu chọc không nổi, thực lực không thua gì Nguyệt Ngân Hổ yêu thú cấp 2, đã không tìm được săn thú mục tiêu. Vì vậy Thời Chấn hôm nay chuẩn bị trước hạn lên đường, đi chỗ xa hơn dò xét yêu thú tung tích. Về phần Rồng Thanh cảnh cáo bản thân, để cho bản thân đừng cách xa cái gì, sớm đã bị Thời Chấn ném đến ngoài 9 tầng mây. Đối với Thời Chấn mà nói, kể từ Rồng Thanh cầm muội muội uy hiếp bản thân sau, Thời Chấn hay cùng nàng thuộc về quan hệ thù địch. Càng khỏi nói, cô gái này còn tập trung tinh thần mong muốn cướp đi bản thân Nguyên Dương. Vừa nghĩ tới tương lai, bản thân có thể sẽ bị nàng cưỡng ép đẩy ngã, cùng sử dụng cặp kia nở nàng chân ngọc, xít sao kẹo, cưỡng ép hút đi toàn bộ tinh khí, Thời Chấn mặt liền đỏ lên. Ừm, đó là đang trong núi rừng động tác mau lẹ, trong lòng bậy bạ vọng tưởng Thời Chấn, chợt vẻ mặt động một cái, dừng bước. Bởi vì một chỗ phía trước trong rừng rậm, có hai cái quần áo lam lũ người, đang co lại thành một đoàn, ôm đầu khóc giống. Mà trước mặt bọn họ, đang có một đám sói đồng cỏ, đang nghe răng trợn mắt nhìn bọn họ chằm chằm, phảng phất tùy thời đều muốn nhào tới. Chương 19, ngoài ý muốn tình báo chương 19, ngoài ý muốn tình báo cái này rừng núi hoang vắng. Trước không phía sau thôn không tiệm, phương viên mười mấy dặm cũng không có người ở, hai người bọn họ như thế nào ở chỗ này? Trong lòng sau khi nghi hoặc, vì cẩn thận lý do, Thời Chấn cách vài chục trượng khoảng cách, lặng lẽ quan sát. Chỉ thấy hai người này, một cái 60-70 tuổi ông lão, tóc bạc hoa râm, còn lưng eo, một cái 12-13 tuổi cô bé, đim hai cái bím tóc, tính trẻ con chưa hết, nên là ông cháu hai người. Hai người này có bọc hành lý, trong tay cũng cầm một cây chống côn, thoạt nhìn như là vượt núi băng bèo tới chỗ này. Hai người bọn họ đối mặt đàn sói, vẻ mặt đau buồn, ôm nhau khóc nước mắt. Đám kia sói cũng không nóng nảy nào tới, chẳng qua là đem hai người bao vây lại, sau đó hoặc ngồi xổm hoặc nằm, một bộ an tĩnh chờ đợi dáng vẻ, tựa hồ là chuẩn bị chờ hai người sức cùng lực kiệt sau lại đi lên vồ giết hai người. Không biết qua bao lâu, ông lão kia tựa hồ khóc mệt, cũng tựa hồ hạ quyết định nào đó quyết tâm, vậy mà hai tay cầm côn, chủ động hướng đàn sói đi tới, chỉ để lại cô gái kia một bên lau nước mắt, một bên hướng bốn phía giáo giác. Cháy mau! Ở ông lão quát to một tiếng sau, cô bé không do dự nữa, lập tức co cẳng liền hướng bầy sói bao vây chỗ bạc được chạy đi. Cũng tốt có khéo hay không, nàng chạy phương hướng vừa đúng chính là Thời Chấn chỗ đứng địa phương. Mà tên lão giả kia thì ở quát to một tiếng, hấp dẫn bầy sói sự chú ý sau, liền chủ động hướng một con dáng khá lớn sói đầu đàn phong tới, cố gắng liều mạng. Chẳng qua là, hắn thực tại tuổi cao sức yếu, chẳng qua là vừa đối mặt, liền bị con kia sói đầu đàn nhào té xuống đất. Mắt thấy, liền muốn mệnh tang miệng sói lúc, chợt đâm nghiêng trong truyền tới vèo một tiếng. Ngay sau đó, một đạo hư ảnh giống như mũi tên bình thường, từ đằng xa bắn nhanh mà tới, chạy thẳng tới con này sói đầu đàn đầu mà đi. Đụng. Một tiếng vang trầm, con này sói đầu đàn trong nháy mắt nhào té xuống đất, đầu sớm bị đập ra bầu, đỏ bạch lưu loát, văng lao đầu đầy mặt và đầu cổ. Cũng là Thời Chấn xác nhận hai người này chẳng qua là người bình thường sau, liền ném ra một cái đá, cứu ông lão. Các ngươi không có sao chứ? Thời Chấn bước nhanh tới, mặt đất gần. Lúc này, lão đầu vẫn thuộc về mộng bức trạng thái. Hắn mới vừa rồi suýt nữa bỏ mạng, kết quả trước mặt con này sói đầu đàn đang muốn cắn xé bản thân, lại chợt một cái liền ngã hoạt, óc càng là tung tóe khắp nơi đều là. Hắn trong lúc nhất thời, căn bản không phản ứng kịp. Tên nữ hải kia lại cơ trí nhiều lắm, xem thời cơ cũng nhanh, lập tức quỳ sụp xuống đất liên tiếp khấu đầu. Đa tạ đại hiệp ân cứu mạng, cầu ngài giúp chúng ta một tay, đuổi đi những thứ này ác lang. Ngươi không cần sợ, có ta ở đây, những thứ này ác lang hại không được các ngươi. Nói xong câu đó, Thời Chấn hướng còn thừa lại sói đồng cỏ lạnh lùng nhìn lướt qua. Khoảng thời gian này, Thời Chấn giết quá nhiều yêu thú, trên người sớm có một cỗ sát khí. Chỉ là một cái ánh mắt, liền khiếp sợ đám kia sói đồng cỏ vạn phần hoảng sợ, lúc này chạy tứ tán, giải tán lập tức. Thời Chấn lúc này mới thu hồi ánh mắt, hướng hai người từ từ hỏi, cái này rừng núi hoang vắng, mười phần nguy hiểm. Cho dù là thợ săn, cũng sẽ không tới loại địa phương này, các ngươi vì sao xuất hiện ở nơi này? Chúng ta là tới lệ cầu đá xem âm. Cô bé thấy Thời Chấn dễ nói chuyện như vậy, lúc này cũng là yên lòng, đem chuyến này mục đích có gì nói nấy. Nào ngờ, Thời Chấn nghe được đá xem âm ba chữ, trong nháy mắt biến sắc. Ngươi nói ai? Đá xem âm. thế nhưng là bên kia trên núi một cái nữ nhân xinh đẹp, chính là đại hiệp ngài biết đá xem âm. Cô bé lộ ra mặt vẻ hưng phấn. Thời Trấn nghe, sắc mặt tâm trầm, không nói một lời, chẳng qua là trên dưới quan sát tên này cô bé. Lúc này, lão đầu kia cũng cuối cùng từ kinh sợ trong phản ứng kịp, hắn đẩy ra sắc sói, sau đó gấp kha gấp khỉnh đi tới Thời Trấn trước mặt, cũng là túi người chào túi người cảm tạ. Đa tạ đại hiệp ra tay giúp đỡ. Nếu không phải ngài, tiểu lão nhi sợ rằng đã chết ở chỗ này. Ừm. Thời Trấn chẳng qua là đáp một tiếng, không nói thêm gì. Lão đầu kia cùng cô bé, thấy Thời Trấn chợt lạnh nhạt, đều là có chút không nghĩ ra, bọn họ nhìn thẳng vào mắt một cái, vẻ mặt đều có chút lúng túng. Hay là Thời Trấn mở miệng, các ngươi tìm đá xem âm làm gì? Chẳng lẽ các ngươi là nàng cái gì bằng hữu thân thích? Nghe nói như thế, lão đầu đội vàng quát tay. Đại hiệp nói đùa, đá xem âm là thế ngoại cao nhân, thần tiên vậy tồn tại, chúng ta những thứ này sơn giã thôn dân, nơi nào có thể cân nàng lão nhân ra làm thân mang cho nên. Chẳng qua là, nói tới chỗ này, hắn miết miết miệng ba, lộ ra không có còn mấy viên răng vàng, làm ra một cái nụ cười. Chẳng qua là trong thôn gặp phải một món hóc búa chuyện, chúng ta không có cách nào, chỉ có thể tới nơi này cầu đá xem âm rút một tay. Thời Trấn nghe, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Cầu nàng rút một tay. Vì sao? Lão đầu cười đáp ý, dùng một loại gần như mê tín giọng nói, vị cao nhân này nếu gọi xem âm dĩ nhiên là một vị lòng Bồ Tát cao nhân đắc đạo. Vì vậy, chúng ta mới có thể thật xa vượt núi băng mèo, cầu nàng lão nhân ra xuất thủ rút một tay. Ừm. Nghe đến đó, Thời Trấn không khỏi ngây người. Sau đó, có chút khó có thể tin xem bọn họ. Cũng bởi vì tên của nàng, các ngươi liền trèo non lội suối, mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng tới tìm nàng. Đúng nha. Chúng ta cũng bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể như vậy. Lão đầu thở dài. Đại hiệp, chẳng lẽ ngài nhận biết đá xem âm? Là nàng bạn bè? Bé gái nháy mắt một cái, hỏi. Nhận biết, ngược lại nhận biết. Thời Trấn sờ một cái cằm, không biết bởi vì trả lời như thế nào bọn họ, nhưng lão đầu và bé gái nghe được Thời Trấn nhận biết đá xem âm cũng đã rối rít lộ ra vẻ vui mừng, mắt thấy sẽ phải đồng loạt lần nữa ngã quỵ. Chẳng qua là dưới Thời Trấn một câu nói, liền trong nháy mắt để cho hai người sắc mặt đại biến. Bởi vì Thời Trấn là nói như vậy, ta mặc dù nhận biết nàng, nhưng có thể xác định nói cho các ngươi biết, nàng sợ rằng giúp không được thôn các ngươi. Nghe nói như thế, lão đầu và bé gái đều lộ ra cực độ vẻ thất vọng. Bé gái càng là không nhịn được nói lầm bầm, nhưng ta còn chưa nói, thôn chúng ta gặp phải khó khăn gì, vì sao liền giúp không được đâu? Nàng không phải gọi đá xem âm sao? Đó là bởi vì cô gái này, bộ dáng xinh đẹp như xem âm, nhưng lại lạnh lùng vô tình giống như đá. Vì vậy, mới gọi cái ngoại hiệu này. Thời Trấn khoát tay một cái, tựa hồ không muốn nói thêm cô gái này. Thôi, ngược lại đã cứu các ngươi, cũng nói cho các ngươi biết đá xem âm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, các ngươi liền nhanh đi về đi. Nói xong, Thời Trấn liền chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng vừa mới chuyển qua thân, lão đầu kia liền cắn răng một cái, trợn mắt, tựa hồ quyết định vậy, một cái quỳ xuống trước Thời Trấn trước mặt. Đại hiệp, nếu đá xem âm giúp không được chúng ta, cũng chỉ có thể cầu đại hiệp ngài, mong rằng ngài phát phát từ bi, cứu lấy chúng ta thôn đi. Hắn nói xong lời này, liền bang 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 bắt đầu dập đầu, chỉ mấy cái công phu, chán cũng gõ đổ máu. Cô gái bên cạnh thấy, cũng lập tức ngã quỵ, sẽ phải đi theo dập đầu. Cô gái này cũng liền so Thời Trấn muội muội lớn hơn vài tuổi, Thời Trấn không nhìn được nhất loại này tuổi tác cô gái chịu khổ, huống chi là cho mình dập đầu. Lúc này một thanh ngăn lại, sau đó cao mày hỏi, thôn các ngươi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, muốn tới nơi này cầu người giúp một tay? Không dối gạt đại hiệp, bên trong làng của chúng ta ra một cái yêu quái, vừa đến ban đêm liền giết người, trong thôn đã có mười mấy người gặp độc thủ, quan phủ không quản được chuyện này, chúng ta chỉ có thể tới cầu ẩn cư thế ngoại tiên nhân giúp một tay. Lao đầu cũng không giấu giếm, trực tiếp đem thôn trạng muốn nói ra. Thời Trấn nghe vậy, mặt ngoài ý muốn, yêu quái còn giết mười mấy người, đó là cái gì yêu quái, ngươi có từng ra mắt? Có người nói là thành tinh trồn, cũng có người nói là trong núi cương thi, còn có nói là chết oan ác quỷ, ngược lại người bị giết, cả người tím bầm, máu đều bị hút khô. Lao đầu trả lời. Thời Trấn nghe, sờ một cái cằm. Hút máu người quái vật, Thời Trấn cũng chưa nghe nói qua, giống như không giống như là yêu thú. Loại vật này, bản thân cũng không nắm chặt đối phó. Nếu như thế, cũng không cần mạnh thay người ra mặt. Đang ở Thời Trấn quyết định chủ ý, muốn mở miệng cự tuyệt thời điểm, lão đầu nhưng từ sau lưng trong cái bọc, móc ra hai thứ. Đây là một cái sáng lấp lánh, vàng óng ánh, trừng to bằng nắm đấm trẻ còn kim nguyên bảo. Thời Trấn vừa thấy được, lúc này liền không rời mắt nổi con người. Đại hiệp, cái này tỏi kim nguyên bảo, nguyên là chuẩn bị kính hiến đá xem âm nương nương. Nếu là đại hiệp nguyện ý xuất thủ giúp một tay, liền hiếu kính cho ngài lão nhân ra. Sau khi chuyện thành công, thôn chúng ta có khác trọng tạng. Lão đầu đem kim nguyên bảo nâng đến Thời Trấn trước mặt, đầy mặt cung kính mở miệng nói ra. Chương 20, Trấn gia thôn chương 20, Trấn gia thôn Thời Trấn thấy vậy, không có trả lời ngay, mà là tinh tế quan sát hai người này một cái. Xác định bọn họ tình chân ý thiết, mới vừa rồi nói không giống nói giả sau, Thời Trấn lúc này mới lại đem ánh mắt rơi vào kia thỏi kim nguyên bảo bên trên. Cái này thỏi vàng, thấp nhất cũng có 3 lượng nặng, hoán đổi thành bạc ít nhất 300 lượng. Nhiều tiền như vậy, không riêng đủ Thời Trấn chỗ thân dùng, sau này gặp được muội muội, cũng đủ hai người sống yên phận, thành gia lập nghiệp. Thời Trấn mặc dù tâm trí hơn xa tầm thường thiếu niên thành thục, nhưng dù sao cũng chỉ là 14 tuổi, đối tiền tài vẫn là vô cùng khát vọng. Vì vậy, châm trước chỉ chốc lát sau, rốt cuộc đổi chủ ý, nhìn về phía lão đầu. Thôn các ngươi ở nơi nào? Có xa hay không? Nghe được Thời Trấn hỏi như vậy, lão đầu nhất thời mừng lớn, lẩy bẩy nói, không xa, không xa, hướng bắc lật qua hai ngọn núi đã đến. Nghe nói như thế, Thời Trấn rốt cuộc khẽ gật đầu. Nếu là không xa, không ngại theo tới nhìn một chút, nếu là tầm thường yêu thú cấp thấp, cho dù là Nguyệt Ngân Hổ như vậy yêu thú cấp 2, Thời Chấn tự tin cũng có thể đối phó. Nếu là hung thú khác, thậm chí là tà ma ngoại đạo, yêu nghiệt thẩm thực vật, Thời Chấn không có cách nào đối phó, liền sớm làm rời đi, không nên trêu chọc. Nếu không xa, vậy ta hãy cùng các ngươi đi qua nhìn một chút, nhưng các ngươi hai người đừng ôm hy vọng quá lớn. Thời Chấn nói, đại hiệp chuyện này, ngài mới vừa rồi chẳng qua là khoát tay, liền trong nháy mắt giết chết con này lớn sói. Lấy thực lực của ngài, cái gì yêu ma quỷ quái cũng có thể nhẹ nhõm nắm nha. Lão đầu giờ phút này đã coi Thời Chấn vì toàn thôn hy vọng, những lời ấy lời thật là phải nhiều em hay, liền có nhiều em hay, phải nhiều khách khí, liền có nhiều khách khí. Bên cạnh nữ hoa cũng là mở miệng một tiếng đại hiệp, gọi thân thiết nhiệt tình. Những thứ này a du định hót, để cho Thời Chấn bao nhiêu cũng có chút lâng lâng. Dù sao tuổi tác còn nhỏ, mặt mũi còn mỏng, không nhịn được khen. Đi thôi, các ngươi trước mặt dẫn đường, ta tùy các ngươi trở về thôn đi xem một chút. Thời Chấn mang trên mặt vẻ mỉm cười, mở miệng phân phó nói. Đại hiệp, ngài bên này đi. Lão đầu phân chấn tinh thần, chống gậy chống ở phía trước dẫn đường. Cô gái kia thời là theo sát sau lưng Thời Chấn, nhìn về phía Thời Chấn ánh mắt, tất cả đều là sùng bái cùng cảm kích. Hiển nhiên đã đem Thời Chấn trở thành tuổi trẻ tài cao, thực lực cường đại trong núi cao nhân. Chẳng qua là, Thời Chấn giờ phút này còn không biết, chuyến đi này sẽ chọc cho ra bao lớn sóng gió, thậm chí ảnh hưởng tương lai mình con đường tu luyện. Dọc theo đường đi ba người mặc dù chúc chắc chúc trở, nhưng cũng may có Thời Chấn đi theo, không có gặp phải nguy hiểm gì. Hơn nữa, thông qua nói chuyện phiếm, Thời Chấn cũng biết hai người này tên. Lão đầu tên là Trần Quân Bảo, là Trần gia thôn một kẻ tộc lão. Thiếu nữ gọi là Trần Bảo Bảo, là cháu gái ruột. Phụ thân theo con đi, mẫu thân ở trong thôn. Căn cứ Trần Quan Bảo nói, thôn gần đây chết rồi rất nhiều người về sau, thứ nhất thời gian liền báo quan, nhưng là quan phủ không giải quyết được. Sau đó, rất nhiều thôn dân liền suốt đêm thoát đi thôn, bây giờ toàn bộ thôn chỉ còn lại một ít người già yếu bệnh hoạn, mắt thấy là phải giải tán. Vì cứu vớt thôn, Trần Quan Bảo cùng thôn trưởng chia nhau nghĩ biện pháp. Bởi vì năm Trần Quan Bảo nhẹ thời điểm, từng ở trong núi ra mắt ngự kiếm phi hành thần tiên, vì vậy liền góp một khoản tiền, mang theo cháu gái tới trong núi tìm kiếm hỏi thăm thế ngoại cao nhân. Hắn vào núi sau, từ một cái thợ săn trong miệng biết được đá xem âm danh hiệu, liền một đường lục lọi hướng nơi nào đây. Kết quả, trong núi dã thú quá nhiều, đá xem âm còn không có thấy, hai ông cháu thiếu chút nữa gặp nạn. Thời Chấn nghe Trần Quan Bảo những thứ này miêu tả sau, đại khái hiểu Trần gia thôn tình huống. Đồng thời trong lòng, cũng suy đoán ra năm Trần Quan Bảo nhẹ thời điểm gặp phải, cái đó sẽ ngự kiếm phi hành thần tiên, nên là một kẻ đi ngang qua trúc cơ kỳ tu sĩ. Ừm. Vượt qua hai ngọn núi sau, Thời Chấn hướng phía trước quan sát, nhưng căn bản không có phát hiện thôn xóm tung tích, lúc này cau mày, dừng bước lại. Trần Quan Bảo thấy, lúng túng cười một tiếng. Đại hiệp chớ trách, còn nữa hai ngọn núi đã đến, lần này là thật. Hừ. Thời Chấn hừ một tiếng, không nói gì, chẳng qua là bước chân nhanh hơn một chút. Quả nhiên, lại đi hơn 10 dặm đường núi, vượt qua hai ngọn núi sau, quả nhiên thấy một tòa thôn trang, tựa núi kề sông, bờ ruộng dọc ngang. Bốn phía đều là núi ruộng mạch kê, lúc này đang lúc mùa hè, gió vừa thổi đi qua, một mảnh lục ung ung, làm người tâm thần thanh hẳn. Ở loại này nạn đói niên đại, trong hốc núi còn có thể có loại này thôn, thật là 10 phần khó được. Nếu là Thời Chấn lao ra, có thể có cảnh tượng này, bản thân cùng muội muội cũng không cần một đường chạy nạn. Nói vậy bây giờ còn đang trải qua cuộc sống hạnh phúc. Ý niệm tới đây, Thời Chấn không nhịn được cảm khái một tiếng. Nhưng nghe ở Trần Quan Bảo trong tai, lại hiển nhiên hiểu sai ý đại hiệp, thôn chúng ta mặc dù nhỏ một chút, nghèo một ít, nhưng các nhà các hộ tích góp vẫn có. Chỉ cần ngài giúp chúng ta diệt trừ yêu vật, chúng ta cho dù là đập nồi bán sắt, cũng sẽ nặng nghề đền đáp lão nhân ra ngài. Trước mang ta vào thôn tử xem một chút đi. Thời Chấn nói. Là, ngài mời tới bên này. Ta cái này chào hỏi người trong thôn, ra nên tiếp ngài. Trần Quan Bảo cúi người chào cúi người, đem Thời Chấn mời vào thôn, vừa đúng một cái thôn dân trẻ đang cửa thôn đứng. Trần Quan Bảo thấy sẽ phải mắng hắn mấy câu, để cho hắn vội vàng mang thôn trưởng, thôn dân giang lên tiếp. Nào ngờ Trần Quan Bảo còn chưa mở miệng, thôn dân kia đảo trước kêu la: Tam thúc công, ngài thế nào mới trở về? Thôn trưởng vận dụng mạng giao thiệp quan hệ, từ quận thành bên kia mời một vị thiên sư phải nói giải, đang trong thôn uống rượu đâu. Thôn trưởng để cho ta đi ra ngoài tìm ngươi, nói là có chuyện khẩn yếu thương lượng với ngươi. Nói, hắn tựa hồ chú ý tới Trần Quan Bảo sau lưng Thời Chấn, thấy Thời Chấn là cái người xa lạ khuôn mặt, nhất thời cảnh giác. Tam thúc công, ngươi thế nào mang cái lạ mặt tiểu tử tới? Chẳng lẽ lại là mặt đông chạy nạn tới? Nghe nói như thế, Thời Chấn ngược lại sửng sốt một chút, nhưng cúi đầu nhìn một chút bản thân trang phục sau, cũng không nhịn được im bặt. Kể từ bị Rồng Thanh mua sau, Thời Chấn vẫn ăn mặc kia thân vải xám xiêm áo, sau đó thường thường lên núi lớn tuổi, lại nhiều lần cân yêu thú bật lộn, quần áo phá lại phá, bổ lại bổ, xem ra thật đúng là có chút lạc phách. Hơn nữa Thời Chấn ngày ngày ăn mặc một đôi giày cỏ, lại là 14-15 tuổi niên kỷ, cái này mạnh mẽ đối mặt, thật đúng là cho là từ nơi nào chạy nạn tới. Bất quá, Thời Chấn cúi đầu nhìn một chút bản thân bộ dáng, còn không có loại chuyện gì. Bên kia Trần Quan Bảo cũng đã thất kinh. Người cái Trần cầu đàn, miệng không có giữ cửa, ngươi biết cái gì? Vị này chính là ta từ trong núi mời tới cao nhân. Hắn đang muốn kiến trách, lại bị Thời Chấn vỗ một cái bả vai. Không sao. Thời Chấn nói, nếu hắn nói, thôn trưởng đã mời chính nhất phải nói giải, chúng ta không ngại đi gặp một chút. Nghe được Thời Chấn nói như vậy, Trần Quan Bảo nhất thời dừng miệng, sau đó vâng vâng dạ dạ cúi đầu cười vài tiếng, trên khuôn mặt giàn mua lộ vẻ lúng túng, đưa tay đem Thời Chấn hướng trong thôn mời. Người tuổi trẻ kia thôn dân Trần cầu đàn thấy, mặt giật mình, tựa hồ không nghĩ tới trong thôn khá có hy vọng tam thúc công, thế mà lại đối cái này bề ngoài xấu xí, cân người bình thường không có gì khác biệt thiếu niên khách khí như vậy. Bất quá, Làm Trần Quan Bảo cùng Thời Chấn cũng tiến vào thôn sau, theo ở phía sau Trần Bảo Bảo lại không chút khách khí đạp Trần Cậu Đản một cước. Thôi cho trứng, ngươi thực ngốc chết rồi. Nếu bởi vì ngươi, chọc cho vị đại ca ca này tức giận, ta không để yên cho ngươi. Nói, nàng trừng hai mắt, giáng miệng sẽ phải vào thôn tử. Nhưng không giải thích được bị hung một trận Trần Cậu Đản, lại bắt lại Trần Bảo Bảo, nhẹ giọng nói, Bảo Nhi muội tử, ngươi hay là mau về nhà đi. Mẹ ngươi đang lau nước mắt đâu, ai, người đạo trưởng kia không ngờ coi trọng mẹ ngươi, còn chỉ danh để cho nàng bồi tiểu, thật là nghiệp chướng a. Cái gì? Trần Bảo Bảo thất kinh, lập tức vung ra nha tử liền hướng trong nhà chạy đi. Chương 21, thi đạo trưởng chương 21, thi đạo trưởng lại nói Thời Chấn đi theo sau Trần Quan Bảo, một đường hướng trong thôn lớn nhất căn phòng, trong nhà của thôn trưởng đi tới. Tiến cửa viện sau, chỉ thấy trong sân đầy ấm áp, tất cả đều là người. Phần lớn đều là người già trẻ em. Bọn họ vẻ mặt rất là kỳ quái, có ít người mặt lộ kính sợ, có ít người thần sắc kích động, nhưng cũng có chút người nghiến răng nghiến lợi, thậm chí còn có sắc mặt xem thường. Mà trong căn phòng, xa xa liền truyền tới một trận chói hai tiếng cười lớn. Trần thôn trưởng, ngươi người này ngược lại thật biết định nọt. Ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, cái gì yêu ma quỷ quái cũng không thành vấn đề. Không cần 3 năm ngày, liền giúp các ngươi Trần gia thôn giải quyết. Là. Người nào không biết thi đạo trưởng ngài thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Chúng ta Thanh Hà quận đã sớm truyền khắp, chào ngài mấy lần bắt yêu hàng quỷ vĩ đại sự tích đâu. Một cái ông lão, dùng gần như định hót giọng nói. Nghe được trận này khen tặng, cái đó thi đạo trưởng lại là một trận cười to. Nhưng rất nhanh, hắn liền ẩn có không nhịn được nói, không phải nói, để cho cái đó xinh đẹp tức phụ tới bồi tử sao. Tại sao lâu như vậy, còn không thấy nàng? Đó là Trần Quan Bảo con dâu, hắn cũng là thôn tộc lão, chuyện này không hỏi qua hắn, sợ không dễ làm à. Thôn trưởng lộ ra làm khó giọng điệu. Lớn mật. Trong căn phòng truyền tới té chén đũa thanh âm. Các ngươi Trần gia thôn chết rồi nhiều người như vậy, ta là xem các ngươi đáng thương, mới không xa ngàn dặm tới giúp các ngươi. Nếu không chỉ bằng các ngươi về điểm kia tiền bẩn, cũng có thể mời đặng đạo ra ta. Ta coi bên trên nữ nhân kia, là nàng đã tu luyện mấy đời phúc nguyên, lại còn dám dùng rằng từ chối. Cái đó thi đạo trưởng lộ ra một bộ hung thần ác sát khẩu khí, mắng liệt liệt quát lên, nếu liền cái bồi tiểu nữ nhân đều không muốn tặng lễ à, đạo gia còn ở lại chỗ này làm gì? Hừ, tả hữu bất quá là để cho cái đó yêu ma ăn sạch các ngươi máu thịt, lại đem thôn các ngươi trong người toàn giết sạch mà thôi. Chấm dứt đạo gia ta cái gì thí sự? Nói, cửa phòng bị đá một cái bay ra ngoài, ngay sau đó là một cái bụng căng tròn, ăn mặc đạo bào cao mập mạp, nhìn chằm chằm hung ác hai mắt đi ra. Chạm mặt, vừa đúng bắt gặp vừa muốn vào cửa Trần Quan Bảo cùng Thời Chấn. Ngăn ở nơi này làm gì? Cút ngay cho ta. Thi đạo trưởng thấy có người cản đường, tâm tình càng thêm ác liệt, lúc này vừa nhấc chân sẽ phải đạp hướng Trần Quan Bảo. Hắn béo mút to khỏe, bộ dáng không giống đạo trưởng, cũng là cái ác đồ tệ. Một cước này vừa nhanh vừa mạnh, nếu là chúng, sợ rằng Trần Quan Bảo nửa cái mạng đều muốn nằm tại chỗ này. Thời khắc mấu chốt, hay là Thời Chấn kéo một cái Trần Quan Bảo, mới để cho hắn tránh thoát một kích này. Cũng liền vào lúc này, hình như khô cằn, vừa khô vừa gầy thôn trưởng, vội vàng đuổi theo ra đến bồi tươi cười. Đạo trưởng chớ có tức giận. Chớ có tức giận mà. Ta đi trước tìm hai cái nữ hoa tới bồi lão nhân ra ngài uống rượu. Sau đó lại tự mình đi làm quan bảo tức phụ công tác. Nha, đây không phải là quan bảo mà, ngươi tới đúng lúc, ta thương lượng với ngươi một cái. Trần Quan Bảo sắc mặt khó coi tới cực điểm, hiển nhiên là căn bản không muốn cần thôn trưởng nói chuyện. Nhưng thôn trưởng áp hai sau, cũng không biết nói cái gì, Trần Quan Bảo sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng cuối cùng vẫn là mang theo ấy này ánh mắt, nhìn một cái Thời Chấn sau, liền chủ động đi một phòng bên cạnh. Cùng lúc đó, thôn trưởng tạm thời từ trong sân tìm hai cái 14, 15 tuổi thiếu nữ, cho các nàng mỗi người nhét một khối bạc vụn, liền đem các nàng đẩy tới thi đạo trưởng bên người. Cái này hai thiếu nữ dù đều là xanh sao vàng gọn, bộ dáng cũng là tính toán rõ ràng tú. Chẳng qua là còn tính trẻ con chưa hết trên mặt, tất cả đều là hoảng sợ vẻ mặt. Hiển nhiên, các nàng căn bản không muốn buổi tiểu. Bất quá, thi đạo trưởng nhìn hai nữ một cái sau, mặt béo bên trên miễn cưỡng vẻ hài lòng. Mà thôi, đã ngươi nói như vậy, ta liền đang chờ một buổi chiều. Tối nay vào đêm trước, nhất định phải đem người mỹ phụ kia đưa tới, nếu không đừng trách đạo gia ta trở mặt không khách khí. Nói, hắn liền đưa ra mặt tay, một thanh một cái bắt được hai thiếu nữ mảnh khảnh cánh tay, vào phòng. Rất nhanh, cửa phòng đóng chặt mà lên. Bên trong truyền tới một trận xé toạc quần áo thanh âm, cùng với trận trận xin tha, khóc nước mắt, cùng thi đạo trưởng ước hiếp nhỏ yếu, cái loại đó dương dương đắc ý, cầm thú bình thường tiếng cười dâm đãng. Thời Chấn thấy cảnh này, chân mày không khỏi nhíu lại, nhưng cũng không có làm gì, mà là hướng trong sân những thứ kia Trần gia thôn dân nhìn. Lại phát hiện, đại đa số người bọn họ đều là nhìn có chút hạ hê, chỉ có số ít mấy người nghiến răng nghiến lợi, siết chặt quả đấm. Xem ra, những thôn dân này nội bộ không hề đoàn kết. Kia hai thiếu nữ, tám phần chính là không ai quản, không người thương nữ cô nhi. Ở nơi này mất mùa, người ăn người loạn thế. Loại này trẻ mồ côi mỗi cái thôn đều có, thường chính là chuyện tốt không tới phiên các nàng, xấu sự tình các nàng lên trước. Nếu bọn họ Trần gia thôn người mình cũng không muốn ra mặt, Thời Chấn tự nhiên sẽ không nhiều chuyện. Tả Hữu quan sát một cái, Thời Chấn liền đi tới sân góc chỗ, ôm vai mà đứng, nhắm mắt dưỡng thần. Nói thật, Thời Chấn giờ phút này rất muốn đi thẳng một mạch, nhưng cùng lúc, trong lòng bao nhiêu cũng có chút tò mò. Cái đó cái gọi là chính nhất phái đạo sĩ, rốt cuộc là cái gì lai lịch, có gì thần thông? Nhìn hắn nói chuyện tự tin như vậy, hẳn là có nắm chắc tiêu diệt nơi đây yêu quái. Bản thân nếu cũng đến rồi, không ngại xem hắn là như thế nào chạm yêu trừ ma. Chờ mình ngày sau cân rồng thanh trở mặt lúc, cũng tốt có cái tham khảo. Đang ở Thời Chấn nhắm mắt dưỡng thần chỉ chốc lát sau, Trần Quan Bảo cùng thôn trưởng cũng từ cái đó cạnh trong phòng đi ra. Chỉ bất quá, thôn trưởng như chút được gánh nặng, thở phào một hơi dáng vẻ. Mà Trần Quan Bảo thời là đầy mặt quất đủ, vi vẫn đan sen, nhưng hắn cắn răng sau, liền trực tiếp hướng bên ngoài viện đi tới. Thấy cảnh này, trong sân nhất thời vang lên một trận xì xào bàn tán. Nhìn một chút, cái gì gọi là hồng nhan họa thủy? Cái này Trần Quan Bảo tốn hao to như vậy khí lực, cho mình nhi tử lấy cái xinh đẹp tức phụ, bây giờ đều muốn tiện nghi người ngoài. Cái đó thi đạo trưởng, thế nhưng là có quan phụ bối cảnh người. Trần Quan Bảo nếu không tình nguyện, lại có thể thế nào? Không có biện pháp, ai bảo nhi tử nhập vũ đi, mấy năm cũng không có tin tức, cũng không biết sống hay chết. Cái này tức phụ ở góa ở nhà, tự nhiên sẽ bị người để mắt tới. Nghe nói trong thôn rất nhiều nam nhân, cũng rình coi qua nàng tắm đâu. Kia vóc người thật là tuyệt, toàn thân trên dưới vừa trắng vừa mềm, theo chúng ta những thứ này thường làm việc nhà nông bà nương, thật là khác nhau trời vực. Ngươi nói cái này cả ngày cám dỗ nam nhân đồ đĩ, có thể hay không cân nàng công công có một chân? Ta nghe nói a. Trong lúc nhất thời, trong sân đám người nghị luận ầm ĩ, cái gì cũng nói. Đại đa số nữ thôn dân, vậy mà đều là nhìn có chút hả hê, những thứ kia nam thôn dân cũng nhiều là đầy miệng bằng giọng, không có chút nào tị hiểm. Thời trấn thấy vậy, âm thầm cau mày, hơn nữa nhà chính trong kia từng trận tan nát cõi lòng tiêu khóc, xin tha, thực tại để cho thời trấn phiền lòng, liền trực tiếp xoay người rời đi sân. Vừa tới trên đường, liền thấy Trần Bảo Bảo cái này 12, 13 tuổi thiếu nữ, tay cầm một thanh dị sét loang lổ đốn tuổi đao, bộ mặt tức giận hướng thôn trưởng sân đi tới. Nhìn nàng địa bộ, giống vẫn nộ lão hổ, muốn tới giết người bình thường. Thời trấn thấy, nhướng mày, ngươi xách theo đao, tới nơi này làm chi? Đương nhiên là giết tên dâm tặc kia đạo nhân. Trần Bảo Bảo tức giận nói, hắn lại muốn ô nhục mẹ ta. Ta sao có thể bỏ qua cho hắn? Trần Bảo Bảo trợn tròn một đôi mắt, la lớn. Chương 22, vật lộn chương 22, vật lộn. Thời trấn nghe vậy, nhìn một chút Trần Bảo Bảo mỏng manh yếu ớt vóc người, trực tiếp lắc đầu. Người đạo trưởng kia có công phu, ngươi không phải hắn đối thủ. Cho dù đi, cũng là tìm cái chết vô nghĩa. Ô. Trần Bảo Bảo mặc dù trong lòng cực độ phẫn nộ, nhưng cũng biết thời trấn nói không qua. Sát mặt nàng biến ảo mấy cái sau, chợt hướng thời trấn phủ phủ quỳ xuống. Thời đại ca, ta biết ngài là người tốt, chỉ cầu ngài giúp ta làm chủ, tuyệt đối không nên để cho mẹ ta đi bồi tên khốn kiếp này ngủ. Thời trấn thấy vậy, khẽ nhếch mi, để cho ta giúp ngươi làm chủ. Ngươi muốn cho ta làm gì? Dĩ nhiên là giết cái đó dâm đạo. Thay trời hành đạo a. Trần Bảo Bảo trừng to mắt nói. Thời trấn nghe vậy, không nhịn được lắc đầu. Lại không nói cái đó chính nhất phải nói giải, cũng không có đắc tội bản thân. Cho dù là hắn thật sự có tội, cũng nên để cho quan phủ đi quản. Còn nữa nói, đạo trưởng thực lực như thế nào, thời trấn căn bản cũng không rõ ràng. Tự nhiên không thể là vì Trần Bảo Bảo cái này mới quen người, đi theo hắn liều cái sống chết. Thấy thời trấn lắc đầu, Trần Bảo Bảo cắn môi, hiển nhiên cũng biết là bản thân đường đột. Nhưng nàng túi đầu chỉ chốc lát sau, chợt cắn răng một cái, ngẩng đầu nhìn về phía thời trấn. Thời đại ca, chỉ cần ngài nguyện ý giúp ta bảo vệ mẹ ta chi tiết, ta nhất định thật tốt báo đáp ngài, ngài để cho ta làm gì đều có thể. Làm gì đều có thể. Thời trấn nghe vậy, nhìn về phía Trần Bảo Bảo. Trần Bảo Bảo gật mạnh đầu, dùng giọng khẳng định lặp lại, làm gì đều có thể. Thời trấn sờ một cái cằm, trong lòng suy tư. Trần Bảo Bảo chỉ có 12 tuổi, tuổi tác còn nhỏ, cho dù nàng có lòng này, bản thân cũng không có gì có thể dùng đến nàng địa phương. Chỉ bất quá, thời trấn cũng xác thực đối cái đó chính nhất phái đạo sĩ thấy ngứa mắt, dùng đe dọa uy hiếp thủ đoạn, ở trong thôn gian dâm phụ nữ đàng hoàng, thật sự là cái ác côn thứ bại hoại. Nếu Trần Bảo Bảo như vậy khẩn cầu bản thân, như vậy hơi ra tay giúp nàng, tránh khỏi mẹ nàng đi bồi tiểu, cũng không phải không thể. Chẳng qua là cần lược thi tiểu kế mà thôi. Thời trấn sờ lên cằm, trên mặt tất cả đều là vẻ suy tư. Trần Bảo Bảo thấy thời trấn một mực không lên tiếng, còn tưởng rằng bản thân mới vừa rồi đề nghị căn bản là không có cách đánh động thời trấn, lúc này lại là quyết định chắc chắn. Thời đại ca, chỉ cần ngài nguyện ý giúp ta, sau này cho dù cho ngài làm tỳ làm nô, cũng cam tâm tình nguyện. Van cầu ngài. Nghe nói như thế, thời trấn rốt cuộc vẻ mặt động một cái, lên tiếng. Nhìn ở ngươi có hiếu tâm như vậy mức, như vậy đi. Ta có cái biện pháp, hoặc giả nhưng kéo lên một đêm thời gian. Về phần ngày mai, liền phải thay biện pháp. Đa tạ thời đại ca. Trần Bảo Bảo nghe vậy, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng dập đầu cảm ơn. Ngươi đứng lên đi, áp hai tới, ta có lời giao phó ngươi. Thời trấn đem Trần Bảo Bảo đỡ dậy, ở bên thai nàng dặn dò mấy câu. Trần Bảo Bảo nghe, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cặp mắt sáng lên, gật đầu liên tục đáp ứng. Sau đó, nàng liền cộc 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 chạy trốn rời đi. Cứ như vậy, thời trấn ở trong thôn đợi đến vào đêm, sắc trời dần dần muộn sau. Cái đó thi đạo trưởng, quả nhiên hùng hùng hổ hổ đẩy cửa ra, đứng ở thôn trưởng trong sân chửi mẹ. Không phải là hắn nhìn chúng người mỹ phụ kia, vì sao còn không có đưa tới? Hắn dù quần áo xốc xếch, mùi rượu hung người, nhưng mắng chửi người thời điểm lại hung lại ác, giọng cao vút, cách gần phân nửa thôn cũng có thể nghe. Nhưng ngay khi hắn hùng hùng hổ hổ, thôn trưởng ở bên cạnh túi người chào túi người, cười bồi mặt nói lời hay, các loại cam kết người mỹ phụ lập tức tới ngay thời điểm, trong thôn chợt chuyển tới một trận tiếng ồn ào. Quỷ quái đến rồi, quỷ quái đến rồi. Đang ở thôn đầu đông cái đó trong ngôi miếu đổ nát. Đại gia chạy mau nha. Mấy người các ngươi, nhanh đi mời thi đạo trưởng a. Theo trận này tiếng ồn ào, đang ở trong sân chửi mẹ thi đạo trưởng, cũng là vẻ mặt biến đổi. Thôn trưởng giờ phút này cũng là cuống cuồng gấp gáp nói, thi đạo trưởng, yêu quái đã xuất hiện, ngài nhất định phải giúp chúng ta một tay a. Hừ, sợ cái gì? Có đạo gia ở, yêu quái gì đều phải chết. Thi đạo trưởng liếc mắt, lại hướng mặt đất nổ ngụm nước bọn, lúc này mới vỗ một cái bên hông túi đựng đồ, lấy ra một cây đảo một kiếm, sau đó lắc lắc một thân thịt mỡ, ra cửa chạy thẳng tới miếu hoang mà đi. Yêu quái hiện thế, thật dọa người. Bao gồm thôn trưởng ở bên trong, không có một cái thôn dân dám theo kịp. Chỉ có thi đạo trưởng một người, bước nhanh hướng miếu hoang đi. Nhưng chỉ đi một nửa, hắn chợt lỗ mũi rung động mấy cái, chợt khẽ gi một tiếng, quay đầu nhìn về bên cạnh nhà dân nhìn. Đây là một cái đổ nát nhà ngói, tường đổ nhà sụp, chỉ để lại nửa gian nhà, che che giấu giấu một vùng tăm tối, gì cũng không nhìn thấy. Nhưng đang ở thi đạo trưởng trợn mắt nhìn sang thời điểm, trong căn phòng chợt bóng đen chợt lóe, dán chặt mặt đất hướng xa xa rừng cây mà đi. Quả là cái quỷ nghiệt, chạy đi đâu? Thi đạo trưởng trợn tròn ánh mắt, nâng kiếm liền đuổi theo. Hắn mặc dù cao mập, chỉ khi nào chạy cũng là thân pháp bén nhẹ, bước chân nhẹ nhàng, vậy mà một đường đuổi tới trong rừng cây. Bên kia thôn đầu đông miếu hoang, một cái thân ảnh màu trắng ở trong miếu lắc lư, từ xa nhìn lại giống như là một đoàn quỷ hỏa. Cách rất gần mới nhìn thấy là Trần Bảo Bảo bọc một khối lớn vải trắng ở trong ngôi miếu đổ nát bồi hồi, đầu nàng mặt cũng giấu ở bộ sau, một bên qua lại chuyển rời, một bên không nhịn được thấp giọng hỏi: Thời đại ca, như vậy thật có thể đem tên dâm tặc kia lừa gạt tới sao? Nghe được câu này câu hỏi, miếu hoang góc một chỗ trong bóng tối chuyển tới thời trấn thanh âm: Nếu hắn không đến, chính là bị bợm, không cần ta ra tay, thôn dân chỉ biết xử lý hắn. Nếu hắn đến rồi, cũng không cần sợ, ta cùng hắn chu toàn một hai, xem hắn khả năng như thế nào. Tốt nhất đánh chết tên dâm tặc này, sau đó lại đánh chết cái đó yêu quái. Như vậy, liền thiên hạ thái bình. Trần Bảo Bảo dậm chân, tức tối nói. Thời trấn nghe, không nói thêm gì nữa, chẳng qua là ở trong bóng tối ôm vai mà đứng, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng sau một khắc, thời trấn chợt mở mắt, mặt cảnh giác hướng miếu hoang nhìn ra ngoài. Nơi đó, là miếu hoang phía sau một mảnh rậm rạp rừng rậm, che che giấu giấu, cỏ dại rậm rạp. Thời đại ca, thế nào? Trần Bảo Bảo liền vội vàng hỏi. Nơi đó giống như có tiếng đánh nhau, còn có sóng linh khí, có thể là cái đạo sĩ kia cân yêu quái đánh nhau, ta đi xem một chút. Nói, thời trấn thân hình thoát một cái, cũng đã rời đi miếu hoang, chạy thẳng tới rừng cây mà đi. Tiến vào rừng cây sau, thời trấn che giấu trụ khí hơi thở, một đường tìm tiếng đánh nhau, im ắng sờ lên. Quả nhiên nhìn thấy, ở trong rừng cây một mảnh trên đất trống, một người vóc dáng linh hoạt cao mập mạp, đang tay cầm một cây đào một kiếm, cân một đạo bóng đen chiến đấu kịch liệt. Bóng đen kia hình dáng đục không giống người, cũng là một cái tơ đen mang, hoặc là hư không bay lượn nữ nhân tóc dài, nó biến hóa hình dáng, cố gắng từ các loại góc độ đi công kích thi đạo trưởng. Thi đạo trưởng thời là gắng sức cơ múa kiếm gỗ đào, mỗi một kích mệnh trùng cũng có thể chém xuống một luồng tóc xanh, chẳng qua là hắn giống như cũng không cách nào đánh trúng bóng đen chân chính thực thể, vì vậy lâm vào khổ đấu. Đáng chết, thôn nhỏ này làm sao sẽ xuất hiện lợi hại như vậy âm sát ác quỷ. Thi đạo trưởng hung tợn mắng một tiếng, sau đó từ trong ngực tay lấy ra phù lục, cắn chót lưỡi phun lên. Trong phút chốc, phù lục ánh lửa chợt hiện, giống như không gió tự cháy lửa sắc bình thường, trên không trung vụ vụ thiêu đốt, đang một thần hỏa yêu nghiệt hiện hình. Thi đạo trưởng đưa ra kết ấn, hướng trước mặt thiêu đốt phù lục vỗ một cái. Chỉ một thoáng, phù lục hóa thành một quả cầu lửa, hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi, tạo thành một cái phương viên chừng ba trượng ngọn lửa trợn. A! Một tiếng hét thảm, nhất thời truyền ra, đoàn kia bóng đen giống như đụng phải cái gì vô cùng đáng sợ vật, trực tiếp dừng lại thân hình, trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. Cùng lúc đó, thân hình của nàng rốt cuộc hiện lộ ra. Cũng là một người mặc áo trắng, chân chùi hai chân, vóc người mỏng manh, lại dung mạo cực đẹp cô gái trẻ tuổi. Cô gái này da bạch không có chút huyết sắc nào, duy chỉ có hai con người, đôi môi đỏ ngầu như máu, xem ra cực kỳ quỷ dị. Sau lưng nàng tiêm nhiễm đang một thần hỏa, vù vù vang dội thiêu đốt ngọn lửa, nàng trên mặt đất liên tục lộn mấy vòng, đều không cách nào dập tắt. Hay là cái xinh đẹp nữ quỷ, ha ha ha, đạo gia ta may mắn không cặn a. Đưa ngươi thu nhập chiêu hồn tiền, sau này mỗi ngày nô dịch, vừa lòng vô cùng. Thi đạo trưởng thấy nữ quỷ hiện hình, lúc này mừng lớn, vỗ một cái bên hông túi đựng đồ, trực tiếp móc ra một cái cao ba tấc màu đen lá cờ nhỏ. Thi đạo trưởng đem nắm trong tay, qua lại trả một cái, chỉ thấy màu đen lá cờ nhỏ linh quang chợt lóe, lại là đón gió vừa tăng, chuyển hơi thở giữa liền hóa thành một cái cao chín thước màu đen cờ xí. Kia cờ xí mặt cờ bên trên có một cái bộ dáng đáng sợ đầu khô lâu, tản ra trận trận khí tức âm trầm, đầu khô lâu trong hai mắt càng là ẩn có quỷ hỏa lấp lóe, phảng phất bên trong có đến không hết oan hồn ác quỷ đang gầm thét dãy rủa vậy. Cho dù là cách xa mười mấy trượng, tình cảnh quái dị như vậy cũng để cho thời trấn dựng ngược tóc gáy. Thi đạo trưởng tế ra chiêu hồn phiên sau, liền giơ nó, sẽ đối trên mặt đất nữ quỷ làm những gì. Nhưng ngay khi lúc này, nữ quỷ nhưng cũng rốt cuộc dập tắt trên người đang một thần hỏa, nàng tựa hồ đối với thi đạo trưởng trong tay chiêu hồn phiên cực kỳ kiêng kỵ, xoay người sẽ phải trốn đi nơi đây. Bây giờ nghĩ chạy, đã muộn. Thi đạo trưởng cười lạnh một tiếng, nhấc chân liền đuổi theo. Thế nhưng là, mới vừa đuổi theo ra không có mấy bước, thi đạo trưởng chợt vẻ mặt đại biến, cả người cũng cứng ở tại chỗ. Nguyên lai, người nữ kia quỷ chẳng qua là làm ra muốn chạy trốn động tác, cũng không có thật chạy trốn. Ở thi đạo trưởng đuổi theo một khắc kia, nữ quỷ chợt xoay người, vậy mà chủ động đầu hoài tống bão, áp vào thi đạo trưởng trên người. Mà ở thân thể hai người tiếp xúc trong nháy mắt, nàng vậy mà giống như linh hồn phụ thể bình thường, trực tiếp tiến vào thi đạo trưởng trong cơ thể. Khắc khắc khắc. Thi đạo trưởng sắc mặt cổ quái, trong miệng phát ra một trận không giống tiếng người tiếng cười quái dị, nhưng rất nhanh lại biến thành mặt thống khổ vẻ mặt, hơn nữa mặt đỏ cổ to, phản phất đang liều kình toàn lực kháng cự cái gì. Nhưng sau một khắc, thi đạo trưởng chợt lộ ra mặt kỳ lạ mỉm cười, sau đó trực tiếp đưa ra một con tay, hướng bản thân cổ nặng nề lắc một cái. Sau đó, thân thể hắn về phía trước, đầu về phía sau, lấy một loại quái dị mà đáng sợ tư thế, ầm ầm sụp đổ trên mặt đất. Chương 23, ác quỷ chương 23, ác quỷ thấy cảnh này, cách đó không xa thời chuẩn bị cả kinh sắc mặt trắng bệnh, trong lòng càng là vô cùng khiếp sợ. Mới vừa rồi cái đó thi đạo trưởng, không nghi ngờ chút nào là bị tên này nữ quỷ phụ thể. Hơn nữa ở ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở trong, liền bị đoạt đi quyền khống chế thân thể, tiến tới bản thân vặn gãy của mình. Mặc dù thi đạo trưởng bị phụ thân sau, liều mạng phản kháng, nửa đường còn một lần khôi phục ý thức, nhưng rất nhanh vẫn bị khống chế được. Nói hắn ăn uống cá cược chơi gái, ý chí không kiên định cũng được, hoặc là tên nữ quỷ đó thực tại lợi hại, thủ đoạn ác liệt cũng tốt. Bọn họ mới vừa rồi đánh nhau, ở trong mắt thời trấn không nghi ngờ chút nào thuộc về cao cấp đối cục. May nhờ bản thân không có cân thi đạo trưởng trở mặt, cũng không có cân nữ quỷ ngay mặt đụng vào, nếu không, hai người này thời trấn một cái cũng đánh không lại. Đang ở thời trấn trong lòng, âm thầm may mắn, cũng chuẩn bị lặng lẽ chạy đi thời điểm. Xa xa trên mặt đất thi đạo trưởng thi thể, chợt khẽ run lên, chợt một đạo bóng đen từ trong miệng hắn chui ra. Ngay sau đó, bóng đen ngưng tụ ra một đạo hư ảnh, chính là mới vừa rồi tên nữ quỷ đó. Chỉ bất quá, giờ phút này nữ quỷ thân thể màu sắc phai nhạt rất nhiều, giống như hải thị thận lâu bức họa vậy, phiêu phiêu thấm thoát, mơ hồ không rõ. Tựa hồ mới vừa rồi cân thi đạo trưởng liều mạng chém giết, làm nàng cũng nguyên khí tổn hao nhiều. Nàng hiện hình sau, tả hữu tựa hồ đang quan sát cái gì, nhưng sau một khắc, vậy mà một đôi mắt vậy mà hướng thời trấn nhìn một cái mà tới. Khi nàng thấy được thời trấn trong nháy mắt, cặp kia hai con mắt màu đỏ ngầm trong nháy mắt hiện đầy dữ tợn cùng tham lam. Thời trấn chỉ cảm thấy thiên linh cái đều là trở nên lạnh lẽo, không chút nghĩ ngợi sẽ phải xoay người chạy trốn. Đùa gì thế, cái đó thi đạo trưởng nhìn một cái chính là cao thủ, không chỉ có uy lực mạnh mẽ phù lục, còn có một cái thần kỳ cực kỳ chiêu một viên, nhưng là liền hắn cũng không đối phó được cái này nữ quỷ, bản thân tại sao có thể là nàng đối thủ. Thời trấn đang muốn chạy trốn, nhưng là mới vừa xoay người, lại phát hiện trước người không ngờ đứng một người, hơn nữa mặt vẻ kinh ngạc đứng ở đó bất động, chính là Trần Bảo Bảo. Nguyên lai, thời trấn từ miếu hoang bên kia sờ qua tới sau, Trần Bảo Bảo cũng đánh bạo theo sau. Chẳng qua là, nàng tới thật không phải lúc, thời trấn vừa muốn đi, nàng đã đến. Thời trấn thấy Trần Bảo Bảo ngẩn người tại đó bất động, sắc mặt không khỏi biến đổi, đang muốn đưa tay kéo nàng chạy trốn, nhưng là tay mới vừa vươn ra, liền lập tức đổi phương hướng, hướng bên hông túi đựng đồ vô tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh màu vàng sẫm trường kiếm liền xuất hiện ở thời trấn trong tay. Thời trấn cầm kiếm nơi tay, trực tiếp lăn khỏi chỗ, hướng sau lưng chém tới. Xì, một luồng dài hơn thước tóc đen bị thời trấn chém gục trên đất. Tóc này lại mềm dai vừa cứng, hoàn toàn thật giống như dây thép bình thường, hơn nữa tốc độ cùng lực lượng đều là lớn lạ thường. Mới vừa rồi, nếu không phải thời trấn phản ứng nhanh, lập tức lăn lộn tránh né, cũng trở tay chém một kiếm, sợ rằng cái này sợi tóc đen thì không phải là rơi trên mặt đất, mà là trực tiếp đánh xuyên thời trấn đầu. Đáng chết. Thời trấn ra tay sau, biết ngay một trận chiến này không thể tránh khỏi. Cái này nữ quỷ tốc độ hơn mình xa, chẳng qua là chạy trốn vậy, bản thân căn bản trốn không thoát. Tình huống như vậy, đơn giản cân đêm hôm đó, thời trấn gặp phải Nguyệt Ngân Hổ Trạm muốn giống nhau như lúc. Thời trấn hít sâu một hơi, cưỡng bách bản thân tỉnh táo lại, trong tay xiết sao xiết long ngâm kiếm, một đôi mắt nhìn chằm chằm trước mặt nữ quỷ. Mà tên này áo trắng nữ quỷ, tựa hồ cũng không nghĩ tới thời trấn thân thủ không ngờ tốt như vậy, rõ ràng cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng nàng trên dưới nhìn thời trấn một cái sau, trong tròng mắt vẻ tham lam càng thêm sáng rõ, liền như là thấy được mỹ vị tiểu non, cực phẩm thức ăn vậy, thậm chí còn liếm môi một cái. Sau một khắc, nàng cả người hóa thành một đạo bóng đen, hướng thẳng đến thời trấn mặt nào tới. Hiển nhiên, nàng tưởng tượng mới vừa rồi phụ thân thi đạo trưởng vậy, trực tiếp phụ thân thời trấn. Thời trấn thấy, vừa giận vừa sợ, lập tức huy động long ngâm kiếm, nhắm ngay bóng đen này một chém mà đi. Thấy thời trấn huy kiếm, tên kia nữ quỷ lại không tránh không né, thậm chí trong miệng còn phát ra một trận cười quái dị. Mèo. Thời trấn long ngâm kiếm, giống như bổ trúng không khí bình thường, trực tiếp xuyên thấu nữ quỷ thân thể. Thân thể của nàng không ngờ chẳng qua là một đạo hư ảnh, hoàn toàn không có thực thể. Long ngâm kiếm căn bản là không có cách đối với nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không trách, con này nữ quỷ như vậy khinh suất, trực tiếp lựa chọn không nhìn thời trấn long ngâm kiếm. Nhưng, đang ở nữ quỷ sắp lướt qua long ngâm kiếm, chui vào thời trấn trong cơ thể thời điểm, thời trấn đột nhiên khẽ quát một tiếng, đem trong cơ thể linh khí toàn bộ dưới vào trong long ngâm kiếm. Đinh. Chỉ một thoáng, một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên, tùy theo một đạo chói mắt kim quang, như cùng một vòng nắng gắt bình thường từ kiếm thể trên bắn ra. Cùng lúc đó, một tiếng cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang dội rừng cây. Người nữ kia quỷ cả người, vậy mà trực tiếp bị thời trấn chém thành hai khúc, thậm chí chỗ đứt vẫn còn ở nhanh chóng tan rã. Thuần Dương chân khí, ngươi là Thuần Dương tông tu sĩ? Nữ quỷ kêu thảm thiết hơn, giống như gặp quỷ trừng to mắt xem thời trấn, cặp kia màu đỏ trong mắt đẹp nơi nào còn có bất kỳ tham lam cùng dữ tợn, chỉ còn giữ lại cực hạn hoảng sợ cùng sợ hãi. Thời trấn lại không đáp lời, ba chân bốn cẳng, giơ kiếm liền muốn hướng nữ quỷ đầu lâu chém bụng. Thấy cảnh này, nữ quỷ hồn bay lên trời, run giọng kêu lên, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a. Chỉ dựa vào nàng câu này tha mạng, thời trấn quả quyết không thể nào bỏ qua cho nàng. Thế nhưng là, khiến thời trấn vạn vạn không nghĩ tới chính là, giờ phút này không riêng nữ quỷ đang liều mạng xin tha, vẫn đứng ở phía sau Trần Bảo Bảo, không ngờ cũng lên tiếng. Thời đại ca, cầu ngài hạ thủ lưu tình. Ừm. Thời trấn nghe được Trần Bảo Bảo vậy mà mở miệng cầu tha thứ, không khỏi nhướng mày, trong tay kim quang dạng rỡ long ngâm kiếm, vững vàng dừng rơi vào nữ quỷ trên da đầu, mình thì là cũng không quay đầu lại trầm giọng nói, ngươi vì sao thay một cái hại người tính mạng ác quỷ cầu tha thứ? Thời đại ca, ta chẳng qua là nhìn. Nàng có điểm giống trong thôn một vị cố nhân, cầu ngài trước đừng ra tay, để cho ta lại nhìn kỹ một chút. Nói, Trần Bảo Bảo không ngờ chạy tới, sau đó ngồi xổm người xuống đi, hướng xuống đất bên trên mặt vẻ hoảng sợ nữ quỷ nhìn. Khi nàng thấy rõ ràng nữ quỷ mặt mũi sau, vậy mà hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên tỷ, là ngươi sao? Nữ quỷ nghe được Trần Bảo Bảo kêu la, tấm kia xinh đẹp tuyệt trần gò má trong nháy mắt bặm mẹo, tựa như tuyệt vọng, vừa tựa như bi ai. Nhưng chỉ chốc lát sau, hay là rốt cuộc gật đầu. Là ta. Thiên tỷ. Trần Bảo Bảo nghe vậy, vừa vui mừng, vừa sợ sợ. Ngươi. Trong thôn đều nói ngươi mất tích, cái này cũng 5-6 năm, ngươi thế nào? Thế nào biến thành bộ dáng này?
Ừm.
Thời Trấn nghe được Trần Bảo Bảo nói ra lời nói này, không khỏi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, cái này nữ quỷ lại là Trần gia thôn người. Nhưng nàng nếu là Trần gia thôn người, vì sao hóa quỷ sau, còn phải hại chết Trần gia thôn thôn dân? Đang ở Thời Trấn nghi ngờ thời điểm, dưới kiếm nữ quỷ cũng lộ ra mặt vẻ giận dữ. Mất tích. Đám này khốn kiếp thực sẽ nói. Rõ ràng là bọn họ bức tử mẫu thân ta, còn đem ta gian giết, vứt xác phía sau núi. Nếu không phải như vậy, ta như thế nào đoán khí khó bình, hóa thành ác quỷ đi sách cánh mạng bọn họ. Trần Bảo Bảo nghe, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Ngươi nói là, bị ngươi giết kia mười mấy cái thôn dân, năm đó bức tử mẫu thân ngươi, còn gian giết ngươi. Không sai. Trần Tiến giọng căm hận nói, cha ta sau khi chết, trong nhà chỉ có mẫu thân ta, cân ta một đứa con gái. Những thứ này khoác ra người xuất sinh, liền đánh ăn tuyệt hậu khẩu hiệu, đoạt đi nhà ta tất cả mọi thứ. Mẫu thân ta bước đường cùng, treo cổ tự sát sau, bọn sói này tâm chó phổi vật lại ở tang lễ bên trên tập thể cưỡng gian ta, vì che giấu tội trạng, dùng đá đem ta đập chết, vứt xác ở phía sau núi bên dưới vách núi. Nghe được Trần Thiến nói như vậy, Trần Bảo Bảo răng ngà cắn nát, khí trong mắt giận lên. Thật là một đám đồ khốn kiếp, bị chết tốt, thật là đáng chết. Nghe được lần này đối thoại, Thời Trấn trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia thổn thức chi sắc. An tuyệt hậu, bức tử người, còn cưỡng bức nữ cô nhi, vứt xác phía sau núi. Cái này Trần gia thôn, thật là cái gì đồ khốn kiếp đều có. Chương 24, ân uy chương 24, ân uy An tuyệt hậu, là rất nhiều nông thôn thói xấu. Làm một hộ gia đình, không có con trai nối dõi tông đường, đương gia nam nhân lại chết vậy. Còn lại quả phụ nữ cô nhi cũng sẽ bị thân tộc thành viên khác ức hiếp, cướp đoạt. Trong nhà vật đều sẽ bị cướp sạch sẽ, hoàn toàn không cho các nàng lưu bất kỳ đường sống. An tuyệt hậu, danh như ý nghĩa, chính là cái này nhà đã tuyệt hậu, hoàn toàn chặt đứt hương hỏa. Không bằng sớm làm đoạt hết, đem tài nguyên để lại cho tộc nhân khác sinh sôi đời sau. Mặc dù không biết là từ khi nào xuất hiện loại này thói xấu, nhưng loại này an tuyệt hậu chuyện, hàng năm cũng sẽ xuất hiện ở các địa phương, bức tử không biết bao nhiêu người đáng thương. Chẳng qua là Trần gia thôn đám người kia, làm hiển nhiên càng quá đáng. Không riêng bức tử Trần Thiến mẫu thân, vẫn còn ở tang lễ bên trên cường bạo Trần Thiến, cũng bước sát phía sau núi. Loại hành vi này, đơn giản là triệt đầu triệt đuôi thể hiện loài người tối tăm nhất, ác liệt nhất một mặt. Không trách bọn họ láo xương Trần Thiến mất tích. Dù sao một cái không có cha mẹ nữ cô nhi, ở trong thôn địa vị hèn mọn thấp kém, lại có ai sẽ để ý nàng có phải là thật hay không mất tích? Nhưng đám này khốn kiếp vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chính là Trần Thiến không ngờ oán khí quá lớn, hóa thành ác quỷ, cũng ở mấy năm sau trở lại lấy mạng. Bất quá, mặc dù như vậy, nhưng Trần Thiến dù sao cũng là ác quỷ, mới vừa rồi không nghi ngờ chút nào, nàng đích đích xác xác là muốn giết bản thân, mà bản thân tuyệt đối là cân nàng không thù không oán. Thời Trấn nghĩ tới đây, ánh mắt trong nháy mắt lạnh băng. Nếu không phải là mình vẫn ẩn nút thực lực, chỉ triển lộ một ít công phu quyền cước, không có bại lộ tự mình tu luyện người thân phận, cái này Trần Thiến tuyệt sẽ không cố kỵ chút nào vọt thẳng hướng bản thân. Nếu không phải như vậy, Thời Trấn cũng không cách nào lợi dụng bản thân khắc chế quỷ mị âm tà thuần dương khí, một chiêu chế địch. Nói cách khác, nếu là Thời Trấn thi triển thuần dương chân khí thời cơ chưa đủ tốt, hay hoặc giả là Trần Thiến cẩn thận hơn cẩn thận một chút, chỉ dùng tóc dài màu đen tầm xa kiềm chế công kích, sợ rằng giờ phút này Thời Trấn cũng đã là một bộ thi thể. Cái này nữ quỷ, phải chết. Nghĩ tới đây, Thời Trấn lạnh giọng mở miệng, Trần Bảo Bảo, nàng mặc dù là ngươi người quen, nhưng dù sao nhân quỷ thủ đồ. Còn nữa, nàng đã báo thù xong, không cần thiết lại ở lại nhân gian, hay là từ ta đưa nàng lên đường đi. Nói, Thời Trấn sẽ phải ra tay. Thấy cảnh này, Trần Bảo Bảo sắc mặt đại biến. Thời đại ca, cầu ngài không nên giết nàng. Ở năm ta khi còn bé, Thiến tỷ là ta tốt nhất trưởng bối, nàng thanh thuần lương thiện, tuyệt không phải cái loại đó tùy ý hại người ác quỷ. Không tùy ý hại người. Thời Trấn cười lạnh, nàng kia mới vừa rồi tại sao phải công kích ta? Phải biết, ta nhưng cân nàng không thù không oán. Nghe nói như thế, Trần Bảo Bảo thân thể mềm mại run một cái, không tự chủ nhìn về phía Trần Thiến. Trần Thiến mặt hối hận, cúi đầu, cười khổ nói, ta mới vừa rồi cân người đạo trưởng kia khổ chiến, thân thể cực độ suy yếu, có giải tán rủi ro, cần hút người dương khí kéo dài tính mạng. Mà ngươi, mới vừa rồi phát ra nóng bỏng dương khí thật sự là quá hấp dẫn người, đối với chúng ta những quỷ này mị mà nói, đơn giản chính là cực phẩm lương thực. Cho nên ta mới. Nàng nói xong lời cuối cùng, cũng không nói được. Trần Bảo Bảo trừng to mắt, ngươi nói là, nếu không phải thời đại ca thực lực đủ mạnh, đưa ngươi đả đảo trên đất, mới vừa rồi ngươi liền đã giết hắn. Trần Thiến không nói. Thời Trấn thấy cảnh này, cảm thấy hỏa hầu cũng không xê xích gì nhiều, lúc này sẽ phải thủ đoạn vừa rơi xuống, đưa nàng lên đường. Nhưng vào lúc này, Trần Thiến lại khóc giống nói, ta không muốn chết. Ta không muốn chết ta. Dựa vào cái gì ta mới 16 tuổi, sẽ bị người xấu cường bạo, vứt xác núi thẳm. Khó khăn lắm mới báo thủ, còn không có hưởng thụ cuộc sống, liền lại muốn bị giết chết. Ta thật hận, ta thật hận. Nghe được nàng la như vậy, Trần Bảo Bảo trung quy mềm lòng, đưa tay bắt lại Thời Trấn ống tay áo. Thời đại ca, ngài liền tha nàng đi. Thiến tỷ mới vừa rồi chẳng qua là nhất thời hồ đồ, nàng cũng là người đáng thương. Tha nàng. Chẳng lẽ giữ lại nàng, tiếp tục hại người sao? Thời Trấn lắc đầu. Nhưng Trần Thiến nghe vậy, lại lập tức ngẩng đầu nhìn Thời Trấn, dùng gần như cầu xin giọng điệu nói, tiền bối. Chỉ cần ngài tha ta, ta nhất định cải tà quy chính, làm một cái tốt quỷ. Hơn nữa từ đó về sau, ta nguyện ý tôn ngài làm chủ, nghe theo ngài bất kỳ sai khiến. Ừm. Thời Trấn nghe vậy, vẻ mặt khẽ động. Cái này nữ quỷ, thực lực cũng khá. Bản thân mặc dù có thể đánh bại nàng, tất cả đều là dựa vào chính mình công pháp tu luyện, cực độ khắc chế nàng. Nếu thật có thể thu nàng làm nô, điều khiển lợi dụng, ngày sau cân rồng thanh đối chiến thời điểm, cũng coi là một cái cường lực trợ thủ. Nghĩ tới đây, Thời Chấn đưa thay sờ sờ cằm, hướng Trần Tiến trên dưới quan sát. Ngươi nói ngươi nguyện ý tôn ta làm chủ, nói miệng không bằng chứng. Nếu là hôm nay bỏ qua cho ngươi, ngươi lập tức chạy trốn, ta chẳng phải là bị ngươi bỡn. Cái này đơn giản, ta biết một cái ký kết chủ phó khế ước phương pháp. Chỉ cần tiền bối ngài đem một giọt máu tươi khắc ấn ở bên trong cơ thể của ta, là được ký kết khế ước. Nếu như ta cãi lời mệnh lệnh của ngài, chỉ biết trong khoảnh khắc tan tác hiểu mà chết. Trần Tiến giờ phút này vì mạng sống, thật là không thèm đếm xỉa, đem tư thế bỏ vào điểm thấp nhất. Thời Chấn nghe vậy, mặc dù không biết Trần Tiến nói là thật hay giả, nhưng chỉ là một giọt máu tươi, hẳn là cũng không có gì đáng ngại. Lúc này liền gật gật đầu, y theo Trần Tiến chỉ dẫn, từ đầu ngón tay nhỏ xuống một giọt máu, rơi vào Trần Tiến trên đầu. Tê tê. Giọt máu này trong, phản phất ẩn chứa cực mạnh chí dương lực, vậy mà nóng Trần Tiến mặt mũi và mèo, thống khổ tới cực điểm. Nhưng nàng cương ép cắn răng nhẫn lại, đem giọt máu này hấp thu đến trong cơ thể, hoàn toàn khế ước. Vào giờ khắc này, Thời Chấn chỉ cảm thấy trong óc giống như chợt nhiều hơn một đường, có thể thông qua nó cảm ứng được Trần Tiến. Thậm chí, trong lúc mơ hồ có thể thông qua nó, khống chế Trần Tiến thân thể, cưỡng bách nàng làm ra một ít chỉ thị. Cái này, phải là Trần Tiến trong miệng cái gọi là chủ phó khế ước. Chủ nhân, khế ước đã ký kết, sau này ta chính là ngài trung thật nhất người ở. Trần Tiến thanh âm khàn khàn, hết sức cung kính nói. Thời Chấn nghe nói như thế, cuối cùng đem kim quang lấp lóe long ngâm kiếm, từ đỉnh đầu nàng rời đi. Mà ở Thời Chấn rời đi kiếm phong sau, Trần Tiến lập tức ở trên mặt đất lăn một vòng, chỉ thấy mới vừa rồi bị Thời Chấn chém ra hai khúc thân thể, hóa thành hai luồng khí đen ngưng kết ở chung một chỗ, sau đó lại nổi lên một cái đầy đủ Trần Tiến. Chẳng qua là, giờ phút này Trần Tiến màu sắc càng phai nhạt, phản phất tùy thời đều muốn tiêu tán ở trong không khí vậy. Thân thể nàng khôi phục hoàn toàn sau, lập tức đi tới Thời Chấn trước mặt, quỳ sấp ngồi trên mặt đất, lộ ra một bộ nhún nhường tư thế. Xem quỳ rạp xuống trước mặt mình Trần Tiến, Thời Chấn rốt cuộc vẻ mặt vừa chậm, gật gật đầu. Trần Tiến, ngươi mặc dù giết mười mấy tên Trần gia thôn dân, nhưng ngươi giết chết người đều đáng chết, chuyện này ta sẽ cân thôn trưởng cùng Trần Quan Bảo nói rõ ràng. Về phần ngươi mới vừa rồi công kích chuyện của ta, đã ngươi đã nhận ta làm chủ, ta cũng không truy cứu nữa. Chẳng qua là, nói tới chỗ này, Thời Chấn sắc mặt trầm xuống, nếu ngươi sau này lại hành hung làm ác, lạm sát kẻ vô tội, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một điểm này, ta nói là làm. Nói, Thời Chấn buộc phát ra trong cơ thể toàn bộ thuần dương chân khí, trong lúc nhất thời bên ngoài thân vậy mà nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, tại ám hắc trong rừng rậm giống như một tôn thần Phật bình thường, tràn đầy lực uy hiếp. Là, Trần Tiến hai chân như nhũ ra, vội vàng run giọng đáp ứng. Bất quá, ngươi cũng có thể yên tâm, chỉ cần ngươi dụng tâm phụ tá, sau này chỗ tốt tuyệt sẽ không thiếu ngươi. Ít nhất, chỉ cần ta ở, chỉ biết bảo đảm an toàn của ngươi. Thời Chấn thanh âm hòa hoãn, khẩu khí thản nhiên nói, nô tỳ nguyện ý vì chủ nhân làm bất cứ chuyện gì. Trần Tiến nghe vậy mừng lớn, vội vàng dập đầu. Thật tốt ta. Bên cạnh, Trần Bảo Bảo thấy Thời Chấn đại triển thần uy, đã sớm lộ ra mặt không che giấu chút nào kính ngưỡng vẻ mặt. Giờ phút này, lại nghe được Thời Chấn lời nói chuẩn xác, nguyện ý bảo vệ Trần Tiến, không nhịn được lại lộ ra ao ước nét mặt. Chẳng qua là, ngươi bây giờ hay là quỷ thần, như thế nào mang theo ngươi, ngược lại một vấn đề khó khăn. Thời Chấn xem quỷ hồn bộ dáng Trần Tiến, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Trần Tiến lại cung kính nói, chủ nhân, mới vừa rồi cái đó chính nhất phái tặc đạo người, không phải có cái chiêu hồn phiên sao? Chủ nhân có thể dùng nó, đem ta thu nhập cửa trong. Như vậy, liền có thể mang theo người. Chiêu hồn phiên. Thiếu chút nữa đã quên rồi nó. Thời Chấn nghe vậy vẻ mặt động một cái, lập tức nhấc chân lên, hướng thi đạo trưởng thi thể đi tới. Nhưng là, mới vừa đi tới thi thể phụ cận, lại đột nhiên nghe được một trận gió lên, ngay sau đó cái đó màu đen cờ xí không ngờ không gió mà bay, lăng không dơ lên, cũng hướng cân Thời Chấn hướng ngược lại thổi tới. Thấy cảnh này, Thời Chấn thất kinh. Chương 25, nổ cỏ tận gốc chương 25, nổ cỏ tận gốc chẳng lẽ cái này chiêu hồn tiên, có ý thức tự chủ, có thể tự mình hành động. Đang ở Thời Chấn kinh ngạc thời điểm, Trần Tiến lại lớn tiếng kêu lên, chủ nhân nhìn cẩn thận, là cái đó tặc đạo người quỷ hồn, ở kéo chiêu hồn phiên chạy trốn. Nghe nói như thế, Thời Chấn vẻ mặt động một cái, vội vàng ngưng thần đi nhìn. Quả nhiên nhìn thấy, một cái cực kỳ nhạt cực mỏng, gần như trong suốt hư ảnh, đang khiêng kia cán chiêu hồn phiên, hướng Thời Chấn hướng ngược lại chạy trốn. Nguyên lai, cái này thi đạo trưởng sau khi chết, không ngờ hồn phách không tan, cũng biến thành cân Trần Tiến độc nhất vô nhị quỷ vật. Chỉ bất quá, hắn mới vừa thành mới quỷ, thực lực quá mức nhỏ yếu, vì vậy thân hình cũng gần như nhạt đến không nhìn thấy. Nếu không phải Trần Tiến nhắc nhở, Thời Chấn cũng chú ý không tới hắn. Chà ta, đang một sớm đánh, ngươi không thể. Đang ở Thời Chấn cùng Trần Tiến cũng chặt chằm chằm thi đạo trưởng quỷ hồn thời điểm, kia thi đạo trưởng cũng dừng bước lại, hắn khiêng chiêu một phiên, đôi mắt nhỏ hùng tận chụp tới, miệng há ra hợp lại. Trong không khí mơ hồ có tiếng nói chuyện, chẳng qua là thanh âm quá nhỏ, gió vừa thổi liền tung bay không thấy. Nhưng Thời Chấn đại khái có thể đoán ra hắn đang nói cái gì, không phải là dùng chính nhất phái danh tiếng tới đe dọa bản thân. Nhưng vấn đề là, Thời Chấn căn bản không biết chính nhất phái là cái gì tông môn, còn nữa nói, giết chết thi đạo trưởng Trần Tiến, bây giờ đã là Thời Chấn người. Nếu thật là để cho người này chạy trốn, sợ rằng Thời Chấn cùng Trần Tiến sau này cũng vĩnh viễn không ngày bình yên. Càng mấu chốt chính là, cái này thi đạo trưởng là Thời Chấn ghét nhất người rác rưởi thứ bại hoại. Đáng chết. Nghĩ tới đây, Thời Chấn sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp giơ tay lên liền đánh ra một đạo màu vàng trường ấn. Cái này trường ấn chợt lóe mà ra, như cùng một đạo kim sắc phi đao, nặng nề đánh vào thi đạo trưởng quỷ hồn trên thân thể. A! Một tiếng hét thảm, thi đạo trưởng kia nhạt như không thấy quỷ thân, trực tiếp hóa thành một đoàn khí đen, giải tán không thấy. T. Trần Tiến nhưng ở lúc này, bước nhanh chạy tới, hướng thi đạo trưởng biến thành khí đen, mạnh hít mạnh không ngừng. Nói đến cũng kỳ quái, Trần Tiến hút sạch những hắc khí này sau, bản thân nguyên bản cũng phi thường đạm bạc thân thể, vậy mà khôi phục một chút, trở nên ngưng thật chắc chắn chút. Ừm, đây là. Thời Trần thấy, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Trần Tiến hấp thu xong khí đen, lập tức lộ ra mặt vẻ cung kính đối Thời Trần mở miệng. Chủ nhân, cái này tặc đạo nhân hồn phách bị đánh tan sau, hóa thành một đoàn tinh thuần hồn lực, vật này đối với bọn ta quỷ vật mà nói, là rất tốt thuốc bổ, có thể tu bổ tự thân hồn phách. Thời Trần nghe vậy, sờ một cái cằm, suy tư chỉ chốc lát sau, lại tiếp tục mở miệng nói, trừ những người tu hành này hồn phách, ngươi còn có thể hấp thu cái gì, tăng lên thực lực mình. Bằng vào ta thực lực hôm nay, bình thường dã thú cùng nhân loại đã không có chỗ dùng gì, chỉ có yêu thú hồn phách mới có thể tăng cường thực lực của ta. Trần Thiến cung kính đáp. Thời Trần nghe vậy, vẻ mặt lại là động một cái. Yêu thú hồn phách. Đối với Thời Trần mà nói, yêu thú máu thịt có thể ăn, nội đan có thể luyện đan, duy chỉ có hồn phách đối với mình không có tác dụng gì. Thậm chí ở đi tới Trần gia thôn trước, Thời Trần cũng không biết trên thế giới này còn có quỷ hồn tồn tại. Bất quá, nếu biết chuyện này, như vậy sau này Thời Trần chém giết yêu thú sau, hồn phách đều có thể cấp Trần Thiến hưởng dụng, để cho nàng tăng thực lực lên. Chỉ cần nàng trung thành với bản thân, như vậy thì tương đương với sau này bản thân nhiều hơn một cái tốt trợ thủ. Nghĩ tới đây, Thời Trần trên dưới quan sát Trần Thiến một cái, chỉ thấy nàng mặc dù thân hình mỏng manh, nhưng lại bộ dáng xinh đẹp tuyệt trần, vóc người thon dài, quả nhiên là một cái mỹ nhân bại hoại. Như vậy mỹ nhân, nếu có thể ngày đêm làm bạn, ngày sau tu luyện cũng coi là một cái an ủi, sẽ không như vậy cô độc. Bất quá, những lời này Thời Trần dĩ nhiên sẽ không nói ra, mà là bước nhanh đến phía trước đem chiêu hồn phiên cầm trong tay, sau đó rót vào linh lực, khống chế nó, đem Trần Thiến hút vào cờ xí trong. Sau đó, Thời Trần cổ tay khẽ đảo, đem toàn bộ chiêu hồn phiên cũng thu vào chứa vật đại trong. Thời đại ca, cái này tặc đạo giải thi thể, xử lý như thế nào? Cần ta giúp ngươi cùng nhau chôn xác thể sao? Bên cạnh, Trần Bảo Bảo đi theo tới, mặt nóng bỏng xem Thời Trần. Nàng chính mắt thấy Thời Trần đại triển thần uy, hàng phục Trần Thiến, trong lòng đối Thời Trần đã sớm kính ngưỡng tới cực điểm. Hơn nữa, Thời Trần còn giúp nàng bảo vệ mẫu thân chính tiết, đối với nàng có cực lớn ân tình, vì vậy Trần Bảo Bảo trực tiếp đem mình làm Thời Trần người trên một cái thuyền. Thời Trần nghe vậy, nhìn một cái Trần Bảo Bảo, suy tư chỉ chốc lát sau, vẫn lắc đầu. Người đạo nhân này, dù sao cũng là thôn mời tới. Hơn nữa, hắn vẫn còn ở dưới con mắt mọi người, tới trước hàng phục yêu quái. Nếu như không giải thích được bị chôn thi thể, nhất định sẽ bị người hoài nghi. Sơ lên cằm, làm sơ suy tính sau, Thời Trần lên tiếng lần nữa. Như vậy, ngươi đi gọi thôn trưởng dẫn người tới. Liền nói thi đạo trưởng cân yêu quái kịch liệt vật lộn, cuối cùng đồng quy vu tận, để cho bọn họ tới giúp đạo trưởng nhặt xác. Thời đại ca, ngài đâu? Trần Bảo Bảo mở to hai mắt, hỏi. Coi như ta chưa từng tới, ta hơi thu thập một chút hiện trường, liền suốt đêm rời đi nơi đây. Thời Trần trầm giọng nói. Cái gì? Trần Bảo Bảo nghe, thất kinh, trên gương mặt tươi cười lộ ra cực kỳ sáng rõ thần sắc không mớn. Thời đại ca, rõ ràng là ngài hàng phục thiên tỷ, đây là bao lớn công lao a? Vì sao phải nhường cho cái này tặc đạo người? Chỉ cần ngài nguyện ý, ta sẽ vì ngài làm chứng, bảo đảm ngài ở trong thôn hưởng thụ cao cấp nhất vinh dự cùng quan đãi. Thôn các ngươi người, ta đáng tin bất quá. Còn nữa nói, vị đạo sĩ này dù sao cũng là kia cái gì chính nhất phái môn nhân, ta cũng không muốn cùng bọn họ có dính dấp. Thời Trần lắc đầu một cái. A. Trần Bảo Bảo biết, Thời Trần đi ý đã định, không khỏi lộ ra nồng nặc vẻ thất vọng. Ngươi nhanh lên một chút đi đi, sau này chúng ta hữu duyên gặp lại. Thời Trần khoát tay một cái, chợt liền tới đến thi đạo trưởng bên cạnh thi thể, sau đó lấy đi trên người hắn túi đựng đồ, cùng với trong ngực mấy tờ phụ lục. Trần Bảo Bảo nhìn chằm chằm Thời Trần một cái, xoay người cộc 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 bước nhanh chạy ra. Đợi nàng mang theo thôn trưởng, cùng với khác một đám thôn dân chạy tới nơi đây thời điểm, trên đất cũng chỉ còn lại có thi đạo trưởng thi thể, cùng với phụ cận kịch liệt đánh nhau dấu vết, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Thời Trần bóng dáng đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Trần gia thôn chuyện, sau đó rốt cuộc như thế nào phát triển, Thời Trần cũng không biết, cũng không có hứng thú. Thời Trần trở về Bạch Hổ huyệt động thời điểm, sắc trời đã dần sáng. Trước đem động phủ cửa vào che lại, sau đó Thời Trần dâng lên lửa lò, để cho trong huyệt động có một chút ánh sáng. Sau đó, vừa nướng thịt, một bên kiểm kê lần này đi ra ngoài thu hoạch. Đầu tiên là chiêu hồn phiên. Vật này cao chín thước, cờ trên mặt có một cái màu trắng đầu khô lâu, xem ra rất là đáng sợ. Cờ xí bên trong, giống như có một loại giống như túi đựng đồ không gian đặc thù, có thể chứa quỷ vật. Bây giờ, bên trong cư trụ Trần Thiến, cô gái này giống như lâm vào trong giấc ngủ say. Thời Trần có thể thông qua chiêu hồn phiên, thấy được nàng ngồi trên mặt đất nằm nghiêng, cả người co rúm ở cùng nhau. Xem ra, hôm nay chiến đấu để cho nàng tiêu hao rất nhiều, khó khăn lắm mới có một cái che chở thân nơi, liền lập tức tranh thủ thời gian bắt đầu nghỉ ngơi. Thời Trần thông qua chiêu hồn phiên, quan sát nàng chỉ chốc lát sau, liền đem chiêu hồn phiên đặt ở một bên, lại tiếp tục lấy ra một cái màu đen túi lượng đồ. Trong túi lượng đồ, vật thật là không ít. Không chỉ có giá trị hơn 1,002 lượng bạc vàng bạc tế nhuyễn, còn có chiêu hồn phiên tế luyện bí tịch, cùng với một cái giới thiệu phụ lục, trận pháp sách, thoạt nhìn như là chính nhất phái vật. Bạc, đương nhiên là thứ tốt, Thời Trần vẫn là lần đầu tiên thấy nhiều tiền như vậy, hưng phấn trong lòng trọn vẹn một lúc lâu. Ngoài ra, chiêu hồn phiên tế luyện bí tịch cũng để cho Thời Trần mở rộng tầm mắt, bởi vì bên trong ghi lại vật, thật sự là vượt ra khỏi Thời Trần tưởng tượng. Chương 26, cưỡng bách chương 26, cưỡng bách căn cứ quyển bí tịch này đi lại, chiêu hồn phiên có thể câu thúc đông đảo quỷ vật, cưỡng bách bọn nó cho mình sử dụng. Hơn nữa, theo câu thúc quỷ vật càng nhiều, càng mạnh, cờ này sẽ còn không ngừng lên cấp, cuối cùng trở thành có ý thức tự chủ đỉnh cấp pháp bảo, nhưng lại trấn áp một phương quý vật. Trừ cái đó ra, cờ này còn có thể luyện hóa hồn phách, đem biến thành thuần túy hồn lực, dùng để tu luyện một ít đặc thù công pháp. Trong đó nhất để cho thời chấn để ý một chút, chính là những thứ này nguồn lực nếu là sử dụng thích đáng, có thể giúp tu sĩ tăng cường thần thức. Thần thức đến tột cùng là cái thứ gì, thời chấn bây giờ còn chưa hiểu. Nhưng căn cứ tên của nó, thời chấn đại khái có thể đoán được, nên cân bản thân niệm lực có liên quan. Niềm tin càng mạnh, thì ý chí càng kiên định, càng không dễ dàng bị quỷ mị vật ảnh hưởng. Niềm tin càng yếu, ý chí càng không kiên định, cũng càng dễ dàng bị quỷ mị ảnh hưởng, khống chế. Cái đó thi đạo trưởng chính là ăn uống cá cược chơi gái, ngũ độc đều đủ, lại ở lâm chiến trước, uống rượu hỏng việc, lúc này mới bị Trần Tiến phụ thân phản sát. Nếu như hắn ý chí kiên định, thần thức hùng mạnh, như vậy chết chỉ sợ cũng không phải hắn, mà là Trần Tiến. Bất quá, đối với thời chấn mà nói, thần thức vật này, trước mắt trừ phòng ngừa quỷ mị phụ thể ra, giống như cũng không có đường chỗ dùng. Vì vậy thời chấn nhìn xong cái này bí tịch sau, cũng chỉ đem sự chú ý đặt ở như thế nào thao túng chiêu hồn phiên bên trên. Không lâu lắm, thời chấn liền đã có thể khống chế chiêu hồn phiên trở nên lớn nhỏ đi, làm được thu phóng tựa như. Về phần cái khác diệu dụng, tỉ như áp chế quỷ mị, luyện hóa hồn phách cái gì, thời chấn sau này gặp phải cái khác quỷ vận mới có thể thi triển. Thu. Bàn tay vừa nhấc, chiêu hồn phiên liền hóa thành tấp hơn lớn nhỏ, chợt một đạo hào quang cuốn qua, nó liền đã được thu vào trong túi lượng đồ. Giờ phút này, thịt nướng đã quen, thời chấn vừa ăn yêu thú thịt, một bên tiện tay lật nhìn kia bản chính nhất phái phù lục, trận pháp đồ giám. Từ thi đạo trưởng trên thi thể, thời chấn còn thu được 3 tấm phù lục, thông qua quyển sách này, thời chấn làm rõ ràng cái này 3 tấm phù lục đến tuột cùng là thứ gì. Theo thứ tự là khinh thân phù, cường lực phù, độ địa phù. Khinh thân phù có thể để cho bản thân người nhẹ như yến, tốc độ nhanh hơn. Cường lực phù thời là có thể tăng cường mình lực lượng. Độ địa phù liền tương đối thần kỳ. Nó là một loại ngũ hành độ thuật, có thể để cho thời chấn xuống đất, tránh né nguy hiểm, hữu hiệu thời gian đại khái là một nén hương tả hữu. Ở trong này, độ địa phù đáng giá tiền nhất, khinh thân phù, cường lực phù đều là nhất phẩm phù lục, duy chỉ có nó là nhị phẩm phù lục, coi như là một chương tương đối hiếm hoi bùa hộ mệnh lục. Bây giờ thi đạo trưởng chết rồi, chương này bảo vệ tính mạng linh phù liền rơi vào thời chấn trong tay. Có cái này 3 tấm linh phù, thời chấn lá bài tẩy liền lại thêm một chương. Dưới mắt chỉ chờ bản thân lên cấp luyện khí kỳ tầng 9, liền có thể cân rồng thanh đối kháng chính diện, rốt cuộc không cần bị nàng uy hiếp, lợi dụng. Nghĩ tới đây, thời chấn hung tợn ăn hơn vài hớp thịt, thuận tiện lại nuốt một viên hoàng long đan. Đợi đến sắc trời sáng cho sau, thời chấn đóng kín cửa động, một mình đi trước rồng thanh chỗ rừng trúc. Tiến vào rừng trúc sau, đã sớm thấy được bên trong một đạo thân ảnh màu tím. Thời chấn dương mắt nhìn, chỉ thấy đạo thân ảnh này yêu kiều thức tha, vóc người quyến rũ, váy dài màu tím theo gió đung đưa, thỉnh thoảng lộ ra nở nang đùi đẹp. Da thịt càng là trắng như tuyết non mềm, dưới ánh mặt trời chiếu rọi như là dương chi ngọc trong suốt. Nhất là kia mông đẹp, thời chấn mới vừa tiến vào rừng trúc, thứ nhất thời gian ánh mắt liền rơi vào phía trên. Bởi vì rồng thanh đang trong rừng trúc rỗi người ra, vừa đúng đưa lưng về phía thời chấn. Thế nào mới đến? Rồng thanh cũng không quay đầu lại, khẩu khí lười biếng mà nói, ta cũng chờ ngươi đã lâu. Chờ ta làm gì? Thời chấn cảnh giác mà hỏi. Sưởi ấm. Rồng thanh xoay người, một đôi mắt đẹp xem thời chấn, dùng một loại ra lệnh ý vị, nói, tới, ngồi ở chỗ này. Thời chấn nghe, không khỏi cau mày, nhưng không có lộ ra bất kỳ kháng cự, mà là trực tiếp đi qua, ngồi ở trước mặt nàng. Vung lòng thân thể, nhắm mắt lại, minh tưởng hô hấp, tu luyện công pháp khẩu quyết. Rồng thanh ra lệnh. Thời chấn nghe vậy, có chút cảnh giác nhìn rồng xanh một mắt. Mình đích thật cân nàng ước bị qua, mỗi ngày buổi sáng tới rừng trúc nơi này tu luyện. Nhưng mình lúc tu luyện sẽ đắm chìm trong minh tưởng trong, vạn nhất nàng đối với mình có bất kỳ ngạt nghiệm, sợ rằng bản thân hoàn toàn không có sức đánh trả. Thế nào? Ngươi muốn phản kháng ta? Rồng thanh thấy thời chấn ánh mắt cảnh giác, không khỏi mỹ mâu hít một cái, trên gương mặt tươi cười lộ ra một tia trào phúng. Nghe nói như thế, thời chấn ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào tay phải của nàng bên trên. Kia từng cây một trắng non ngón tay ngọc, nhìn như mềm mại, kỳ thực có lực lượng cực kỳ kinh khủng. Cho dù là cách mấy trượng xa, cũng có thể tùy tiện xuyên thủng thân thể của mình. Mình bây giờ còn xa xa không phải rồng thanh đối thủ, phải nhịn nhịn mới được. Thời chấn nhớ đến ở đây, hít sâu một hơi, cưỡng bách bản thân bình phục tâm tình. Theo thời chấn từ từ tỉnh táo lại, cũng rốt cuộc có thể bắt đầu minh tưởng. Nhưng đang ở thời chấn hai mắt mới vừa nhắm lại thời điểm, chỉ cảm thấy trên người chợt nhiều hơn thứ gì, phảng phất có cái gì rất có co giãn vật đặt ở bản thân trên hai chân. Thời chấn sợ hết hồn, lập tức mở hai mắt ra, lại liếc mắt liền thấy được hai luồng cự vật chiếm cứ bản thân toàn bộ tầm mắt, nhảy nhót nhót, thẳng chói mắt. Nhìn kỹ một chút, cũng là rồng thanh trực tiếp dạng chân ở trên người mình, hơn nữa đưa ra hai tay, đang muốn ôm bản thân cổ. Ngươi làm cái gì vậy? Thời chấn nhất thời vừa giận vừa sợ. Rồng thanh lại hừ lạnh một tiếng, chớ có lộn xộn, vội vàng tu luyện. Ta chẳng qua là coi ngươi là lò sưởi dùng xong. Lò sưởi? Thời chấn trong lòng kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, tự mình tu luyện thời điểm, đúng là thân thể nóng bỏng, dương khí dồi dào. Cái này rồng thanh được lệnh bệnh, cần chí dương vật hóa giải, vì vậy mới có thể ôm bản thân. Liên như là một cái gặp giá giết người, ôm lò lửa sưởi ấm vậy. Chẳng qua là xem trước mặt đặc biệt cảnh sát, cảm thụ rồng thanh cái mông cực hạn có dáng cùng lực các bách, thời chấn tâm tình làm thế nào cũng bình phục không đứng lên. Ừm. Tựa hồ nhận ra được thời chấn thân thể phản ứng, rồng thanh đại mi khều một cái, chợt lộ ra mặt nghiền ngẫm. Thế nào? Muốn làm? Vậy tỷ tỷ ta chủ động ăn ngươi, có được hay không? Nghe nói như thế, đầy đầu đều là suy nghĩ lung tung thời chấn, như cùng một buồn tuyết nước dập tắt lửa than, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Không cần. Thời chấn hít sâu một hơi, cưỡng ép nhắm hai mắt, bắt đầu tu luyện. Đùa giỡn, bây giờ nếu là bị rồng thanh ăn rơi, bản thân chỉ sợ cũng muốn biến thành quan quân bộ dáng kia. Bản thân còn không muốn chết. Cứ như vậy, thời chấn hai mắt nhắm chặt, bắt đầu tu luyện thuần dương công pháp. mà Rồng Thanh thì hai chân quấn chặt lấy Thời Chấn eo ít, hai tay ôm ở Thời Chấn đầu, cả người cũng dính sát vào Thời Chấn trên thân thể. Từ xa nhìn lại, liền như là một con rắn xít sao quấn lấy Thời Chấn bình thường. Chẳng qua là, Rồng Thanh trên gương mặt tươi cười vẻ mặt, nhưng có chút kỳ lạ. Hơn phân nửa là hưởng thụ, thoải mái, liền như là trời đông giá rét đêm lạnh trong một người, chật chui vào trong chăn ấm áp vậy. Nhưng còn có gần một nửa, cũng là tham lam, tình dục, dâm tà, yêu căng, lạnh lùng cố mà cũng có. Thậm chí, mỗi lần hơi dịch chuyển cái mông thời điểm, phản phất phía dưới có cái gì cấn được hoàng vật, cũng sẽ để cho rồng mặt xanh bên trên thoáng qua một luồng đỏ thắm, làm như cáu giận, vừa tựa như là thẹn thùng. Chương 27, đối kháng chương 27, đối kháng Thời Chấn đắm chìm trong mình tưởng trong. Vào giờ phút này, hoàn toàn không phát hiện được thân thể ngoài hết thảy trạng huống. Tinh thần của mình, ý thức, sự chú ý, tất cả đều đặt ở trong đan điền kia vầng mặt trời bên trên. Vòng này thái dương, nóng bỏng, cực lớn, tản ra dạng rỡ màu vàng ánh nắng, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bắt mạch, phàm là bị nó chiếu sáng đến địa phương, cũng hơi nóng cuộn, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được dễ chịu cảm giác. Chẳng qua là, vòng này thái dương uy lực cực mạnh, quyết không thể thời gian dài dừng lại ở một nơi, vì vậy Thời Chấn nhất định phải một mực thúc dục nó, dọc theo kinh mạch của mình lui tới vận chuyển. Thời Chấn vận công phương pháp, chủ yếu là đi hai mạch nhâm đốc, cũng chính là dọc theo thân thể ở giữa nhất cái tuyến kia, từ cái trán đến trước ngực, từ bụng đến dưới háng, từ phía sau lưng lại trở về hồi thiên linh lập lộ tuyến. Long vòng như vậy một tuần, coi như là một cái qua lại. Vận chuyển số lần càng nhiều, trong đan điền linh khí liền càng thêm đọc lại, vững chắc. Khi vận chuyển 49 lần thời điểm, coi như là một cái tiểu giai đoạn. Lúc này, Thời Chấn là có thể cảm giác được, bên trong đan điền linh khí so trước đó vững chắc, đọc lại một chút xíu. Mặc dù chỉ là một chút xíu tăng lên, nhưng nó cũng là Thời Chấn kiên trì bền bỉ, mỗi lần tu hành không nghỉ lớn nhất động lực. Không có ai so Thời Chấn rõ ràng hơn, vô luận là pháp bảo gì vũ khí, hay hoặc giả là thiên tài địa bảo, hùng mạnh trợ thủ, những thứ kia tất tật đều là ngoại lực. Thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, chân chính có thể ý trượng, có thể tin tưởng, chỉ có chính mình. Hô! Thời Chấn vận công viên mãn, trong cơ thể linh khí đã đi rồi 49 lần. Lại tiếp tục tu luyện tiếp, thân thể chỉ biết mạnh, sự chú ý cũng dễ dàng tăng dã, là thời điểm dừng lại. Đang ở Thời Chấn chuẩn bị thở ra một hơi, mở hai mắt ra thời điểm, chợt cảm giác được, khẩu khí này giống như giấu ở trong miệng, không ngờ nhả không ra đi. Thời Chấn trong lòng cả kinh, đội vàng mở hai mắt ra, kết quả lại phát hiện, bản thân tầm mắt đã hoàn toàn bị một mảnh màu tím chiếm cứ. Mà miệng mình, thậm chí đầu của mình, cũng sâu sắc lâm vào hai ngọn núi trong. Ngọn núi này lại thịt lại đạn, vậy mà một trái một phải đem Thời Chấn vững vàng cầm cố lại, cho tới liền miệng đều không cách nào mở ra, thậm chí hô hấp cũng trở nên mười phần khó khăn. Thời Chấn dương mắt nhìn, phát hiện quả nhiên là Rồng Thanh đang giở trò. Nàng giờ phút này ôm thật chặt bản thân, hai tay ôm lấy đầu mình, đem mình cưỡng ép đặt tại trước ngực nàng. Hai chân càng là giống như cua bình thường, xích sao bóp chặt bản thân eo hết. Hai người dán vào quá mức chặt chẽ, cho tới Thời Chấn đứng lên thời điểm, cũng đánh cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã nhào. A ha. Thời Chấn như vậy chợt một cái đứng dậy, trực tiếp đỉnh Rồng Thanh một tiếng rên rỉ, mở ra một đôi mắt đẹp. Nàng giờ phút này giống như là uống rượu say vậy, gương mặt đỏ, thậm chí toàn bộ thân thể mềm mại đều là nóng hừng hập. Nhất là những thứ kia cân Thời Chấn dán vào chặt chẽ địa phương, càng là mồ hôi thơm đầm địa, tản ra một cỗ nhàn nhạt lá trúc hương thơm. Cái mùi này, ở bây giờ loại này nóng dây khí trời, thật là làm người ta mát mẻ di thoải mái. Thậm chí, mới vừa tu luyện xong, cả người còn nóng bỏng như lửa Thời Chấn, cũng cảm giác được rõ ràng Rồng Thanh thân thể rơm mát. Nếu như nàng không phải Rồng Thanh, mà là một cái dùng để giải nhiệt túi đựng nước đá, Thời Chấn khẳng định vui lòng ôm nó. Bởi vì điều này làm cho Thời Chấn cảm thấy thoải mái. Nhưng đáng tiếc chính là, đây là một cái yêu thú biến thành đáng sợ nữ nhân. Nàng động động đầu ngón tay, là có thể trong nháy mắt miểu sát bản thân. Hơn nữa, nàng đối Thời Chấn một mực không có ý tốt, luôn là nghĩ ăn rơi Thời Chấn. Nguy hiểm như thế ra hỏa, Thời Chấn nào dám trêu chọc. "Chủ nhân, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi vội vàng buông tay." Thời Chấn đưa tay ra, cố gắng đẩy ra Rồng Thanh. Nhưng là, cũng không biết là hai người dán vào thật chặt, hay là nguyên nhân gì khác, Thời Chấn đưa tay đẩy thời điểm, hai tay một cách tự nhiên liền theo ở Rồng Thanh phần hông. Cái này ấn, kia eo hết cùng cái mông kinh người đường cong, cùng với từ trên bàn tay chuyển về đạn trượt xúc cảm, để cho Thời Chấn trong lòng nhất thời rung động. Ô, ở Thời Chấn tâm thần động đãng thời điểm, Rồng Thanh lại là một tiếng than nhẹ, tựa hồ lại bị thứ gì hung hăng đỉnh một cái. Người cái tên này, hoàn toàn không có chút xíu phong tình. Không biết bao nhiêu nam nhân nghĩ bị ta ôm, còn không có cái này phúc phận, ngươi lại còn dám đẩy ta. Rồng Thanh nghiêng đầu, đầu tiên là tức tối chừng Thời Chấn một cái, chợt liền buông ra hai chân, liền đẩy ra Thời Chấn. Hô, Thời Chấn không có Rồng Thanh dây dưa, lập tức liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc đó, trong lòng phảng phất còn có một luồng vắng vẻ cảm giác. Bởi vì Rồng Thanh nói không sai, nàng dung mạo xinh đẹp, lại có hơn người vóc người, tuyệt đối là Thời Chấn đời này thấy qua xinh đẹp nhất nữ nhân. Người bình thường, thật đúng là không có cái này phúc phận, bị nàng ôm ôm ấp ấp lâu như vậy. Bất quá, mỹ nữ cùng mạng nhỏ cái nào quan trọng hơn, Thời Chấn trong lòng vẫn có phổ, lúc này lưu lại một câu cáo từ sau, liền sải bước trực tiếp rời đi dừng chút. Rồng Thanh thấy Thời Chấn lạnh lùng như vậy rời đi, đại mi nhất thời nhíu lại. Phảng phất nàng cả đời này, ra mắt nam nhân không biết bao nhiêu, nhưng giống như Thời Chấn như vậy ý chí kiên định, hoàn toàn không chịu bản thân cắm dỗ, thật đúng là chỉ có Thời Chấn một người. Không, không đúng. Làm sao có thể nói Thời Chấn hoàn toàn không chịu cám dỗ? Nếu hắn không hề động tâm, mới vừa rồi tại sao lại đỉnh bản thân một cái? Kia một cái, thật sự là quá mức đột nhiên, lại quá có công kích tính, trực tiếp đem Rồng Thanh sợ hết hồn. Giờ phút này tỉnh táo lại, Rồng Thanh trên gương mặt tươi cười ngược lại lộ ra một tia kỳ lạ đủ cười. Cái này Thời Chấn, nhìn như trầm ổn lão thành, nhưng hắn trung quy chẳng qua là một thiếu niên. Ta ngược lại muốn xem hắn có thể nhẫn mại bao lâu. Nói xong câu đó, rồng thanh ngáp một cái, lại tiếp tục lộ ra một bộ dáng lười biếng, xoay người hướng động phủ đi tới. Chẳng qua là nàng giờ phút này đi trên đường, Kim Liên chậm một chút, eo nhỏ nhắn nhẹ đắng, cái đó đường cong tuyệt mỹ mông cong, theo bước chân nhẹ nhàng đung đưa, phối hợp bốn phía quang ảnh bà sa tím lục trúc rừng, đã xanh trải liền u ám đường mòn, hình ảnh này thật là trên đời này nhất đẳng nhất phong cảnh. Thời Trấn trở về Bạch Hổ huyệt động sau, trong óc chính là một đoàn tương hồ. Bởi vì chính Thời Trấn trong lòng rõ ràng, mặc dù mới vừa rồi bản thân liền đẩy ra rồng thanh, cũng gọn gàng xoay người rời đi, nhưng trong đầu lại tất cả đều là rồng thanh cô kia sặc sỡ thân thể, cùng với cân bản thân dán vào ở chung một chỗ lúc tuyệt diệu xúc cảm, dính vào cùng nhau lúc, Thời Trấn chỉ cảm thấy bản thân giống như là bị một cái đại xà chặt cố, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Nhưng giờ phút này khôi phục tự do sau, nhưng lại không tự chủ niệm tưởng lên kia đạn non chặt chẽ tư vị, nhất là rồng thanh cái mông, Thời Trấn chẳng qua là một đắc thủ, là có thể cảm nhận được đồ chơi này đáng sợ sức rụ rỗ. Xúc cảm tạm thời không đề cập tới, Thời Trấn thế nhưng là chính mắt thấy được qua rồng thanh không mảnh vải che thân bộ dáng, kia cực hạn trắng như tuyết, kia cực hạn có giãn, đến nay vẫn sâu sắc khắc ở Thời Trấn trong đầu. Thời Trấn thật không dám tưởng tượng, nếu như rồng thanh sau này mỗi ngày đều như vậy ôm bản thân rốt cuộc có thể nhẫn mại bao lâu? Vạn nhất ngày nào đó nhịn không được, chẳng phải là liền lên rồng thanh hợp lý, sớm muộn chết ở yêu nữ này trong tay. Cái này rồng thanh, thật là ác độc. Nàng nhất định là cố ý như vậy thiết kế, mong muốn dùng loại phương pháp này cám dỗ ta. Nhưng ta hết lần này tới lần khác không mắc mưu, nhất định còn có biện pháp khác để cho ta rời đi sự chú ý. Thời Trấn nắm lên thùng nước, một bên hướng trên người tưới nước lạnh, một bên cố gắng tập trung sự chú ý, cố gắng tìm được phương pháp đối kháng rồng thanh.